làm tốt lắm. Hệ bù quay bả vai ta một chút, hai mắt sáng lên nhìn xem kia hướng một phương hướng nào đó phiêu sương mù xám, đối xung quanh người quát, đều đuổi theo, động tác nhanh nhẹn chút, chớ cùng làm mất đi. Chương 25, lại gặp màu đen đinh dài. Một đám người hai mắt sáng lên theo hệ bù hướng kia cỗ sương mù xám phương hướng đuổi theo, chỉ còn chính ta ở chỗ này ngốc đứng. Trong lòng ta có cỗ mắng chửi người xúc động, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ đi theo đám bọn hắn hướng phía đó chạy tới. Không ai tiễn ta về nhà đi, ta không có khả năng từ nơi này đi tới về nội thành A. Quá xa. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng ta cũng là rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bọn họ là thế nào đối phó cái kia hung thủ. Không chung kia cỗ xương mù xám đã bay ra khỏi ngoài thôn, hướng khoảng cách cái này rách nát thôn trang cách đó không xa một tòa núi nhỏ lướt tới. Làm chúng ta theo cỗ này màu xám xương mù đi tới ngọn núi kia chân núi thời điểm, kia cỗ màu xám xương mù đã trở thành nhạt rất nhiều, cuối cùng rơi vào một tòa nho nhỏ mộ đất phía trên. Tại ngọn núi nhỏ này chân núi, có một mảnh mộ hoang, coi là cái nho nhỏ mộ phần vòng. Khi thấy kia xương mù xám rơi vào kia nhỏ mộ đất trước biến mất không thấy gì nữa sau khi, hệ bù bọn người trong mắt quang mang càng thêm thịnh vượng. 20 người động tác nhanh nhẹn, trực tiếp đem tòa kia mộ đất vây quanh, trong tay của bọn hắn nhiều một chút vật ly kỳ cổ quái. Có người trong tay cầm tiểu xảo gương đồng, có cầm dao găm loại hình sắc bén chi vật, còn có mấy vị trực tiếp lấy ra súng ngắn. Những người này lấy ra đồ vật, có cái cộng đồng đặc điểm, những vật này trước đều toàn khắc lấy phức tạp loằng ngoằng hoa văn, lít nha lít nhít phủ văn hiện ra trên đó, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông đồ vật. Hệ bù cho mấy cái kia cầm súng người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người kia gật gật đầu, đối cái kia mộ đất trực tiếp bóc cỏ. Phanh 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 trầm muộn tiếng súng vang lên, phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Ta phát hiện, bọn họ thời điểm nổ súng, súng trong tay lóe lên hào quang nhỏ yếu, trên thân thương những cái kia phủ văn giống như vật sống lưu chuyển, bắn ra đạn đều mang điểm điểm quang mang. Mộ đất trước bùn đất tung bay, những viên đạn kia không xuống mộ mộ phần sau khi, tĩnh mịch mộ đất bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo sát lấy, nho nhỏ mộ đất nổ bể ra đến, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt chúng ta. Trừng gần 1m9 thân cao, hết sức khôi ngô hình thể, hai cánh tay của hắn tráng kiện khác thường với thường nhân. Cái kia hai tay tựa như là phóng đại thú chảo dường như. Trên người hắn hất lên một tầng trắng sữa lông tóc, hai con ngươi xích hồng, sắc mặt dữ tợn, thở hổn hển, cùng cái dã nhân dường như. Đặc biệt nhất, chính là hắn kia một cái sắc bén răng nanh, dài vài tấc, nhìn dữ tợn kinh khủng. Thấy cảnh này sau khi, ta ngây ngẩn cả người. Đây là quỷ. Không, hẳn không phải là. Ta từ nơi này trên thân thể người, không có cảm ứng được cái gì khí tức âm sâm, ngược lại cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Cố khí tức này. Cùng Chu Thiến có điểm giống. Chu Thiến biến thân sau khi, cùng người kia có chút cùng loại, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Tại ta ngây người một khắc này, thân ảnh cao lớn kia gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng, vì cái gì vẫn phải truy ta không có giết người, không có hút máu người, vì cái gì không buông tha ta. Nghe ý tứ, gia hỏa này tựa hồ nhận biết hệ vù bọn người. Hệ vù bọn họ căn bản không để ý tới gia hỏa này, tại tên kia gào thét thời điểm. Hệ vụ bọn họ động thủ. Chỉ thấy trong đó mấy người cầm trong tay kia tiểu xảo gương đồng, trực tiếp nhắm ngay kia cao lớn ra hỏa, trên gương đồng phù văn lấp lóe, phát ra quang mang nhàn nhạt bao phủ tại kia cao lớn ra hỏa trên người. Dạng này quang mang chiếu rọi, tựa hồ để hắn cảm thấy rất thống khổ, khàn giọng rú thảm. Hắn ra sức dây rủa, mong muốn đào thoát loại này quang mang chiếu rọi, nhưng là trên gương đồng nở rộ quang mang, với hắn mà nói, giống như là thi triển định thân thuật, có loại để hắn hãm sâu vũng bùn cảm giác. Động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Cùng lúc đó, mấy vị kia cầm trong tay các loại chùy thủ sắc bén vũ khí người, trực tiếp nhào tới. Phốc 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 liên tiếp lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, những người kia thân thủ mạnh mẽ, dao găm trong tay trực tiếp đâm vào kia cao lớn ra hỏa tứ chi cùng lưng chỗ. Gặp công kích như vậy, kia cao lớn ra hỏa phát ra kêu thảm càng thêm thê lương, vết thương trên người chỗ chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch. Thấy cảnh này thời điểm, của ta đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Những người này công kích thủ pháp cùng ông nội lúc trước định trụ quỷ bà cái chủng loại kia mánh khóe, rất giống. Ngay tại trong lòng ta vừa rồi dâng lên ý nghĩ này thời điểm, hệ bù xuất thủ. Trong tay nàng, xuất hiện một cây thật dài màu đen cái đinh, cổ phát không có gì lạ, không biết do tài liệu gì chế thành. Con mắt của ta lớn hơn, nhìn chòng chọc vào hệ bù trong tay cây kia màu đen đinh dài. Ta không có nhìn lầm, ông nội lúc trước cũng là dùng dạng này đinh dài, giống nhau như lúc. Hệ bù đi đến kia cao lớn ra hỏa trước người, tên kia đã không thể động đậy. Mặt mũi tràn đầy thống khổ dữ tợn, tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hệ bù, ánh mắt bên trong toát ra vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Quốc an cần bộ, cướp gà trộm chó, một đám ngụy quân tử hắn phẫn nộ gào thét, thanh âm thê lương, nhân quả luân hồi, cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi đều biết lọt vào báo ứng. Phốc một tiếng vang trầm, ngắt lời hắn. Hệ phù trong tay cây kia màu đen đinh dài, đã thật sâu đâm vào hắn nơi ngực. Cái kia cao lớn thân thể kịch liệt run rẩy một chút, trong mắt dáng người trở nên ảm đạm không ánh sáng, đầu lâu buông xuống, không một tiếng động. Cho dù có báo ứng, ngươi cũng không nhìn thấy. Hệ phù nói lầm bầm một câu, sau đó vung tay lên, đối xung quanh người nói ra, đem hắn mang về, thu đội. Tiếng nói lạc, có mấy người lấy ra màu đen dây thừng, trực tiếp đem kia cao lớn ra hỏa trói lại, mấy người hợp lực khiêng đi. Chuyện này, toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, ngắn ngủi mấy phút chính kết thúc. Bọn họ những cái kia toàn khắc phủ văn vũ khí để cho ta mở rộng tầm mắt, không hổ là đặc biệt xử lý dạng này vụ án bộ ngành, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, xem những người kia cười hì hì bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Chỉ bất quá, ta lúc này nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Hệ phù đi đến bên cạnh ta, nói với ta, đi thôi, chuyện xử lý xong, đưa ngươi trở về. Chung quanh những người kia, có mấy người đối ta cười cười, còn có người vươn ngón tay cái, thái độ đối với ta cùng trước đó có chút khác biệt, hiển nhiên là trước đó xuất thủ, để bọn hắn công nhận. Ta đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó cùng hệ phù rời khỏi nơi này. Trên đường, ta quay đầu liếc qua kia rách nát thôn trang, lại nhìn một chút hệ phù, nhịn không được nói ra, kia ba bộ thi thể, hẳn không phải là vừa mới tên kia làm chứ. Tên kia trên thân rõ ràng không có âm trầm quỷ khí, các ngươi. Không nên hỏi đừng hỏi. Hệ phù trực tiếp đánh gãy ta, nói ra, chuyện này dừng ở đây, cảm ơn ngươi hỗ trợ, còn lại ngươi cũng không cần còn nhiều. Rất rõ ràng, trong chuyện này gian không phải ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Kia ba bộ thi thể chết, ta ẩn ẩn cảm giác cùng cái kia cao lớn gia hỏa không có quá lớn quan hệ, hoặc là nói là bị người cố ý hãm hại. Nhưng là, hệ phù mục tiêu của bọn hắn lại là cái kia cao lớn gia hỏa. Cái này khiến ta có chút mơ hồ. Xem hệ phù kia không muốn nói nhiều bộ dáng, ta cũng không trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem hệ phù, trầm giọng nói ra, ngươi dùng cây kia màu đen đinh dài, là thứ đồ gì? Hệ phù nhíu mày, nhìn ta, đồng dạng trầm giọng đáp lại nói ra, đây là chúng ta quốc an bộ cơ mật, Mạnh tiên sinh, biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt. Nói, nàng từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho ta, thanh âm có chút lãnh đạm nói ra, thiếu ngươi một cái nhân tình, có việc gọi cú điện thoại này là được rồi. Con mụ này thuộc giống chó, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ta hừ hừ một tiếng, chịu đựng trong lòng hỏa khí, tiếp nhận trong tay nàng danh thiếp, cũng không lên tiếng. Chương 26, Đọa Lạc Thiên Sứ quán 3. Cưới xe của nàng về tới thị khu trung y quán sau khi, vừa rồi xuống xe, sau lưng chính chuyển đến hệ vụ thanh âm nhàn nhạt. Mạnh tiên sinh, sự tình hôm nay phải giữ bí mật, tốt nhất chớ cùng người khác nhắc lên. Nếu không nói không chừng ngươi sẽ có phiền phức. Sau khi nói xong, chiếc kia hỏa hồng sắc xe thể thao phát ra một trận oanh minh, mau chóng đuổi theo. Đây coi như là cảnh cáo sao? Ta đối kia xe thể thao bóng lưng giận dữ vươn một cây ngón giữa, mắng vài câu, sau đó than nhẹ một tiếng đi vào trung y quán. Chạng vạng tối thời điểm, ta rời đi trung y quán, về tới trong căn hộ. Trở lại nhà trọ sau khi, Chu Thiến Chính miễn cưỡng nằm trên ghế salon xem TV, nhìn thấy ta trở về sau khi, nàng mỉm cười đánh với ta lấy chào hỏi. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, cùng buổi sáng, bất quá tinh thần nhìn qua tốt rồi một chút. Không sao chứ? Ta nhẹ giọng hỏi một câu. Ta cũng không biết tối hôm qua nàng cắn qua ta sau khi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khiến cho nàng hôm nay giống như là thụ bao lớn tổn thương dường như. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ấm giọng nói ra, không có việc gì, chỉ là cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Hả? Người hôm nay đi nơi nào? Nói. Nàng khẽ cho mày, tiểu xảo mũi thở vỗ một chút, tựa hồ ngửi thấy cái gì. Ta biết cái mũi của nàng hết sức linh hoạt, trầm ngâm một chút, đem sự tình hôm nay cùng với nàng nói đơn giản một chút. Mặc dù hệ phủ để cho ta giữ bí mật, nhưng là ta luôn cảm giác trong chuyện này lộ ra có chút cổ quái, chủ yếu là cái kia cao lớn ra hỏa cho ta kia kia cảm giác quen thuộc cùng Chu Thiến có chút giống nhau. Nghe xong ta nói những này sau khi, Chu Thiến sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Ngươi có chú ý đến hay không cái kia bị bắt mắt người là màu gì? Chu Thiến hỏi ta như vậy một vấn đề. Màu đỏ, tinh hồng sắc. Ta hết sức khẳng định đáp lại. Chu Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu, không lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Một lát sau khi, nàng nở nụ cười, nhưng là loại kia nụ cười có chút lạnh. Nàng thì thào nói ra, quốc an bộ tổ đặc công, thật sự là tốt. Chuyện này, lão đầu tử nếu không cho ta một cái thuyết pháp, lão nương không tha cho hắn. Nghe nàng lời nói này, ta liền hiểu, Chu Thiến khẳng định cùng cái kia bị bắt cao lớn gia hỏa có chút quan hệ. Ta vốn muốn hỏi nàng cái kia cao lớn gia hỏa là lai lịch gì, nhưng nhìn nàng hiện tại cái dạng này, ta thức thời ngậm miệng lại. Hai người đều không nói, bầu không khí có chút trầm nặng. Đứng đắn ta nghĩ trở về phòng thời điểm, Chu Thiến đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, đối ta cười nói ra, theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo đi. Mỹ nữ ước hẹn, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng trở về phòng đổi một thân quần áo thoải mái, sau đó kéo cánh tay của ta ra nhà trọ đại môn. Giống như là phổ thông tình lữ, tại nội thành phồn hoa đường đi đi dạo, ăn xong cơm tối sau khi, đã là hơn 8 giờ tối giờ. Chu Thiến đột nhiên nói muốn dẫn ta đi một nơi đặc thù, nói chỗ đó hết sức kích thích, hỏi ta có sợ hay không. Nhìn nàng kia giảo hoạt ánh mắt cùng vũ mị thần thái, trong lòng ta rung động, trực tiếp cười nói ra, có cái gì sợ, ngươi còn có thể đem ta đi bán hay sao? Bán là không thể nào bán, ngươi thế nhưng là tâm can bảo bối của ta a, ta làm sao bỏ được? Nàng cười híp mắt, phấn nộn đầu lưỡi khẽ liếm ở môi, loại kia mị hoặc thật để người chịu không được. Yêu tinh kia, đùa bỡn ta đều nhanh thành nhà nàng thường cơm rau dưa. Chịu đựng trong bụng bốc lên hỏa diễm, ta hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, hung tợn nói ra, đừng kích thích ta, chờ ta ngày nào khống chế không nổi đem ngươi ăn, ngươi khóc đều không có chỗ khóc. Chỉ nói không luyện, đêm nay cho ngươi cơ hội, cửa phòng không khóa, có lá gan ngươi liền đến, ở trống chân trên giường chờ ngươi. Nàng vui lại thêm mị nhãn như tơ. Ta hừ hừ một tiếng, ngượng ngùng nói không ra lời. Nữ nhân này không chỉ anh dũng, thậm chí so ta hoàn lưu manh, trừ phi ta thật tình trùng lên nao thu tính đại phát, bằng không thật không phải nàng đối thủ. Nàng mang theo ta đi tới thành Tây khu một đầu tương đối vắng vẻ đường đi, nơi này người đi đường ít, lộ ra có chút lạnh canh. Nàng tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, bảy quấn tắm ngoặt, đi tới một nhà hết sức bí ẩn quán ba trước. Chuyện của tôi nét. Nhà này quán ba bên ngoài rất là quặng cũ ẽ, không gặp được bóng người nào, quán ba bên ngoài đèn nghe ông chiêu bài lúc sáng lúc tối, lộ ra có chút âm trầm. Đoạ Lạc Thiên Sứ quán ba. Tiệm này ông chủ cũng là đầu góc có bệnh, tại dạng này ẩn nấp chô khui rượu đi, lưu lượng khách thưa thớt, không bồi thường chết mới là lạ. Trong lòng âm thầm đoán thầm, theo Chu Thiến đi vào quán ba. Thế nhưng là, đến cửa quán ba thời điểm, chúng ta bị ngăn cản. Sắc thực nói, là ta bị ngăn cản. Cửa quán ba đứng một cá thể hình tráng kiện trắng hán, hai tay để trần, đại quang đầu, trên thân cựu đầu xà hình xăm che kín nửa người trên, lộ ra rất là dữ tợn. Hắn trên đầu chọc cùng nửa bên gò má, cũng là có hình xăm, là một đầu đại bọ cạp. Liên bộ dạng như vậy, tuyệt đối có thể dọa khóc học sinh tiểu học. Thiến tỷ, hắn là ai? Tráng hán đối Chu Thiến rất cung kính, nhưng là đối ta lại lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt có chút hung ác. Bằng hữu của ta. Chu Thiến thuận miệng đáp lại. Tráng hán sắc mặt hơi khó coi, úng thanh nói ra, Thiến tỷ, ngươi cũng biết quy củ, chúng ta nơi này là không cho phép người bình thường. Quy củ. Chu Thiến đánh gãy tráng hán. Nhíu mày nhìn hắn một cái, thanh âm có chút lạnh, nói ra, ngươi cùng ta nói quy củ. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quy củ? Chu Thiến lời này có chút bá khí, đối với khí chất này thường xuyên biến hóa có chút thay đổi thất thường yêu tinh, ta thật sự là cảm thấy có điểm bội phục. Tráng hán khỏe miệng co giật, ánh mắt bên trong hiện lên một chút kiêng kỵ, thì thào nói ra, cái kia. Thiến tỷ, quy củ của nơi này là ông chủ quyết định, nếu để cho hắn biết ta bỏ rơi nhiệm vụ, ta. Hắn chưa nói xong. Chu Thiến khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng tà mị nụ cười, trong mắt hiện lên hào quang màu đỏ tươi, rất là yêu dị. Thấy cảnh này sau khi, tráng hán bỗng nhiên run run một chút, sau đó vội vàng túi đầu không lưng vọt đến một bên, sắc mặt tái nhợt trên mặt sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Chu Thiến khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới tráng hán kia, kéo cánh tay của ta đi vào quán bar. Ai, quán rượu này tình huống như thế nào? Không cho phép người bình thường tiến vào là có ý gì? Ta thấp giọng hỏi. Chu Thiến nở nụ cười xinh đẹp, khiếp mắt nói với ta, bởi vì nhà này quầy rượu khách hàng đều không phải là người A. Làm sao? Không phải là thật sợ rồi sao? Ta hừ hừ một tiếng, không có trả lời nàng. Bất quá, trong lòng của ta quả thật có chút phát run. Mẹ nó, nơi này sẽ không phải là cái gì yêu ma quỷ quái căn cứ đi. Trong lòng cái này lo lắng suy đoán rất nhanh đến mức đến xác minh, quán rượu này xác thực có vấn đề. Vừa tiến vào quán bar sau khi... Ta cũng cảm giác được nơi này có cố lạnh lẽo cảm giác, xen lẫn một chút hỗn loạn khí tức, để cho ta nhịp tim tăng nhanh rất nhiều. Yêu tinh kia đem ta đưa đến nơi này, muốn làm cái gì? Trong quán ba khách nhân không nhiều, có chút lạnh tanh, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc tại quán rượu này bên trong chậm rãi chạy xuôi, những khách nhân kia đều tại ghế dài bên trong thấp giọng trò chuyện với nhau. Chu Thiến mang theo ta đi tới quầy ba, nàng nhẹ nhàng gõ gõ quầy ba, đứng không giữa đài cái kia anh tuấn tiểu bảo mỉm cười nói ra, "A Lận, hai ly bờ lủ ý mà gì?" Chương 27, uống chén rượu, kết giao bằng hữu. Trong quầy ba bạt kẽn đờ lộ ra nụ cười sán lạ, nói ra, Thiến tỷ, rất lâu không có tới. Nói, hắn cầm lấy điều chế ly rượu, hai tay tung bay, pha rượu động tác làm cho người hoa mắt thần mê, giống như là xuyên hoa hồ điệp. Gần nhất có chút việc, không có thời gian tới chỗ này. Chu Thiến ngồi tại quầy ba trên ghế chân cao, liếc qua trong quán rượu những cái kia ghế dài bên trong khách nhân, nhẹ giọng nói ra, hôm nay khách nhân không nhiều lắm à. Gần nhất chuyện làm ăn có chút lạnh canh. Bạt Kẽn ở bên cạnh điều chế rượu, vừa cười khổ nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này có rất nhiều khách nhân đều mất tích, chuyện làm ăn cũng càng ngày càng kém, ông chủ đang điều tra việc này đây. Nói, hắn đem điều chế tốt hai chén rượu nước đưa đến trước mặt của chúng ta. Nhìn xem kia hai ly đỏ tươi giống như huyết thủy rượu, ta có chút lắc thần, dù sao lần thứ nhất vào quán bar, cái đồ chơi này xác định có thể uống. Chu Thiến trực tiếp bưng lên một chén, phẩm một cái, nhẹ giọng nói ra, có thể là cùng quốc an bộ bên kia có quan hệ, ta hôm nay đến, cũng là vì việc này, nhà ngươi ông chủ bây giờ tại nơi này đi. Bạt Kẽn đờ hướng quán ba nơi hẻo lánh cái kia cầu thang bằng gỗ bĩu môi, nói ra, trên lầu đây. Chu Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói với ta, đi tìm ghế dài đi uống rượu đi, chờ ta một hồi liền xuống tới. Nói, nàng lại đối Bạt Kẽn đờ cười nói ra, nhìn một chút, đừng để người khác khi dễ hắn. Bạt Kẽn đờ ánh mắt có điểm quái dị nhìn ta một chút, cười nói với Chu Thiến, Thiến tỷ, vị này là bạn trai ta. Chu Thiến thuận miệng vứt xuống một câu, cười bưng chén rượu hướng cầu thang bằng gỗ bên kia đi đến, lưu lại trong gió xốc xếp ta cùng Bạt Kẽn đờ. Nàng một câu nói kia, đem ta lôi không nhẹ, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. N. Ta lúc nào thành bạn trai nàng? Bạt Kẽn đờ cũng giống là bị sét đánh, một đôi mắt trừng tròn xoe, ngơ ngác nhìn ta. Một lát sau khi, ta lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, bưng lên chén rượu kia, cũng không để ý tới Bạt Kẽn đờ kia ngốc ngốc nhìn chăm chú, tìm một cái không ai hàng ghế dài ngồi xuống. Thưởng thức trong chén kia đỏ tươi như máu rượu, có chút cay độc, tùy ý nhìn chung quanh một chút. Những khách nhân kia nhìn đều rất bình thường, nhưng là trong quán rượu này khí tức rõ ràng không bình thường. Vừa mới Chu Thiến nói với ta nơi này khách nhân đều không phải người, cũng không biết nàng có phải hay không đang hù dọa ta. Ta phát hiện ta hiện tại gan lớn rất nhiều, biết rõ quán rượu này quỷ dị, lại còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này uống rượu, cũng thật bội phục bản thân. Chu Thiến hôm nay dẫn ta tới nơi này, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì tìm thú vui, đoán chừng là bởi vì hôm nay ta nói với nàng sự kiện kia, nàng mới đến tìm lão bản của nơi này. Nhà này quầy rượu ông chủ là cái dạng gì nhân vật? Đối với cái này, ta còn là có chút hiếu kỳ. Đứng đắn ta thưởng thức rượu nghĩ đến việc này thời điểm, một trận làn gió thơm đánh tới, theo sát lấy một nữ nhân ngồi ở bên cạnh ta. Hết sức yêu diễm nữ nhân. Mắt phượng, da trắng mỹ mạo, mặc có chút bại lộ, trước ngực trắng nõn, dáng người lồi lõm tinh tế, rất dễ dàng câu lên nam nhân thu tính. Tiểu ca ca, bản thân ở chỗ này ngồi có phải hay không hết sức nhàm chán? Tỷ tỷ mời ngươi uống một chén. Trong tay của nàng bưng hai chén rượu, cười duyên đem bên trong một chén đưa cho ta. Nếu là tại bình thường quán bar, đây coi như là một trận diễm ngộ đi, hơi thông đồng một chút, trực tiếp mướn phòng cùng chung là rất bình thường. Nhưng là, tại dạng này trong quán bar, gặp phải chuyện như vậy, vậy thì phải cảnh giác. Ta cảnh giác nhìn xem nàng, cái mông hướng bên cạnh rời một chút, nói ra, không tiện, ta không uống người xa lạ rượu. Ai nha, đừng khách khí như vậy mà. Nàng cười hướng ta bên này xê dịch, cả người thân thể đều nhanh dán tại trên người của ta, thần thái yêu mị, thổ khí như lan, cười nhẹ nói ra, ta lại không thể ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Uống chén rượu này, kết giao bằng hữu. Nói, trong tay nàng chén rượu kia liền hướng bên mồm của ta đưa qua. Khu khu. Nhưng vào lúc này, một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Kia nguyên là tại quầy ba Bạt Kẽn đờ, chẳng biết lúc nào đã đi tới chúng ta bên này ghế dài, trong tay cầm một khối vải trắng, hứng hở lau sạch lấy trong tay một cái ly rượu không. Hồ cơ, đừng khi dễ hắn nha. Bằng không ngươi xui xẻo cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nghe Bạt Kẽn đờ kiểu nói này, kia yêu diệm nữ nhân có chút sửng sốt một chút, sau đó cười nói ra, ạ lần, ngươi đang nói đùa chứ? Cái này người mới lai lịch gì? Nho nhỏ đùa giỡn một chút hẳn là không vấn đề gì chứ? Bạt Kẽn đờ nhún nhún vai, ngữ khí hết sức tùy ý nói ra, hắn là Thiến tỷ bạn trai. Mặc dù ta cũng không biết là thật là giả, nhưng là vừa mới Thiến tỷ chính là nói như vậy. Nghe vậy, kia yêu diệm thân thể nữ nhân bỗng nhiên cứng đờ, tay run run một chút, ly rượu bên trong rượu vẩy ra tới một chút. Nàng trừng to mắt nhìn ta, lại nhìn một chút Bạt Kẽn đờ, dùng không xác định ngữ khí nói ra, thật. Bạt Kẽn đờ than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao. Nói xong, Bạt Kẽn đờ cũng không để ý tới kia yêu diệm nữ nhân, quay người đi hướng quầy ba bên kia. Yêu diệm nữ nhân có chút kinh nghi bất định nhìn ta, hơi cau mày, nói ra, ngươi thật là Chu Thiến bạn trai. nữ nhân này nhìn rất kiêng kỵ Chu Thiến, ta cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái, trực tiếp rất thẳng thắn gật đầu. Mất hứng. Cái này yêu diệm nữ nhân hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi, đối ta cũng mất vừa mới nóng hổi so đo. Hồ đại tỷ, cùng cái người mới giáo cái gì so đo, đến, lao đệ cùng ngươi uống một chén. Lúc này, bên cạnh một cái ghế dài đứng lên một cái vóc người hơi gầy tiểu nhân ra hỏa, một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, ngay tại hướng cái kia yêu diệm nữ nhân nháy mắt ra hiệu. Nữ nhân kia mỉm cười, cất bước đi đến tên kia bên người, hướng về thân thể hắn khẽ dựa. Tên kia trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đôi tay đang muốn hướng kia yêu diệm nữ nhân trên người sờ thời điểm, dị biến đột phát. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, truyền khắp toàn bộ quán bar. Tầm mắt mọi người nhìn chăm chú đến thanh âm phát ra phương hướng, chỉ thấy cái kia nhỏ gầy hèn mọn ra hỏa, cả người đầu chuyển 180 độ, là kia yêu diệm nữ nhân ra tay. Kia yêu diệm nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão nương đậu hũ cũng là ngươi có thể ăn. Nói, tại mọi người nhìn chăm chú, nàng lắc lắc tròn trịa bờ ngông, đi hướng quầy ba bên kia. Nữ nhân này gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, để cho ta trong lòng run lên, vừa mới một màn kia tốc độ quá nhanh, nếu là nàng động thủ với ta, ta hoài nghi ta đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Tâm ngoan thủ lạn, hoa hồng có gai. Mà tại lúc này, kia nhỏ gầy hèn mọn ra hỏa thân thể run lên bần bật, hắn vậy mà không có chết. Chỉ gặp hắn hai tay nâng đầu của mình, dùng sức một tách ra, đem đầu của mình lại vặn trở về, một mặt bất đắc dĩ thất bại biểu lộ. Nhìn xem bên kia ghế dài người cười lấy cùng hắn trêu ghẹo, tựa hồ mọi người đối với chuyện như vậy đều tập mãi thành thói quen, chỉ có ta một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Cũng may mắn ta trong khoảng thời gian này thần kinh tôi luyện tương đối thô to, nếu là trước kia gặp phải tình huống như vậy, không bị dọa ngất đi qua mới là lạ chứ. Chương 28, tập kích. Tại thẻ này tòa chờ thật lâu, uống mấy chén rượu, có chút say khướt thời điểm, Chu Thiến từ trên lầu đi xuống. Nàng đi tới bên cạnh ta, vô vô bờ vai của ta, mỉm cười nói ra, đi thôi. Ta có chút lắc lư đứng dậy, theo nàng đi hướng quán bar bên ngoài. Từ quầy bar bên kia lúc đi qua, cước bộ của nàng một trận. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, để cái kia bạt kẹn đỡ cho nàng cầm hai bình rượu, mang theo ra quán bar. Đi ra quán bar sau khi, gió đêm nhẹ phẩy, đầu óc của ta thanh tỉnh một chút. Chu Thiến trực tiếp cầm trong tay mang theo kia hai bình rượu đưa cho ta, cười nói ra, ngày mai đem hai bình này rượu đưa đến trung y quán hậu viện đi, cùng bọn chúng quan hệ chỗ tốt đi một chút, đối ngươi không có chỗ xấu. Ta có chút kinh ngạc nhìn Chu Thiến đưa tới kia hai bình rượu, có chút ngẩn người. Trong hậu viện kia mấy cái quái vật, bọn chúng uống rượu. Đi ra con đường này, chặn một chiếc taxi, trên đường đi thành đông nhà trọ phương hướng. Trên đường, cùng Chu Thiến nói chuyện phiếm, chủ yếu là hiếu kỳ nàng tới đây cùng rượu kia đi ông chủ nói chuyện cái gì. Nàng cười cùng ta một lần nói mò, tận lực né tránh cái đề tài này, luôn luôn tại kéo cái quẩy rượu kia chuyện. Một đường nói chuyện phiếm, nói dẫn gian, ta liếc nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện có chút không đúng. Con đường này, tựa hồ không phải về nhà trọ đường A, đã chệch hướng phương hướng. Ta cùng Chu Thiến là ngồi ở hàng sau. Ta vô vô phía trước ghế lái dựa vào ghế, nhíu mày nói ra, sư phụ, lái lầm đường chứ? Cái này hình như không phải về Thanh Hà Bảo địa cư xá đường A. Trước mặt tài xế xe taxi không có trả lời, vẫn như cũ không nhanh không chậm mở ra. Lông mày của ta nhíu chặt hơn, trong lòng dâng lên có chút cảnh giác, sẽ không phải lại là tới tìm ta phiền phức A. Sư phụ, dừng xe. Ta trầm giọng nói. Tài xế xe taxi vẫn là không có đáp lại, rõ ràng chính là có vấn đề. Giấu tay của ta vào trong túi, phòng bị, vừa muốn lại nói chút gì thời điểm, ngồi tại ta bên cạnh Chu Thiến đột nhiên xuất thủ. Nàng đỗng nhiên một cước đạp ra cửa xe, một bó quăng lên ta, thân ảnh lóe lên xông ra xe taxi. Trong màn đêm, đứng vững thân hình sau khi, thấy rõ xung quanh tình huống. Nơi này đã nhanh tiếp cận vùng ngoại thành, trên cơ bản không gặp được cái gì người đi đường, đen nghịt tĩnh mịch một mảnh, tuyệt đối là cái giết người phóng hỏa nơi tốt. Xe taxi kia một cái vung đuôi ngừng. Tài xế xe taxi từ bên trong đi từ từ đi ra. Hắn là cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, vóc người trung đẳng, nhìn về phía chúng ta thời điểm, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Mẹ nhà hắn, còn có hết hay không? Ta nhịn không được giận mắng một câu. Ta theo bản năng cho là lần này khẳng định lại là tới tìm ta phiền phức, nhưng lại tại lúc này, Chu Thiến mở miệng. Cẩn thận một chút, có hơi phiền thoái, bảo vệ tốt bản thân. Chu Thiến nhìn chòng chọc vào cái kia sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Ngựa khí có chút ngưng trọng thì thào nói ra, đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tìm tới cửa. Ừm. Ta sửng sốt một chút, nhìn Chu Thiến một chút, thấp giọng hỏi, tìm ngươi. Chu Thiến gật gật đầu, không có trả lời ta, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên, trầm giọng nói ra, không phải chỉ chính ngươi đi. Những người khác đâu? để bọn hắn cút ra đây đi. Thanh niên kia lạnh lạnh cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, đối phó ngươi, đương nhiên phải nhiều tới mấy người mới được, ta còn không có tự đại đến cho là dựa vào bản thân liền có thể cầm xuống ngươi. Tiếng nói lạc, thanh niên thổi cái văng thiếu. Theo sát lấy, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa hiện hiện, mấy cái lên xuống liền đi tới chúng ta chung quanh cách đó không xa, đem ta cùng Chu Thiến vây quanh. Mấy người kia tốc độ rất nhanh, tốc độ như vậy căn bản không phải người bình thường có thể có. Mấy người kia trẻ có già có cái điểm giống nhau, đó chính là ánh mắt đờ đẫn, khớp nối tựa hồ hết sức cứng ngắc. Hành động gian có điểm giống cương thi cảm giác. Nhìn thấy những người này xuất hiện sau khi, Chu Thiến sắc mặt có chút thay đổi một chút, liếc nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại kia âm hiểm cười thanh niên trên thân, híp mắt trầm giọng nói ra, bảy vị âm linh, thật đúng là để mắt ta. Đối phó ngươi, không xuống điểm huyết bản sao có thể hành. Thanh niên trên mặt lộ ra có chút nhe răng cười, đồng nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, bảy người kia buộc phát ra gào trầm thấp, trên người bọn họ quần áo nhao nhao nổ tung, hình thể phồng lớn lên một chút, cánh tay trở nên hết sức trắng kiện, trên thân hiện hiện màu đỏ nhạt lông dài, từng đôi mắt cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, trong miệng còn có sắc bén bén nhọn răng nanh lộ ra. Một màn này, để cho ta trong lòng giật mình. Bọn họ bộ dáng này, cùng trước đó quốc an bộ bắt cái kia tráng hán cao lớn hết sức tương tự, chỉ bất quá tráng hán kia trên người là bộ lông màu trắng. Đồng thời trên thân kia cố khát máu tàn bạo khí tức không có những người này dạng này nồng đậm. Những người này, tựa hồ chính là đặc biệt là giết người mà thành. Cẩn thận một chút, đừng để bọn họ móng vuốt cùng răng đụng phải, bằng không hết sức phiền phức. Chu Thiến nói với ta câu nói này thời điểm, nàng trong mắt xuất hiện nồng đậm huyết mang, đồng thời, bốn quả huyết hồng tiểu xảo răng nanh cũng từ trong miệng nàng xuất hiện. Cùng chung quanh những người này so sánh, lúc này Chu Thiến có thể xưng đáng yêu vô cùng. Xoạt xoạt xoạt. Bảy người kia thân hóa tàn ảnh, trực tiếp hướng chúng ta đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Chu Thiến khẽ quát một tiếng, nên đón tiếp lấy, quyền cước va nhau, phát ra trận trận ngột ngạt dồn dập tiếng vang, kinh đạo mười phần. Lấy một địch bảy, rất là dũng mãnh. Chu Thiến vẫn che chở ta, nếu không, dựa theo thực lực của nàng, căn bản sẽ không giống như bây giờ bó tay bó chân. Trong tay của ta nắm chặt nước cờ cái phù lục, lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp nhỏ máu rơi vãi mà ra. Mấy đạo phù lục hóa thành ánh lửa. Xung kích những người kia thân thể. Chỉ bất quá, đối mặt ta bữa này, bọn họ mặc dù có chút kiêng kỵ, mặc dù có thể cho bọn họ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là cũng không có ảnh hưởng bọn họ năng lực hành động. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là thứ độ gì? Thời gian mấy hơi thở về sau, Chu Thiến cùng bọn hắn giao thủ mấy chục lần, cho bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương, bất quá Chu Thiến sắc mặt cũng nổi lên một vòng không bình thường đỏ ửng, hô hấp thô trọng. Lúc này, ở phía xa cái kia đứng chắp tay thanh niên đột nhiên mở miệng. Phân ra một người, trước giải quyết tiểu tử kia. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn ta, để cho ta trong lòng nổi lên một vòng rét lạnh. Cái loại cảm giác này, giống như là bị rắn độc tập trung vào dường như. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia vây công Chu Thiến trong bảy người, thoát ra từng cái đầu thấp bé thiếu niên, hướng ta đánh tới. Chu Thiến mong muốn ngăn cản, nhưng là sáu người kia đột nhiên tăng nhanh công kích, một bộ chỉ có tiến công không phòng thủ không muốn mạng đấu pháp, để Chu Thiến khó mà hồi viên. Lúc này toàn bộ nhờ chính mình. Một mạch ném ra vài trương phù lục, xông thẳng kia thấp bé thiếu niên mặt. Bành bành bành. Phù lục hóa thành ánh lửa, xung kích kia thấp bé thiếu niên, lập tức đem hắn bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Gào thét thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra, thống khổ kêu rên. Nhưng là, hắn không có đình chỉ công kích, không để ý tới trên thân bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, mặt mũi tràn đầy oán độc tàn bạo tiếp tục nhào về phía ta. Chương 29, trong thân thể đồ vật. Phanh. Thân thể ta bên cạnh chuyển. Một cước đống nhiên đá vào hắn trên mặt. Trong khoảng thời gian này đến nay, thân thể của ta lực lượng ngày càng tăng trưởng, một cước này lực lượng thế đại lực trầm, so ta đã từng lực lượng mạnh mẽ gấp bội. Dưới tình huống bình thường, liền xem như một cái đại hán và vỡ, bị ta một cước này đạp chúng sau khi đều không nhất định có thể chịu được. Thế nhưng là, cái này thấp bé thiếu niên gầy yếu, vẹn vẹn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhìn cũng không nhận được cái gì tổn thương, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn tàn bạo chi ý, gào thét tiếp tục hướng ta vọt tới. Kia cánh tay tráng kiện hoành vùng, kình phong gào thét, móng vuốt sắc bén mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng ta đầu lâu đánh tới. Cái này kinh đạo, nếu là bị hắn vỗ trúng, ta dám khẳng định, đầu của ta tuyệt đối sẽ tượng vỡ vụn dưa hấu nhất dạng. Tốc độ của hắn nhanh, ta tốc độ cũng không chậm, dưới chân đạp một cái, nhanh lùi lại mấy bước, đang chuẩn bị lại lấy ra trong túi phụ lục thời điểm, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm xuất hiện tại trong lòng của ta. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, ta cảm giác hậu tâm đau đớn một hồi. Thân thể run lên bần bật, một cô thật sâu cảm giác bất lực lan tràn toàn thân của ta. Ta chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một đoạn bén nhọn dao găm từ trước ngực của ta lộ ra, đỏ tươi máu tươi tự dao găm mũi nhọn chậm rãi nhỏ xuống. Bị người đánh lén. Vẫn là quá non một chút. Phía sau của ta vang lên thanh niên kia âm trầm thanh âm, cười lạnh nói ra, thân thủ không tệ, phù lục chi pháp cũng có chút môn đạo, đáng tiếc ngươi còn phải đi Diêm Vương Điện đi một lần. Nói, hắn bỗng nhiên rút ra chôi này đâm vào trong thân thể ta dao găm, trước ngực của ta phía sau lưng vết thương phun máu, không ngừng chảy máu. Ta lảo đảo mấy bước, nhìn xem ngực phun ra máu tươi, bên hai nghe thanh niên kia âm hiểm cười, cũng nghe đến Chu Thiến phẫn nộ lo lắng tiếng giống. Tầm mắt của ta dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, trước mắt hết thể dần dần biến hắc ám. Cứ như vậy chết sao? Ta không cam tâm, rất không cam tâm. Ta còn không có gặp qua cha mẹ của ta, còn không có hỏi qua bọn họ lúc trước vì sao muốn bỏ xuống ta. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, thậm chí đến bây giờ đều mẹ nó vẫn là cái xử nam, dạng này liền chết, có phải hay không quá hoan uổng. Bên hai, đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào, trong tầm mắt hết thảy cũng thay đổi thành hắc ám. Giờ khắc này, của ta ngũ giác tựa hồ cũng đã bị tức đoạn, đây chính là sắp gặp tử vong trạng thái sao. Người sau khi chết, là biến thành quỷ vẫn là sẽ đi truyền thuyết kia bên trong âm tào địa phủ. Đường Linh, vì cái gì chưa từng xuất hiện? Nàng không phải đã cùng ta lập xuống khế ước sao? Ta tao ngộ nguy hiểm, nàng không có khả năng không biết ta. Quên đi, bây giờ nghĩ những này cũng vô ích. Người đều nói, tại tử vong thời điểm, trong đầu một khắc này sẽ nghĩ từ bản thân cả đời chuyện, những cái kia đoạn ngắn giống như là cưỡi ngựa quan đèn dường như trong đầu từng cái hiện lên. Lúc này ta, trong đầu xác thực xuất hiện rất nhiều một đoạn ký ức. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là, những ký ức kia không thuộc về ta. Những ký ức kia đoạn ngắn bên trong, thật nhiều người tựa hồ đang kêu gọi lấy ta, bọn họ lo lắng khẩn trương, ta nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là ta biết, ta cũng không nhận ra bọn họ. Còn có đã từng trong ngộng những cái kia quanh quẩn ở bên cạnh ta lít nha lít nhít phù văn cùng cổ quái đồ án, cũng là lo lắng vây quanh ta xoay tròn, tựa hồ phải biểu đạt cái gì, nhưng là ta không hiểu nó ý. Mệt mỏi quá, rất muốn cứ như vậy thiết đi. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thú giống thanh âm vang vọng trong đầu của ta. Thanh âm này tựa hồ có cỗ ma lực, để cho ta kia dần dần mê thất ý thức, trở nên thanh tỉnh một chút. Nương theo lấy đạo thanh âm này càng ngày càng to, càng ngày càng phấn khởi, ý thức của ta chính càng ngày càng thanh tỉnh. Ông! Ta cảm giác trong đầu của mình run lên bần bật, trước đó kia tất cả xuất hiện hình ảnh đều biến mất. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của ta, rất mơ hồ, giống như là một cái to lớn vô song bàn nằm lấy hung thú. Ta chỉ có thể nhìn rõ nó hình dáng, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Trước mặt nó, ta tựa như là một cái nho nhỏ con kiến. Duy nhất có thể thấy rõ ràng, là cặp kia to lớn thú mắt. Đôi tròng mắt kia bên trong, lóe ra ưu tử quan mang, không có chút nào cảm giác màu, cứ như vậy lạnh lùng nhìn ta. Mặc dù đôi tròng mắt kia rất lạnh, nhưng là chẳng biết tại sao, ta lại cảm nhận được một cỗ không hiểu thân thiết, một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác tại lan tràn. Theo sát lấy, cặp kia to lớn thú đồng bên trong tử mang tăng vọt, bao phủ thân thể của ta. Giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy tự thân ấm áp, hết sức dễ chịu. Ý thức thối lui ra khỏi não hải, mở hai mắt ra, bên hai lần nữa nghe được Chu Thiến gầm thét thanh âm, còn có kia đánh nhau chết sống thanh âm. Hiện tại ta, giống như là một người đứng xem, rất rõ ràng chung quanh phát sinh hết thảy, nhưng là thân thể của ta lại không nhận khống chế của ta. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngực ta trước vết thương không còn phun máu, bước chân lảo đảo hướng Chu Thiến bọn người địa phương chiến đấu đi đến. Ừm. Cái kia thân ở chiến cuộc bên ngoài thanh niên cái thứ nhất phát hiện ta, có chút khó có thể tin nói ra, vậy mà không chết. Sau đó, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, lật bàn tay một cái, sắc bén dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn, sâm âm thanh nói ra, không quan trọng, lại giết ngươi một lần, lần này lao tử cắt lấy đầu của ngươi, xem ngươi còn có thể hay không sống thêm tới. Tiếng nói lạc, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách, dao găm trong tay trực tiếp hướng ta cổ đâm tới. Trong chốc lát, dao găm khoảng cách ta cái cổ chút xíu thời điểm, dừng lại. Không phải hắn chủ động dừng lại, mà là tay của ta bắt lấy hắn cổ tay, để hắn không cách nào tồn vào. Theo lý thuyết, tốc độ của ta căn bản so ra kém hắn, nhưng là lúc này khống chế thân thể cũng không phải là ta, mà là trong cơ thể ta còn manh thú kia. Giang giác thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, cổ tay của hắn trực tiếp bị ta bóp gãy. Không chờ hắn rú thảm lên tiếng, ta một cái tay khác chập ngón tay lại như dao, như thiểm điện cắm vào ngực của hắn bên trong, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Hắn trợn to mắt nhìn ta, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, run giọng nói ra, ngươi, làm sao có thể? Vành một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt từ trong tay của ta xuất hiện, trong nháy mắt bao gồm toàn thân hắn, đem hắn triệt để bao khỏa trong đó. Yêu. Hắn vẹn vẹn còn kịp nói ra một chữ như vậy, chính bị kia yêu dị ngọn lửa màu tím nhạt thiêu thành tro. Một màn này, bị Chu Thiến bên kia mấy người thấy được, bọn họ ngừng tay tới. Chu Thiến kinh ngạc nhìn ta, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Mà bảy người kia, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, tựa hồ là bởi vì ta diệt sát người thanh niên này nguyên nhân, bọn họ gào thét từ bỏ cùng Chu Thiến chiến đấu, hướng ta nổ bắn ra mà tới. Cẩn thận! Chu Thiến lo lắng hô một câu, mong muốn ngăn cản bọn họ đã tới đã không kịp. Mà ta nhưng là lẳng lặng nhìn bảy người kia, khi bọn hắn tới gần bên cạnh ta thời khắc, đối mặt sắc bén kia móng nhọn cùng dữ tợn gào thét, ta nở nụ cười. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ sáng tỏ tử viêm từ thân thể ta bên trong bạo phát, nương theo lấy tiếng thú giống gừ gừ, quét sạch bốn phía, đem bảy người kia bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, đầu óc của ta truyền đến kịch liệt choáng váng cảm giác, còn chưa kịp xem bảy người kia đến tột cùng ra sao, mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ta sẽ là yêu sao. Không biết qua bao lâu, ta chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là toàn thân nhói nhói, nhất là tim vị trí, loại kia nhói nhói tựa như là bị người thọc một đao dường như. Chấm đã, ta tựa hồ thật bị người thọc một đao a. Hiện tại ta nằm tại phòng của mình bên trong, bên ngoài sắc trời hơi sáng, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, ta có chút mơ hồ. Là một giấc mộng, hay là thật phát sinh sự tình? Ngơ ngác xuất thần thời khắc, ta cảm giác cánh tay có chút nha, theo bản năng muốn động di chuyển cánh tay, lại phát hiện không động được. Quay đầu nhìn về phía một bên, phát hiện bên cạnh ngủ một người, chính là Chu Thiến. Cùng lần trước, nàng gối lên cánh tay của ta, ngủ rất say ngọn, khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Nhìn xem nàng kia tinh xảo khuôn mặt, ta ngu ngơ vài giây đồng hồ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Yêu tinh kia thật đúng là. Nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn xem nàng kia xinh đẹp thân thể, khó tránh khỏi để cho ta lại là một trận miệng đắng lưỡi khô. Bất quá, làm ta nhìn thấy lồng ngực của mình thời điểm, trong lòng run lên một cái. Chỗ ngực, có cái rõ ràng vết sẹo, cũng là trong thân thể chuyển đến nhói nhói đầu mờn. Đây không phải là một giấc mộng, tối hôm qua kia phát sinh hết thể là thật, ta thật bị người đâm xuyên trái tim. Thế nhưng là, vì cái gì ta không chết? Trong đầu lóe lên tối hôm qua một màn kia, nhớ tới cặp kia to lớn màu tím thú đồng, thân thể của ta khống chế không nổi cuồng run lên một cái, ánh mắt trừng rất lớn. Trong thân thể của ta, thật cất giấu một cái hung thú. Khả năng bởi vì thân thể run rẩy kia một chút biên độ có chút lớn, làm tỉnh lại Chu Thiến. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi lưng một cái, mỉm cười nhìn ta, nói ra, sớm a. Nói, nàng duỗi ra ngón tay tại ngực ta kia trên vết sẹo nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói ra, còn đau không? Ta có chút gật đầu một cách máy móc, nhìn xem nàng, sững sờ nói ra, ngươi đã cứu ta. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, ấm giọng nói ra, là ngươi đã cứu ta mới đúng. Kỳ thật bằng vào ta thực lực đối phó bọn hắn không có bao nhiêu vấn đề, chủ yếu là hôm trước hút máu của ngươi sau khi, lực lượng của ta bị áp chế, nếu không bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Chờ một chút. Ta đánh gãy nàng, đầu óc tại thời khắc này triệt để tỉnh táo lại, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nói ra, tối hôm qua bảy người kia cuối cùng thế nào? Chu Thiến trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, đều đã chết, bọn họ lúc đầu cũng không tính được người sống, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Hết sức hiển nhiên, nàng nhìn ra trong lòng ta kia phân khẩn trương. Đây coi như là ta lần thứ nhất giết người đi. Coi như kia bảy cái cổ quái ra hỏa không phải người sống, thanh niên kia đây. Tối hôm qua, thân thể tại không nhận ta khống chế tình huống dưới, giết 8 người, đây đối với một cái liên sát gà đều có chút khiếp đảm ta tới nói, tuyệt đối là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Ta nói đến bên miệng, lại nói không ra miệng, bởi vì ta không biết nên nói cái gì. Trong lòng phanh phanh trực nhảy, còn không có từ tối hôm qua trận kia giết chóc bên trong lấy lại tinh thần. Ta rõ ràng nhớ kỹ, tại tối hôm qua ta động thủ một khắc này, trong lòng là không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Trong lòng ta, tối hôm qua một khắc này, giết người thời điểm tựa như là cắt cỏ đơn giản như vậy, không có chút nào chấn động. Xem nhân mạng như cỏ rác. Mặc dù đây không phải là chân chính ta, nhưng là dù sao cũng là mượn nhờ thân thể của ta, giết người xuất từ tay ta. Bên trong căn phòng bầu không khí trầm mặc, chỉ có thể nghe được hai chúng ta tiếng hít thở. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, lúc này cảnh này, ấn lý thuyết hẳn là một loại mập mờ không khí mới đúng, nhưng là lúc này trong lòng ta rối bời, cho dù có mỹ nữ tại bên người, trong lòng cũng là không có chút nào tà niệm. Sau một hồi lâu, ta hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Chu Thiến một chút, trầm giọng nói ra, ta là cái gì? Vấn đề này hỏi không đầu không đuôi, đầu đề cũng rất lớn, nếu là có người khác hỏi ta vấn đề như vậy, ta nhất định sẽ dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt đáp lại. Nhưng là, Chu Thiến biết ta trong lời nói ý tứ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có chút không xác định nhẹ giọng nói ra, ta cũng không biết, lao đầu tử có lẽ sẽ biết một chút đi. Trước đó lần thứ nhất cắn ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác máu của ngươi không được bình thường, khuya ngày hôm trước hút máu của ngươi thời điểm, dòng máu của ngươi bên trong cố lực lượng kia suýt chút nữa đối ta tạo thành rất lớn thương tích. Nghe Chu Thiến nói tới những này, ta trầm mặc. Ngươi nói, ta sẽ là yêu sao? Nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm của ta run rẩy rất lợi hại. Câu nói này hết sức hoang đường, đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, tối hôm qua tại giết cái kia thanh niên thời điểm, hắn trước khi lâm trùng phun ra một cái yêu chữ. Tăng thêm tối hôm qua một màn kia, để cho ta không thể không hoài nghi mình. Trên người của ngươi không có yêu khí. Chu Thiến hết sức khẳng định nói ra, chỉ bất quá tối hôm qua biến hóa của ngươi, ta không có cách nào giải thích. Ta nhắm mắt lại, một tay che trán, hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bực bội phân loạn. Tối hôm qua những người kia, là lai lịch gì? Ta nhẹ giọng hỏi, tại sao muốn đối phó ngươi? Ta nếu là nói bọn họ đều là quốc an bộ người, ngươi tin hay không? Chu Thiến từ trên giường đứng dậy, ấm giọng nói ra, cái kia bộ ngành rất lớn, bí mật rất nhiều, tối hôm qua đi quán bar, thương thảo cũng là liên quan tới quốc an bộ một ít chuyện. Lão đầu tử mặc dù cùng quốc an bộ có chút quan hệ, nhưng là ở trong đó chuyện hết sức phức tạp, không phải một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, Chu Thiến đi ra gian phòng của ta, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Dòng dã vừa giữa trưa, ta đều ở tại trên giường ngẩn người, từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận tối hôm qua phát sinh một màn kia. Mãi cho đến buổi chiều, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, mang theo tối hôm qua từ quán ba mang về hai bình rượu. Tại Chu Thiến kinh ngạc nhìn chăm chú, ta vội vã rời đi nhà trọ. Bước nhanh chạy tới trung y quán bên kia, mở ra cửa tiệm sau khi, ta chính hướng về sau viện bên kia phóng đi. Có lẽ, hậu viện mấy tên kia, có thể cho ta một đáp án. Lúc trước lần thứ nhất sau khi thấy được viện mấy tên kia thời điểm, bọn chúng xem ta ánh mắt ấy trung lưu lộ ra thân thiết ôn hòa, để cho ta cảm thấy là lạ. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt như vậy, đại biểu không phải là đối đãi cùng loại ánh mắt sao? Mặc dù trong lòng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng là ta hay là muốn từ bọn chúng trong miệng đạt được đáp án, dù là đáp án kia là ta không thể tiếp nhận. Vọt tới hậu viện sau khi, hậu viện trống rỗng, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Chọc mao lão cẩu bọn chúng đều không thấy, không biết đi nơi nào. Đi ra a. Ta lớn tiếng kêu gọi, khàn cả giọng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ta không ngừng kêu gọi, trong lòng vội vàng sao động đồng thời, còn có một cỗ không đè nén được điên cuồng. Trong lòng kia lộn xộn suy nghĩ đều nhanh phát nổ. A ta điên cuồng nhọn gào, tựa hồ muốn đem trong lòng ngất ức kia cố cảm xúc phát tiết ra ngoài. Giữa ban ngày quỷ khóc sói gào cái gì? Lúc này, lao ra hỏa thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, không phải không cho ngươi vào hậu viện sao? Ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Ta xoay người lại, nhìn thấy lao ra hỏa đứng ở phía sau cửa bên kia, bình tĩnh một gương mặt moi nhìn ta, một mặt vẻ không ưa. Đi xa nhà mấy ngày, không nghĩ tới lúc này trở về. Vừa vặn ta chính phiền đây. Ta một cái bước xa vọt tới trước người hắn, nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng khàn giọng nói ra, nói cho ta, đem mọi chuyện đều nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta đến tột cùng là người hay là yêu. Chương 31, hôm nay muốn đi. Nghe được ta câu nói này sau khi, lão gia hỏa đồng mắt đông nhiên co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Hết sức hiển nhiên, hắn biết một chút cái gì. Người trước lánh tĩnh một chút. Lão gia hỏa nhìn ta chằm chằm, trầm giọng nói ra. Làm sao lại hỏi như vậy? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ta hít sâu một hơi, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Nghe xong ta nói tới sau khi, lão gia hỏa sắc mặt trở nên rất khó coi, trong mắt hiện lên rét lạnh chi ý, khiếp mắt nói ra, vậy mà đối Thiến nha đầu xuất thủ, quốc an bộ một ít người thật sự là không biết sống chết, lao tử còn chưa có chết đây. Hắn trầm ngâm một phen, nhìn ta, ánh mắt sáng rực, nói ra, lao tử đối với các ngươi mạnh ra sự tình hiểu không nhiều. Bất quá các ngươi người nhà họ mạnh huyết mạch đặc thủ, điểm này ta xác thực nghe nói qua. Còn trên người ngươi vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là bởi vì ngươi tan quyển sách kia quan hệ, khiến huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh. Tình huống cụ thể, ra ra ngươi khẳng định biết, hoặc là ngươi tự mình đi lĩnh nam một chuyến. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi về sau thế nào, mặc kệ ngươi có phải hay không ký kết âm giới hôn khế ước. Về sau. Ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với Thiến nha đầu chuyện, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, ta lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, ngươi lão gia hỏa này nói cho rõ ràng điểm, ta cùng Chu Thiến. Ngươi về sau liền hiểu. Lão gia hỏa trực tiếp đánh gãy ta, từ trong tay của ta đoạt lấy kia hai bình rượu, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời đừng đến nơi này, tại nhà trọ bên kia ở lại đi. Nếu là ngươi quyết định đi Lĩnh Nam, trước khi đi tới đây một chuyến là được rồi. Không đợi ta đáp lại, lão gia hỏa lần nữa đem ta ném ra trung y quán, trực tiếp đem trung y quán ở bên trong khóa trái. Hết sức hiển nhiên, lão gia hỏa tức giận, chủ yếu là bởi vì tối hôm qua Chu Thiến bị tập kích chuyện, ta thấy được hắn ánh mắt bên trong sát ý để cho ta rời đi nơi này, đoán chừng là trong khoảng thời gian này hắn phải đi quốc an bộ tìm một ít người phiền toái. Tựa như Chu Thiến nói như vậy, lão gia hỏa cùng quốc an bộ quan hệ trong đó hết sức phức tạp, ta cũng lười suy nghĩ những chuyện này. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, ta trên cơ bản đều chờ tại trong căn hộ, ngẫu nhiên bồi tiếp Chu Thiến đi ra ngoài dạo chơi, phần lớn thời giờ đều là vốn tại bên trong phòng của mình họa chế phù văn. Ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu là ông nội thật không thể trở về tới, Lĩnh Nam chi hành ta là nhất định phải đi. Từ khi sau đêm đó, ta phát hiện trong thân thể ta biến hóa tựa hồ lớn hơn, lực lượng tăng trưởng tốc độ ngoài dự liệu của ta, có đôi khi hơi không chú ý liền sẽ làm hư trong phòng một vài thứ, không quá có thể khống chế tốt ngày hôm đó ích tăng trưởng lực lượng. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến cùng ông nội ước định 3 tháng thời gian, ông nội chưa từng xuất hiện. Lòng ta chìm đến đáy cốc, một cỗ bi thương từ trong lòng dâng lên, trong đau thương mang theo có chút điên cuồng. Lĩnh Nam Mạnh ra, nhất định phải đi một lần. Một ngày này ban đêm, cùng Chu Thiến cùng một chỗ ăn một bữa hết sức phong phú bữa tối, nàng cũng biết ta ngày mai sẽ phải rời đi, về phần có thể hay không còn sống trở về, ai cũng không biết. Uống nhiều rượu, chúng ta đều là say khướt. Viện ta về đến phòng sau khi, nàng trực tiếp ghé vào trên người của ta, mị nhãn như tờ, khẽ liếm lấy bờ môi, mị thanh nói ra, đêm nay lại đến ngươi hiến máu thời gian nha. Tới đi, đừng khách khí. Ta say khướt, cũng mất cái gì ý sợ hãi, trực tiếp thẻ cổ một cái. Nàng cũng không có khách khí, trực tiếp túi người tại ta trên cổ cắn một cái. Kia nhói nhói bên trong mang theo một chút tê dại cảm giác xuất hiện lần nữa, có thể là bởi vì cồn kích thích, cũng có thể là bởi vì trên người nàng kia cố mùi thơm nhàn nhạt kích thích, ta nhịn không được đưa tay ôm nàng. Trong bụng hỏa diễm bốc lên, hô hấp của ta thô trọng, một đôi tay có chút không thành thật ở trên người nàng chậm rãi du tẩu, luồn vào trong quần áo của nàng. Chu Thiến thân thể có chút cứng đờ, nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, ta có thể rõ ràng cảm giác được, hô hấp của nàng cũng thô trọng một chút. Lúc này, ta cũng không nhịn được, hai tay nhanh chóng ở trên người nàng du tẩu. Vừa chạm vào tức đốt, mà liền tại cái này khẩn yếu con đầu, một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan phá vỡ cái này mập mờ bầu không khí. Chu Thiến buông lỏng ra cổ của ta, trong cơ thể ta ngọn lửa kia cũng giống là bị một chậu nước lạnh tưới tắt dường như. Quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bậy cửa sổ chỗ, một đạo tịnh lệ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, một bộ áo trắng, chính là rất lâu đều không gặp Đường Linh. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn chúng ta, rất lạnh nhạt. Ta nháy nháy ánh mắt, trong lòng không tự kìm hãm được lộn bột một chút, có loại bị người bắt gian tại giường cảm giác. Dù sao, trên danh nghĩa, vị này mới là thê tử của ta. Mà Chu Thiến nhưng là hừ lạnh một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Đường Linh, miễn cưỡng nói ra, lần sau tới thời điểm mời đi cửa chính, chớ cùng cái tặc giường như nhảy cửa sổ. Đường Linh không để ý đến Chu Thiến châm trọng, nhìn về phía ta, nhẹ giọng nói ra, ra ra ngươi trái với điều ước. Nàng nói ra câu nói này sau khi, trong lòng của ta run lên, nhìn xem Đường Linh, trầm mặc. Dựa theo ước định, nếu là ông nội trong vòng 3 tháng chưa từng xuất hiện, như vậy, Đường Linh liền sẽ động thủ với ta. Mặc dù trước đó kia một tờ âm giới hôn rất hoang đường buồn cười, nhưng là tại ta ở sâu trong nội tâm, xác thực từng có như vậy một tia xúc động, thật coi nàng là thành thê tử của ta. Ta biết, của ta loại ý nghĩ này hết sức ngây thơ buồn cười, nhưng là đây quả thật là ta nội tâm chân thực suy nghĩ. Hiện nay, nàng xuất hiện ở đây, trong lòng của ta nhịn không được sinh ra có chút đắng chát. Ta nhìn nàng, cười khổ lắc đầu, nói ra, ta còn không thể chết, ta phải đi Lĩnh Nam một chuyến, đi nơi đó tìm một cái đáp án. Đường Linh không có trả lời, mà ta bên cạnh Chu Thiến trực tiếp từ trên giường đứng dậy, mắt lạnh nhìn Đường Linh, trên thân tràn ngập ra túc sát chi ý, lạnh giọng nói ra, muốn giết hắn, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Đường Linh nhìn một chút Chu Thiến, lại nhìn một chút ta, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, mệnh của ngươi là của ta, nhớ kỹ. Nói xong câu đó, nàng thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ bệ cửa sổ bên kia biến mất. Đường Linh biến mất sau khi, Chu Thiến nhìn ta, nhẹ giọng nói ra, xác định ngày mai không cho ta cùng đi với ngươi. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói ra, ngươi xử lý tốt chính mình sự tình là được rồi, ta sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Mặc dù không biết quốc an bộ những người kia vì sao lại ra tay với Chu Thiến, nhưng là đã phát sinh chuyện như vậy, Chu Thiến nơi này đoán chừng cũng sẽ không quá bình. Chu Thiến không nói gì thêm, trực tiếp đi ra cửa, đóng cửa phòng thời điểm, ta nghe phía bên ngoài chuyển đến thanh âm của nàng. Thiện nghi bị ngươi chiếm hết, đừng nghĩ không chịu trách nhiệm a. Ta chờ ngươi trở lại. Câu nói này, để cho ta trong lòng ấm áp, không tự kìm hãm được nở nụ cười. Hồi tưởng vừa mới một màn, trong lòng ta khó tránh khỏi còn có chút dập dờn, nếu là Đường Linh chưa từng xuất hiện, có lẽ ta cùng Chu Thiến liền đã. Quên đi, không nghĩ, ngủ đi. Dưỡng đủ tinh thần, tiếp xuống đường đi, nhìn xem có thể đi tới một bước nào đi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, ta rời giường đơn giản rửa mặt, ba lô trên lưng, nhìn thoáng qua Chu Thiến kia cửa phòng đóng chặt, than nhẹ một tiếng, rời đi nhà trọ. Dựa theo lão gia hỏa trước đó nói, trước khi đi lĩnh nam trước đó, ta đi một chuyến trung y quán. Đi tới trung y quán thời điểm, lão gia hỏa ngay tại tủ thuốc bên kia đào sức dược liệu, nhìn thấy ta đeo túi đeo lưng đi tới, hắn nhẹ giọng nói ra, hôm nay muốn đi. Ừm. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu. Về phía sau viện một chuyến đi. Hắn sau khi nói xong, cũng không để ý tới ta, chuyên tâm thu thập những dược liệu kia. Chương 32, Mạnh Gia Sơn Trang. Mặc dù không biết lão gia hỏa là có ý gì, nhưng là ta hay là dựa theo hắn đi làm, trực tiếp cất bước đi vào hậu viện. Vừa đi vào hậu viện, liền thấy chọc mao lão cẩu bọn chúng mấy vị ngay tại làm ầm ĩ, tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì. Ta cũng không biết lão gia hỏa để cho ta tới nơi này làm gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem mấy vị kia. Một lát sau khi, ta nhìn thấy cái kia hỏa hồng tam túc điệu phấn khởi kêu to một tiếng, mà chọc mao lão cẩu mấy vị nhưng là rũ cụp lấy đầu, tựa hồ là cãi lộn ra kết quả. Ngay sau đó, cái kia tam túc điệu bay thẳng đến ta bên này, rơi vào trên đầu vai của ta. Tiểu tử, đi thôi, lão tử cùng ngươi đi một chuyến, rất lâu không có ra cửa, rốt cục có thể ra ngoài hít thở không khí. Một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm xuất hiện tại thai của ta bờ, giọng nói kia cùng du côn vô lại dường như. Ta trợn to mắt nhìn rơi vào ta đầu vai cái kia tam túc điểu, mặt mũi tràn đầy si ngốc bộ dáng. Con chim này đang nói chuyện. Nó vậy mà có thể nói tiếng người. Có lẽ là nhìn ra trên mặt ta chấn kinh chi sắc, tam túc điểu trong mắt hiện lên có chút danh mánh, nói ra, không cần đến kinh ngạc như vậy đi. Lão tử rất nhiều năm trước liền biết ngôn ngữ của nhân loại, đừng quên, lão tử thế nhưng là yêu a. Lời nói này được, là yêu thì ngon a. Ổn ổn khiếp sợ trong lòng cảm xúc, ta nháy nháy ánh mắt, thận trọng nói ra, ngươi muốn cùng ta cùng đi lĩnh nam. Đúng vậy a. Địa phương quỷ quái kia không thế nào thái bình, tiểu tử ngươi một mình đi, bị người liền ra lẫn xương cùng một chỗ nuốt đều rất bình thường, lao tử cùng đi với ngươi, chí ít có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tam túc điểu nên ngang nói. Mặc dù không biết con chim này thực lực như thế nào, nhưng là nó nói như vậy thời điểm, trong lòng ta vậy mà dâng lên có chút cảm giác an toàn. Cảm ơn. Ta có chút cảm kích đáp lại, sau đó vừa nghi hỏi, các ngươi, tại sao phải giúp ta? Trên trời không có đến rơi xuống đĩa bánh, đạo lý này ta còn là biết đến. Ta cùng cái này mấy cái yêu cũng không phải là rất quen, bọn chúng tại sao phải giúp ta? Chọc mao lão cẩu mấy vị xem ta ánh mắt có chút phức tạp, không có trả lời. Mà tam túc điệu nhưng là có chút không kiên nhẫn nói ra, ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì, xem ngươi thuận mắt không tốt ta. Đương nhiên, chúng ta xác thực cũng có chút tiểu tâm tư, bất quá ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối đối ngươi không có chỗ xấu, chờ ngươi từ lĩnh nam trở về sau khi, sẽ nói cho ngươi biết. Nói, tam túc điểu chính thúc giục ta đi nhanh một chút, nó tựa hồ thật ở chỗ này kìm nén đến quá lâu, không kịp chờ đợi mong muốn đi ra ngoài đi dạo. Chỉ bất quá, nếu là cứ như vậy mang theo nó đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị xem như hy hữu động vật vây xem. Nó cái này bề ngoài đặc thù thật sự là rất chói mắt. Ta cười khổ đem trong lòng lo lắng nói ra sau khi, tam túc điểu sửng sốt một chút, sau đó có chút không tình nguyện run run thân thể. Trong chốc lát, trên người của nó xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc vòng sáng, bao phủ thân thể của nó. Hô hấp đang lúc thời gian, nó bề ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên là ngăn nắp xinh đẹp vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật tam túc điểu, trong nháy mắt biến thành một cái xám không chân thu nhỏ chim sẻ, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Biến thành cái dạng này về sau, tam túc điểu tựa hồ hết sức không vui, nói thầm lấy cái gì. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì, cùng chọc mao lão cẩu bọn chúng tạm biệt, trực tiếp rời đi hậu viện bên này. Rời đi trung y quán thời điểm, lão gia hỏa bàn giao mấy câu, nói là để cho ta đến lĩnh nam bên kia thời điểm, không ngại cho hệ phụ gọi điện thoại, dù sao lần trước nàng thiếu một món nợ ân tình của ta, quốc an bộ tại lĩnh nam bên kia vẫn là có rất lớn ảnh hưởng lực, đối ta có chút trợ giúp. Rời đi trung y quán, đón xe đi nhà ga, trực tiếp lên tiến về lĩnh nam xe lửa. Lên xe lửa thời điểm, tam túc điểu nói với ta nó tới trước lĩnh nam bên kia chờ ta, sau đó chính hào hứng bay mất, ta cũng lười để ý đến nó. Ngồi một ngày một đêm xe lửa, đến lĩnh nam sau khi, tìm một nhà quán trọ nghỉ ngơi một đêm, cho hệ vụ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau khi, ta đem bản thân đi tới lĩnh Nam chuyện nói với nàng một chút, tình huống cụ thể không có nhiều lời, chỉ nói là ta phải đi mạnh ra, đoán chừng đến lúc đó sẽ có chút phiền phức. Bên đầu điện thoại kia hệ vụ trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng nói ra, lĩnh Nam bên kia, mạnh ra thế lực rất lớn, quốc an bộ lực ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng không muốn tùy tiện cùng mạnh ra dậy xung đột. Ta tận lực giúp một tay, không dám hứa chắc cái gì, người ta đến lúc đó nếu là không nể tình, ta cũng không có cách nào. Hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Ta cũng không có trông cậy vào hệ phủ có thể giúp đỡ quá lớn một tay, đối mặt cái này cái gọi là mạnh ra, trong lòng ta hết sức không chắc, khẩn trương bên trong mang theo có chút kích động. Thờ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu, lần này rốt cục có thể gặp được, nói không kích động kia là giả. Như là đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tinh lực dồi dào, cóng lên ba lô, đi ra quán trọ. Dựa theo trước đó cái kia Mạnh Tử Dương lưu lại địa chỉ, ta tiến về Mạnh gia nơi ở. Lĩnh Nam, hình dạng mặt đất rộng lớn, thuộc sơn linh nơi, dãy núi trùng điệp vần quanh, dân phong dũng mãnh. Mạnh Tử Dương lưu lại địa chỉ, cũng không phải là tại nội thành bên trong, mà là tại vùng ngoại ô bên trong dãy núi. Ta phí hết lớn so đo tìm tới nơi này, đi tới dãy núi này chân núi. Tại ngọn núi này trên sườn núi, có một tòa rất lớn sân trang, chỗ đó chính là Mạnh gia. Tam Túc Điểu tên kia cũng không biết chết ở đâu rồi, ta đều đã đến Lĩnh Nam, đến bây giờ đều không có nhìn thấy nó. Nhìn xem trên sườn núi cái kia khổng lồ kiến trúc, ta hít sâu một hơi, trực tiếp dọc theo vòng quanh núi đường cất bước đi tới. Ông nội đã từng nói, nhà chúng ta chỉ còn lại chúng ta hai ông cháu, tăng thêm trước đó Mạnh Tử Dương nói tới những lời kia, ta có thể suy đoán ra, chúng ta mạch này khẳng định tại Mạnh gia cực kỳ không nhận đãi kiến. Cha nhiều năm qua không cách nào rời đi Mạnh gia, ông nội mang theo ta né nhiều năm như vậy, đây hết thể đều thuyết minh, Mạnh gia bên trong là có người mong muốn triệt để diệt chúng ta mạch này. Hôm nay, ta lại tới đây, cũng không phải là thúc thủ chịu trói. Ngoại trừ bức thiết muốn gặp được phụ mẫu bên ngoài, trong lòng cũng ôm quyết tuyệt chi ý, có người muốn giết ta, ta cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Từng bước một lên núi, đi tới sườn núi chỗ, đi tới kia to lớn sơn trang trước. Sơn trang trước cổng chính, có mấy tên người mặc màu xám chế phục người trông coi, thoạt nhìn như là bảo an, chính tập hợp một chỗ thấp giọng cười nói. Nhìn thấy ta đi tới sơn trang trước cửa thời điểm, kia mấy tên bảo an hơi cau mày, một người trong đó nói ra, làm cái gì? Nơi này là Mạnh gia sơn trang, không có chuyện đi nhanh lên. Đại khái là của ta quần áo tương đối mộc mạc, tăng thêm ta đeo túi đeo lưng, bọn họ đoán chừng cho là ta là leo núi du khách loại hình. Ta cũng không muốn cùng những người an ninh này nói nhảm nhiều, ngữ khí bình tĩnh nói ra, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Mạnh Tử Thần đến rồi. Chương 33, nguyên nhân gì? Nghe ta vừa nói như vậy, mấy cái kia bảo an đều là sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn ta, tựa hồ đối với tên của ta hết sức lạ lẫm. Cũng đúng, bọn họ chưa từng nghe qua tên của ta rất bình thường. Ta có chút bất đắc dĩ nói ra, Mạnh Tử Dương các ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Nói với hắn một tiếng, ta đến rồi. Nghe được Mạnh Tử Dương cái tên này sau khi, mấy cái kia bảo an mở to hai mắt nhìn, xem ta ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Người chờ một chút. Tên kia nói chuyện với ta bảo an thái độ dịu đi một chút, vội vã chạy về phòng trực ban, gọi điện thoại liên hệ đi. Một lát sau khi, tên kia bảo an sắc mặt cổ quái chạy ra phòng trực ban, đối ta cung kính nói ra, Tử Thần thiếu gia, mời đi theo ta. Nói, hắn không để ý tới kia mấy tên đầu góc mơ hồ bảo an, mang theo ta đi vào sơn trang đại môn. Sơn trang rất lớn, tại sơn trang ở trung tâm, vậy mà mở ra một cái nhân công hồ, trong hồ đình nghỉ mát hành lang quanh co. Mặt hồ sóng nước lấp loáng chiếu dọi xuống, lộ ra rất ý cảnh. Tòa này sơn trang cảnh sắc cũng hết sức ưu mỹ, cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Trong sơn trang kiến trúc không thiếu, không phải loại kia kiểu biệt thự kiến trúc, mà là khuynh hướng nếp xưa kiểu Trung Quốc kiến trúc, thật to tứ hợp viện loại hình. Bảo an mang theo ta tiến vào sơn trang, đi chưa được mấy bước, đối diện tới một người. Chính là Mạnh Tử Dương. Mạnh Tử Dương vẫn như cũ mặt mỉm cười, nụ cười thân thiết ôn hòa. Nhưng là ta đối với hắn cảnh giác không có chút nào thư giãn. Hoặc là nói, ta đối toàn bộ Mạnh gia sơn trang người đều ôm cảnh giác trái tim. Mạnh Tử Dương phất phất tay, để nhân viên an ninh kia rời đi, nhân viên an ninh kia một câu đều không nói, dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta một chút, sau đó cung kính thi lễ một cái, rời đi. Đường đệ, ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Mạnh Tử Dương ấm giọng nói với ta. Ta nhìn hắn, trầm giọng nói ra, cha mẹ ta ở đâu? Dẫn ta đi gặp bọn họ. Mạnh Tử Dương cười cười, nói ra, ngươi tới nơi này tin tức còn không có truyền ra, tạm thời chỉ có chính ta biết, nếu để cho trong nhà những lao gia hỏa kia biết. Quên đi, ta chính dẫn ngươi đi nhìn một chút thất thúc đi. Phụ tử các ngươi hai ngăn cách nhiều năm như vậy, đã ngươi đã trở về, cũng nên gặp hắn một chút. Theo Mạnh Tử Dương hướng trong sơn trang đi đến, tâm tình của ta đã khẩn trương lại có loại khó tả phấn khởi. Trước đó ta huyễn tưởng qua cùng phụ mẫu gặp mặt chẳng cảnh, rất nhiều, nhưng khi chân chính lúc đến nơi này, ta đại não lập tức trống không, không biết nên dùng như thế nào trái tim tình nên đón kia sắp đến một màn. Kích động khóc giống một trận. Vẫn là tức giận chỉ trích bọn họ. Ta cũng không biết tâm tình lúc này là dạng gì trạng thái, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau sớm nhìn thấy bọn họ. Trên đường đi, Mạnh Tử Dương giới thiệu cho ta lấy trong sơn trang những kiến trúc kia, nói trong sơn trang lịch sử, không nhanh không chậm, giống như là một cái hướng dẫn du lịch dường như. Ta mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là vẫn lặng lặng nghe hắn giảng thuật. Từ trong lời của hắn, ta rõ ràng có thể cảm nhận được Mạnh gia bất phàm. Gia tộc này truyền thừa quá xa xưa, mặc dù không có đã từng huy hoàng, nhưng là đến nay hoàn bảo lưu lấy chủ mạch cùng tám giữ chi mạch, người nhà họ Mạnh khẩu trường hơn ngàn chúng, đều ở chỗ này. Mà chúng ta nhất mạch kia, là nhánh thứ 9 chi mạch, tại ông nội năm đó mang theo ta rời đi nơi này thời điểm, chúng ta mạch này xem như đoạn tuyệt. Cũng trách không được ông nội biết nói ta là nhà chúng ta dòng duy nhất, nếu là ta chết rồi, chúng ta mạch này chính chân chính xong. Mạnh Tử Dương là chủ mạch, bất quá hắn cũng không phải là trưởng tử, ở trên hắn, còn có một người ca ca cùng một người tỷ tỷ. Theo hắn nói, hắn chỉ là muốn giúp ta mà thôi, cũng không có cái gì ác ý. Đương nhiên, đối với hắn lời nói này, ta là khẳng định không tin. Nhìn thấy ta cái này rõ ràng không tín nhiệm nét mặt của hắn, hắn cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích, nói tiếp liên quan tới Mạnh gia lịch sử. Nói, Mạnh Tử Dương chủ đề chính chuyển đến trên người của ta. Đường đệ, biết năm đó Tam gia gia vì sao lại mang theo ngươi chạy ra Mạnh gia sao? Ta xem hắn một chút, không có trả lời. Từ ta trong khoảng thời gian này trải qua chuyện đến xem, 89/10 chính là vì quyển sách kia, thế nhưng là, không có người lại đoán được, quyển sách kia đã bị ta tan. Liền xem như bắt ta cũng vô ích. Vì một quyển sách cùng một cái hắc quan vật liệu gỗ. Mạnh Tử Dương nhìn ta, tựa hồ muốn từ trên mặt ta nhìn ra chút gì tới. Ta sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nguyên nhân gì? Cố quan tài kia cũng không phải cái gì phổ thông quan tài, là trong nhà một đời trước một chút lao ra hỏa phí hết lớn so đo mới đến, công hiệu phi phàm. Bất quá, cùng cố quan tài kia so sánh, bọn họ càng trọng thị quyển kia thiên tàng. Mạnh Tử Dương nhìn về phía trong ánh mắt của ta hiện lên có chút dị dạng, trong tươi cười có chút thâm ý, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, chủ yếu là trong nhà một ít người lòng quá tham, quyển sách kia vốn là thuộc về ngươi. Quyển sách kia, là mẫu thân ngươi đưa đến Mạnh gia tới, xem như đổ cưới đi. Hắn lời nói này để cho ta sửng sốt một chút, ta biết quyển sách kia tựa hồ dính dấp bí mật gì, nhưng là không nghĩ tới quyển sách kia vậy mà không phải Mạnh gia, mà là mẫu thân mang tới. Lung lay thần chi về sau. Ta có chút cổ quái nhìn xem Mạnh Tử Dương, nói ra, ngươi còn chưa nói năm đó vì cái gì ông nội lại mang theo ta rời đi nơi này đây. Ta nghe ông nội nói qua, ở giữa có một số việc là cùng cha mẹ của ta có quan hệ. Mạnh Tử Dương trên mặt lộ ra có chút cười khổ, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Tam gia gia nói không sai, năm đó hắn mang theo ngươi rời đi, mang đi trấn hồn quan cùng thiên tảng, xác thực cùng ngươi phụ mẫu có quan hệ. Thất thúc những năm này bị cấm túc, cũng là bởi vì sự kiện kia. Nói đến đây. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, nhìn thật sâu ta một chút, nói ra, chủ yếu cũng là bởi vì thất thẩm, mẹ của ngươi, tại Mạnh gia đại náo một trận, năm đó tử thương không ít người. Trong lúc này nguyên do, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói qua một chút. Chờ ngươi gặp thất thúc thời điểm, liền hiểu. Ta từ hắn lời nói bên trong nghe được một chút ý tứ gì khác, hô hấp có chút dồn dập nói ra, mẫu thân của ta không ở nơi này. Vẫn là nói nàng đã bị các ngươi thất thẩm tại một nơi khác. Một cái chúng ta Mạnh gia đều không muốn trêu chọc chỗ. Mạnh Tử Dương trực tiếp đánh gãy ta, thấp giọng nói ra, chuyện của mẹ ngươi ở chỗ này là đề tài bị cấm kỵ, đừng nóng đội, chờ ngươi gặp được thất thúc liền hiểu. Sau khi nói đến đây, Mạnh Tử Dương chính nói năng thận trọng. Chúng ta lúc này cũng đi vào sơn trang nội bộ, lui tới nhiều người, những người kia nhìn thấy Mạnh Tử Dương sau khi, có chào hỏi, có lặng lẽ nhìn nhau, còn có chút người dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ đang suy đoán thân phận của ta. Chung quanh nhiều người. Chúng ta tự nhiên cũng không đàm phán luận những câu chuyện này, ta trầm mặc theo Mạnh Tử Dương, hướng sơn trang phía đông đi đến. Vòng qua kia phiến to lớn hồ nhân tạo, xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới sơn trang phía đông vắng vẻ một cái tứ hợp viện trước cửa. Mạnh Tử Dương chỉ cái kia có chút cũ kỹ tứ hợp viện, cười nói với ta, Ê, đây chính là thất thúc chỗ ở. Thất thúc những năm này tính tình trở nên có điểm lạ, ngày bình thường có rất ít người tới đây, bất quá cũng hết sức yên tĩnh, thích hợp tĩnh dưỡng. Ta đối với hắn gật gật đầu. nhẹ giọng nói ra, cảm ơn. Bất kể như thế nào, Mạnh Tử Dương dẫn ta tới đến nơi này, nếu là chính ta xông vào lời nói, đoán chừng không gặp được cha mặt chính bị Mạnh ra một ít người bắt lấy. Đây cũng là một cái nhân tình đi. Chương 34, cha. Ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng cùng thần trương, đẩy ra kia hở khép cửa sân, trực tiếp cất bước đi vào. Trong đình viện rất sạch sẽ, bố trí cũng rất đơn giản. Một viên cây già, một mảnh vườn hoa, còn có dưới cây những cái kia bằng đá cái bàn. Tầm mắt của ta đứng tại kia cánh hoa phố một bên, trong lòng kích động, thân thể có chút run rẩy. Vườn hoa một bên, có một người ngay tại cẩn thận cho những cái kia hoa cỏ tu bổ. Thân ảnh của hắn cô đơn, không người, thân thể lộ ra rất ít ỏi. Đầy đầu tóc trắng, giống như là một vị xương triều lão nhân. Hắn chính là ta cha. Mặc dù ta chưa bao giờ từng thấy phụ thân của ta, mặc dù bây giờ chỉ là gặp đến hắn bóng lưng, nhưng là trong lòng ta kia cỗ xúc động nói cho ta, hắn chính là ta cha. Chí thân huyết mạch, không thể thay thế. Ta đi tới phía sau hắn cách đó không xa, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, cái mũi chua chua, hốc mắt có chút đỏ lên. Giờ này khắc này, ta không biết nên nói cái gì, thật không biết nên dùng dạng gì tâm thái đi đối mặt hắn. Ta bên cạnh Mạnh Tử Dương nhìn ta một chút, sau đó ấm giọng đối cha nói ra, thất thúc, nhìn xem ai tới. Cút. Cha cũng không quay đầu lại, thanh âm có chút trầm thấp đánh gãy Mạnh Tử Dương. Mạnh Tử Dương cười khổ, ho nhẹ một tiếng, có chút thận trọng nói ra, thất thúc. Bạch. Một đạo hàn mang hiện lên, một thanh hoa kéo cắm vào Mạnh Tử Dương bên chân. Mạnh Tử Dương thức thời ngậm miệng lại. Cha tử vườn hoa bên kia đứng dậy, xoay người lại, trầm giọng nói ra, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hả? Hắn thấy được ta cũng thấy rõ dung mạo của hắn. Mấy phần tương tự, liền xem như ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra hai chúng ta ở giữa khẳng định có quan hệ máu mủ. Năm tháng trên mặt của hắn lưu lại vết tích, lộ ra tương đối giàn mua, đầy đầu tóc bạc, để hắn cảm giác thật sự thực tuổi tác lớn hơn một chút. Từ mặt ngoài xem ra, trên người hắn có cỗ nho nhã khí chất, còn có một cỗ khí tức đặc biệt, tựa hồ rất ngột ngạt. Hai cha con chúng ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, bên cạnh Mạnh Tử Dương cũng không có lên tiếng. Trong sân bầu không khí có chút đọng lại. Theo thời gian trôi qua, trong lòng ta kia phiến lửa nóng, thời gian dần trôi qua dập tắt, lạnh buốt một mảnh. Bởi vì, ta từ phụ thân trong ánh mắt, cũng không nhìn thấy cái gì kích động cùng cảm động, chỉ có loại kia lạnh như băng tĩnh mịch chi sắc. Ánh mắt như vậy, tựa như là đối đãi người xa lạ ánh mắt, để cho ta bị thương rất nặng. Hắn chẳng lẽ không có nhận ra ta? Không, không có khả năng, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, khẳng định đã nhận ra ta. Vì cái gì? Tại sao muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Đối mặt ánh mắt như vậy, câu kia cha ta căn bản không nói ra miệng, chỉ có thể trầm mặc. Nơi này không phải ngươi có thể tới, đi thôi. Cha lạnh lùng nói. Phụ tử gặp lại, vốn nên là kích động ấm áp chẳng cảnh, vốn nên là tất cả đều vui vẻ tình cảnh. Trong tưởng tượng tình cảnh chưa từng xuất hiện, nên đón của ta lại là một câu lời nói lạnh lùng. Đây chính là phụ thân của ta, 20 năm qua mong nhớ ngày đêm người thân nhất, vì sao lại dạng này? Giờ khắc này, ta cảm giác lòng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm thật chặt như vậy, đau đều nhanh không thể thở nổi. Thất thúc một bên Mạnh Tử Dương lúc này mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nói ra, hắn là tử thần A. Ngài không nhận ra hắn. Cha liếc qua Mạnh Tử Dương, lạnh giọng nói ra, ngươi đem hắn mang vào Mạnh gia. Mạnh Tử Dương lắc đầu, mỉm cười nói ra, là đường đệ bản thân đi tìm tới. Dẫn hắn đi, rời đi nơi này. Cha trực tiếp đánh gãy Mạnh Tử Dương, khom lưng nhặt lên chuôi này hoa kéo. Xoay người sang chỗ khác lần nữa tu bổ kia cánh hoa phố. Mạnh Tử Dương đối ta cười khổ một tiếng, nhún nhún vai, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Ta nhìn bóng lưng của cha, trong lòng cũng không biết là phẫn nộ vẫn là oán hận, cuối cùng đều biến thành nồng đậm bi thương. Ta nở nụ cười, đau lòng đến cực điểm, không khóc, bởi vì ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ta khóc, trong lòng sau cùng kia phân quật cường, là ta lúc này còn sót lại đồ vật. Mẫu thân của ta đây. Thanh âm của ta có chút khàn khàn. Hắn tu bổ hoa cỏ động tác vì đó mà ngừng lại, trầm mặc một hồi, không quay đầu lại, trầm giọng đáp lại, chết. Thân thể của ta run lên một cái, nhìn hắn bóng lưng, ta cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. Mẫu thân của ta không có chết, Mạnh Tử Dương nói qua, nàng bây giờ tại một nơi đặc thù, cái chỗ kia liền xem như Mạnh gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cha đang gạt ta, vì cái gì? Ta đều đã đi tới nơi này, ta đã không có mặt khác thân nhân, vì cái gì hắn không nhận ta? Vì cái gì hắn muốn gặp ta? Có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ hắn không muốn ta đi vào Mạnh gia cái này đại tuyển qua, nhưng là thế giới một lớn, ta còn có thể đi đâu? Ta rõ ràng có phụ mẫu, thế nhưng lại sống cùng cô nhi, những năm này ta là thế nào tới, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Trong lòng bi phẫn, đã đến một loại mức độ không còn gì hơn. Ta hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đang muốn nói chút gì thời điểm, cửa sân bên kia chuyển đến ồn ào tiếng bước chân. Một đám người xuất hiện ở cửa sân chỗ, mười mấy người bước nhanh đi vào trong sân, đứng tại chúng ta cách đó không xa, mắt lạnh nhìn chúng ta. Ta bên cạnh Mạnh Tử Dương than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói với ta, phiền phức đến rồi. Mười mấy người bên trong, đi ở phía trước mấy vị đều là người trung niên, đằng sau nhưng là cùng Mạnh Tử Dương không chênh lệch nhiều thanh niên, bọn họ đều là ánh mắt sáng rực nhìn ta, không ít người ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu vẻ tham lam. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đã biết được ta tới đây tin tức. Tử Dương, ngươi đường đệ trở về, ngươi làm sao cũng không cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi. Dẫn đầu một người trung niên nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mạnh Tử Dương duỗi lưng một cái, miễn cưỡng nói ra, Lục Thúc, ngươi đây là tại oán trách ta sao? Mang nhiều người như vậy đến, ngươi là chuẩn bị ngay cả ta cùng một chỗ bắt. Nghe được Mạnh Tử Dương lời này, trung niên nam nhân kia trên mặt nụ cười thu liễm, sắc mặt trở nên có chút hung ác nham hiểm, không có lên tiếng âm thanh. Phía sau hắn những người kia sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi, những cái kia thanh niên bên trong có ít người cúi đầu xuống, không dám cùng Mạnh Tử Dương đối mặt, tựa hồ hết sức kiêng kỵ Mạnh Tử Dương. Mạnh Tử Dương nhìn xem những người này, nở nụ cười. Nụ cười kia có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ta biết, các ngươi đều cho rằng đại ca mới là đời tiếp theo gia chủ người chọn lựa, ở trong mắt các ngươi ta chẳng qua là một cái vật thay thế thôi. Đợi đến đại ca kế vị thời điểm, cũng chính là ta biến mất thời điểm, những này ta đều hiểu. Mạnh Tử Dương hướng bọn họ đi qua, dừng ở đầu lĩnh kia trung niên nam nhân trước người, trên mặt nụ cười sán lạ, nhẹ giọng nói ra, bất quá, có một chút ta muốn nói cho các ngươi. Trong nhà còn không có triệt để định ra đại ca là hạ nhiệm gia chủ trước đó, các ngươi tốt nhất đừng quá làm cản. Coi như mấy cái kia lão gia hỏa đầu góc bị lừa đá hiện tại chính tuyên bố đại ca là hạ nhiệm gia chủ, coi như ta sẽ chết, thì tính sao? Trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng cũng không phải vấn đề gì. Lục Thúc, ngươi nói đúng hay không? Dẫn đầu trung niên nam nhân sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn xem Mạnh Tử Dương, không có trả lời. Phía sau hắn mấy vị kia trung niên nam nhân cùng những cái kia thanh niên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng là không có người nào dám ở lúc này cùng Mạnh Tử Dương mạnh miệng. Nhìn thấy những người này sắc mặt khó coi, Mạnh Tử Dương lên tiếng bật cười, rất ngông cuồng, hết sức không chút kiêng kỵ hương vị. Hắn trực tiếp từ đám người kia bên trong đi qua, cùng thiếu rời đi. Chờ Mạnh Tử Dương rời đi tòa này viện lạc thời điểm, trong đám người có người tức giận hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, chó dại một đầu, nhảy nhót không được bao lâu. Chủ mạch lại như thế nào? Hắn từ đầu đến cuối không phải trưởng tử trưởng tôn, về sau Mạnh gia không có hắn dung thân chỗ. Chờ con ngăn cản trở thành hạ nhiệm gia chủ sau khi, kết cục của hắn tuyệt đối rất thê thảm. Nhìn một chút đi, hắn cũng không được quá lâu. Một đám người tức giận lên tiếng, dùng ngòi bút làm vũ khí, tựa hồ đối với Mạnh Tử Dương thành kiến rất lớn. Đủ rồi. Đầu lĩnh kia trung niên nam nhân quát lạnh một tiếng, đánh gậy những người kia huyên áo, lặng lẽ nhìn về phía ta, nói ra, Mạnh Tử Thần, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trong nhà mấy vị trưởng bối chờ ngươi đấy. Chương 35, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Cái này nam nhân, ta hẳn là xưng hô một tiếng Lục Bá đi. Bất quá, ta đối với cái này Mạnh gia đã thất vọng cực độ. Những người ở trước mắt, cũng đều là huyết mạch của ta thân thiết mới đúng, nhưng là từ trên người của bọn hắn, ta không có cảm giác được chút nào thân tình, bọn họ đối ta, chỉ có băng lãnh cùng tham lam. Bọn họ cho là quyển kia thiên tàng tại trên người của ta, hay là muốn dùng ta tới dẫn xuất ông nội. Ông nội đến nay sinh tử chưa buộc, cha hiện tại gặp nhau lại không quen biết nhau, trong lòng ta cái chủng loại kia buồn cùng phẫn đã đến không cách nào ức chế trình độ. Đi mẹ nhà hắn đi. Trong lòng điên cuồng, đem lý trí của ta dần dần che mất. Ta muốn giết người. Nhìn xem đám người kia, ta nở nụ cười. Tay mò nhập khẩu thay mặt bên trong, lấy ra một sấp phụ lục, trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun tại phía trên. Mạnh Tử Thần, ngươi muốn làm gì? Lục Ba quát chói tai một tiếng. Phía sau hắn những cái kia thanh niên bên trong, có mấy người trực tiếp xuống tới, hướng ta đánh tới. Ta không có chút nào do dự, trực tiếp cầm trong tay kia một sấp phù lục vứt ra ngoài, bất kể hắn là cái gì hiệu quả, làm rồi nói sau. Mảng lớn phù lục giống như xuyên hoa hồ điệp, hướng những người kia bao phủ tới, hóa thành to lớn một táng lửa, huyễn hóa ra một mảnh hừng hực biển lửa. Vốn cho rằng loại thủ đoạn này có thể đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương, nhưng là không thể không nói, ta còn là có chút xem thường Mạnh gia. Tại đối mặt ta phụ lục biến thành những cái kia biển lửa thời điểm, bọn họ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mỗi người đều là trực tiếp lấy ra một tờ phụ lục dán tại trên người mình, thấp giọng niệm chú, phối hợp với thủ ấn. Một tầng nhàn nhạt huỳnh quang từ trên người bọn họ hiện hiện, lặng lặng đứng tại trong biển lửa, hỏa diễm không thể thương tổn bọn họ mảy may. Mà mấy cái kia hướng ta vọt tới thanh niên, bọn họ cũng giống như thế, trên thân tầng kia quang mang nhàn nhạt đem kia phiến biển lửa cách biệt, tốc độ không giảm. Phanh phanh phanh. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, trầm muộn tiếng bạo liệt không ngừng, so với tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng, ta càng mạnh. Dù sao trong khoảng thời gian này, trong thân thể ta biến hóa rất lớn, lực lượng mỗi ngày đều tại tăng trưởng, chuyện này không có bất kỳ người nào biết. Từ mấy vị kia công kích của ta thanh niên trên mặt, ta nhìn ra bọn họ kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Thân thủ của bọn hắn có lẽ không tệ, nhưng là cùng ta so sánh, còn kém rất nhiều. Giang giác. Xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, giống như đốt pháo thanh âm. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm từ trong miệng của bọn hắn truyền đến, cánh tay của bọn hắn cùng xương đùi bị thương nặng. Ta lần này trợ thủ, là sử toàn lực, đã ngang hóa thành tàn ảnh, rút chúng lồng ngực của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn quét bay đi ra. Nhìn xem mấy tên thanh niên kia nằm trên mặt đất thống khổ rú thảm, những người kia đều dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn ta. Lục Ba sắc mặt tâm trầm, phất phất tay, sau lưng vọt ra mấy người, đem mấy vị kia người bị thương nâng rời đi. Sau đó, Lục Ba ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn ta, sâm âm thanh nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thân ngươi tay mặc dù không tệ, nhưng là tại mạnh gia nơi này, chỉ dựa vào chút thực lực ấy còn chưa đủ xem. Tiếng nói lạc, bên cạnh hắn mấy vị trung niên nam nhân thân ảnh chớp liên tục, trực tiếp đem ta bao vây lại. Bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ với ta, mà là mỗi người cầm một tấm bùa chú, sau khi đứng vững nhanh chóng kết ấn, cuối cùng đống nhiên đem trong tay phù lục đập vào trên mặt đất. Trong chốc lát, trong tay bọn họ phù lục hóa thành ánh lửa biến mất, đạo đạo yếu ớt hồng mang từ trong tay bọn họ nở rộ, dọc theo mặt đất nhanh chóng lan tràn, trên mặt đất hợp thành một cái màu đỏ nhạt lưới ánh sáng. Cùng lúc đó, vô số lít nha lít nhít phù văn hiện ra, những cái kia phù văn giống như vật sống, hướng ta tụ đến, rất nhanh diên hai chân của ta. Giờ khắc này, ta cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, điên cuồng đè xuống ta, để cho ta không thể động đậy, giống như là bị vô số nói xiềng xích quấn chặt lấy như vậy, không tránh thoát. Dưới chân cái đồ chơi này, có điểm giống thiên tàng quyển sách kia ghi chép bên trong một cái cổ quái đồ án, không nghĩ tới là khốn người dùng. Trong thân thể ta lực lượng bộc phát, gào thét muốn tránh thoát cố lực lượng này áp chế, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này, ta nhìn về phía vườn hoa bên kia, trong lòng vẫn tồn tại như vậy một tia hy vọng. Thế nhưng là, cái thân ảnh kia vẫn như cũ chậm rãi tu bổ lấy hoa cỏ, xem đều không có hướng bên này nhìn lên một cái. Giờ khắc này, ta là triệt để tuyệt vọng. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, chấm nét. Trong lòng điên cuồng, để cho ta hô hấp dồn dập, ta tại nội tâm chỗ sâu cùng hống. Đi ra a, giết sạch bọn họ. Ta chờ đợi trong thân thể con manh thú kia lại lần nữa xuất hiện, tựa như đêm đó, không có chút nào thương hại chi tình diện sát thấy hết thảy. Nhưng là, khiến ta thất vọng chính là, trong lòng con manh thú kia cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn ta tại làm chó cùng rất dậu, Lục Bá híp mắt đi tới, vỗ vô gương mặt của ta, khinh thường rêu cợt nói. Đây chính là chính ngươi xông vào mạnh gia, hoán không được người khác. Làm sao? Không phục. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi tên phế vật kia trà cứu ngươi hay sao? Các ngươi mạnh này, tại 20 năm trước nên đoạn tuyệt, ngươi có thể sống đến hiện tại, đã coi như là cái kỳ tích. Phụ thân ta, không phải phế vật. Ta tức giận gào thét. Hắn không nhận ta hận hắn, hoán hắn. Nhưng là, ta không cho phép người khác nói hắn như vậy. Giờ khắc này, ta cảm giác trong cơ thể khí huyết tựa hồ muốn sôi trào, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cùng trong lòng cái kia hung thú có liên lạc. Bị Lục Bá lời nói này kích thích, trong lòng ta sát ý càng tăng lên, một khi trong lòng kia hung thú xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết trước mặt những người này. Ba một cái tát trùng điệp phiến tại trên mặt của ta, khóe miệng của ta trực tiếp tan vỡ. Lục Bá một bả nhấc lên cổ áo của ta, trong mắt hung mang lấp lóe, cắn răng nói ra, phụ thân ngươi là phế vật, ngươi chính là cái tát trùng. Năm đó nếu không phải ngươi cái kia đáng chết mẫu thân, phụ thân ta sao lại thế? Phốc phốc lưỡi dao vào thịt thanh âm tại thời khắc này vang lên. Thanh âm là từ đằng sau ta cái kia trung niên nam nhân trên thân truyền đến, hắn mở to hai mắt nhìn, có chút cứng ngắc chậm rãi cúi đầu xuống. Trước ngực của hắn, một thanh hoa kéo đâm xuyên qua trái tim của hắn, sau lưng mà vào, trước ngực mà ra, máu tươi chảy xuôi. Phanh hắn thẳng tắp té ngã trên đất, thân thể rất nhỏ co quắp, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng, trong mắt quang mang tăng dã. Cuối cùng không một tiếng động. Tất cả mọi người bị một màn này kinh hãi, đều là một mặt không dám tin nhìn xem cái kia ngã tại trong vũng máu trung niên nam nhân. Lao thất. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lục Bá bạo phát ra phẫn nộ tiếng giống. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến kia phiến nho nhỏ vườn hoa ở trên nhìn chòng chọc vào bóng lưng của cha. Cha xoay người lại, trên mặt nụ cười, ánh mắt bên trong lấp lóe nồng đậm điên cuồng. Phế vật. Tạp chủng. Cha nhìn xem Lục Bá, nhẹ giọng nói ra. Luca, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Không đợi Lục Bá đáp lại, cha ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua mấy vị kia vây quanh của ta trung niên nam nhân, sắc ý nghiêm nghị. Mấy cái kia trung niên nam nhân run run một chút, thân ảnh lóe lên đi tới Lục Bá bên cạnh, cảnh giác nhìn xem cha. Vết xe đổ, cha vừa mới lôi đình xuất thủ trực tiếp xử lý một người, bọn họ đều không muốn trở thành cái thứ hai. Lao thất Lục Bá cắn răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khàn giọng quát, ngươi đừng quên ngươi thân phận gì, mang tội chi thân, lại còn dám động thủ giết người, trong nhà các trưởng bối lần này không có người lại tha thứ ngươi. Lao tử nhịn 20 năm. Cha bỗng nhiên bạo hống một tiếng, khuôn mặt vặn mẹo, quắc, hôm nay ai mẹ nó dám đụng đến ta nhi tử, lao tử trước tiễn hắn đi trên hoàng tuyển lộ đi một lần. Chương 36, ngươi vẫn còn không tin lão tử. Theo cha cái này tiếng quát to, thân ảnh của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt vượt qua mấy thước khoảng cách, xuất hiện ở bên cạnh ta. Một phát bắt được của ta sau cổ áo, cùng lúc đó, cha một cái tay khác chập ngón tay lại như dao, trực tiếp cắt về phía Lục Bá cái cổ. Khoảng cách gần như thế, ta thấy rất rõ ràng. Cha cái tay kia, làn da mặt ngoài có phủ văn lưu chuyển, bị một tầng nhàn nhạt hồng mang bao vây lấy, thật rất giống một thanh sắc bén vô song đao. Phù văn còn có thể dạng này dùng. Trong lòng ta vừa rồi dâng lên cái nghi vấn này thời điểm, cha tay đã tiếp xúc đến Lục Bá thân thể. Phanh! Nổ tung thanh âm vang lên, Lục Bá kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Lục Bá đoán chừng cũng không nghĩ tới cha thật lại ra tay với hắn, nhất thời chủ quan. Bất quá, cha một kích này, hắn đỡ được, cũng không có bị thương. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, trên người hắn nổi lên một tầng huỳnh quang, ngăn cản cha cái kia trường đao. Nếu là không có cái kia đạo huỳnh quang, Lục Bá thật là không chết cũng tàn phế. Ngay sau đó, cha tay tại trên người của ta vỗ nhẹ, kia quấn quanh trên người ta lan tràn lít nha lít nhít phủ văn trực tiếp vỡ vụn, kia cô mãnh liệt trói buộc cảm giác biến mất. Ta có chút trinh lăng nhìn xem cha, giờ khắc này, nguyên là tĩnh mịch trái tim, lại sinh động hẳn lên. Hán, vẫn là quan tâm ta. Lục Bá thân thể run rẩy, cũng không biết là tức giận vẫn là bị cha kia một chút dọa đến, ngón tay chỉ vào cha, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phẫn nộ nói ra, tốt, tốt. Lao thất, ngươi có gan. Nói xong, Lục Bá quay đầu đối sau lưng những người kia quát, còn mẹ hắn thất thần làm gì. Động thủ, đem bọn hắn hai cha con bắt lại đưa đến từ đường chỗ đó. Lục Bá sau lưng những người kia có chút do dự, tựa hồ có chút kiêng kỵ cha, bất quá tại Lục Bá khàn giọng gầm thét dưới, bọn họ không do dự quá lâu, hàm răng khẽ cắn, thân ảnh chớp liên tục, đem chúng ta vây quanh. Ngay sau đó, cùng vừa mới tình huống, bọn họ mỗi người đều lấy ra một tờ phù lục, kết ấn niệm chú. Một khi chờ bọn hắn hoàn toàn thi triển ra, loại kia trói buộc tuyệt đối so vừa mới còn mạnh hơn, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu của ta dâng lên, không đợi ta động thủ, cha thân ảnh chớp liên tục, trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh, phóng tới kia trong đó mấy người. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến, nương theo lấy mấy đạo kêu thảm cùng xương cốt đứt gãy thanh âm, trong đó có mấy người phun máu bay thẳng ra ngoài. Trước ngực của bọn hắn đều có chút hứa lõm, xương ngực đứt gãy, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi. Cha tốc độ xuất thủ rất nhanh, vậy mà so với ta tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Đạp bay những người kia sau khi, còn lại mấy cái bên kia vây quanh chúng ta người mới tỉnh táo lại, từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ thi triển phù lục chi pháp trực tiếp bên trong gãy mất, hết sức hiển nhiên cha đối với bọn hắn loại thủ đoạn này rất quen thuộc, trực tiếp phế bỏ mấy cái kia chủ lực. Cách đó không xa Lục Bá. Lúc này sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Cha không để ý đến chung quanh những người kia, mà là nhìn xem Lục Bá, nói ra, Luca, đừng để bọn họ chịu chết, ta biết trong lòng ngươi đối với chúng ta nhà toàn khí rất nặng. Cho ngươi một cái cơ hội, huynh đệ chúng ta hai đấu một trận, sinh tử do mệnh, như thế nào? Nghe cha vừa nói như vậy, Lục Bá đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại, khỏe miệng co giật một chút, không có trả lời. Có thể nhìn ra, Lục Bá đối với cha vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cha khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói ra, Luca, sợ. Câu nói này kích thích Lục Bá, mặt mũi của hắn vặn bèo lên, ánh mắt trở nên hết sức đáng sợ. Lục Bá từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, tấm bùa kia không phải phổ thông giấy vàng phù, mà là màu lam nhạt lá bùa, nhìn rất là bất phàm. Nhìn thấy Lục Bá trong tay tấm kia màu lam lá bùa sau khi, cha ánh mắt khẽ híp một cái, trên mặt có chút ngưng trọng. Sắc mặt của những người khác cũng là hơi đổi, trong đó có cái trung niên nam nhân bật thốt lên kinh hô nói ra. Lục gia, đùa này không thể ở chỗ này dùng, nếu như bị gia chủ biết. Ngậm miệng. Lục Bá sắc mặt dữ tợn, đánh gãy người kia lời nói, cười gần đối cha nói ra, lao thất, ngươi nhịn 20 năm, ta không phải là không như thế. Hôm nay phụ tử các ngươi đoàn tụ, đưa các ngươi lên đường, tế điện cha ta trên trời có linh thiêng. Tiếng nói lạc, Lục Bá thủ ấn lật qua lật lại, trong miệng cấp tốc niệm chú. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy cha trên bàn tay phủ văn kịch liệt lấp lóe, quang mang so trước đó càng thêm sáng tỏ, ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm, chuẩn bị động thủ. Ngay một khắc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh vang dội. Hai người các ngươi thẳng dành con cho lão tử dừng tay. Đạo này trong âm thanh vang dội xen lẫn một chút tang thương chi ý, còn có chút ít uy nghiêm. Quay đầu nhìn lại, một vị lão nhân sải bước vào cửa sân, tại bên cạnh hắn rõ ràng là vừa mới rời đi Mạnh Tử Dương. Mạnh Tử Dương hướng ta nháy mắt mấy cái, trên mặt nụ cười kia có chút cảm giác cao thâm khó dò. Vị lão nhân này thân hình cao lớn, mặc dù là tóc trắng thơ, nhưng là tinh thần sáng rực, hồng quang đầy mặt, rất có Hạc Phát Đồng Nhan cảm giác. Nhìn thấy vị lão nhân này sau khi, ở đây những người kia sắc mặt biến đổi lớn, sau đó vội vàng túi đầu hành lễ, rất là dáng vẻ cung kính. Lục Ba sắc mặt biến ảo một trận, cắn răng nhìn cha một chút, rất là không cam lòng đem tấm kia lam phù thu vào trong ngực, sau đó đối lão nhân thi lễ một cái, cung kính nói ra, nhị bá. Lão nhân không để ý đến Lục Bá, trừng to mắt quét ở đây những người kia một chút, quắc, từng cái ăn no rồi không có chuyện làm đúng hay không. Lão tử nếu là không đến, các ngươi có phải hay không chuẩn bị đem nơi này hủy đi? Một đám người cúi đầu, không ai dám lên tiếng, có thể thấy được vị lão nhân này tại Mạnh gia địa vị uy tín hết sức cao. Sau đó, lão nhân nhìn về phía cha, trầm giọng nói ra, Quang Diệu, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Cha khỏe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, liếc qua người ở chỗ này, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người ông lão, nói ra, để cho nhi tử ta an toàn rời đi nơi này, tất cả sai lầm một mình ta gánh chịu, từ nay về sau Mạnh gia không được lại tìm hắn phiền phức. Nghe cha nói ra lời như vậy, trong lòng ta đã cảm động vừa lo lắng, vừa muốn nói cái gì thời điểm, bị cha phất tay ngăn trở. Lão nhân nhìn ta một cái, lại nhìn một chút cha, hơi cau mày, than nhẹ một tiếng, nói ra, tử thần như là đã trở về, cũng nên để hắn nhận tổ quy tông. Chuyện năm đó, bất luận đúng sai, hắn tóm lại là vô tội. Đi trước một chuyến từ đường đi, đại ca bọn họ đều ở nơi đó chờ lấy đây. Nghe lão nhân vừa nói như vậy, Lục Bá trong mắt sáng lên, khỏe miệng lộ ra lạnh lạnh nụ cười, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta hết sức oán độc. Cha nở nụ cười rất lạnh, đối lão nhân nói ra, nhị bá, hai cha con chúng ta thật đi từ đường, còn có thể sống được đi ra không? Năm đó ta cam nguyện cấm túc ở đây, là vì cái gì? Nói xong, cha hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt thu lại, nhẹ giọng nói ra, đừng ép ta. Nếu như tử thần có cái gì tốt xấu, hôm nay ở đây tất cả mọi người phải chết. Ngoài đó, ngươi cái danh con dám uy hiếp lao tử, coi như cha ngươi năm đó cũng không dám như vậy cùng lao tử nói chuyện. Lão nhân dựng râu trừng mắt, tức giận nói ra, lao tử đã tới, ngươi hoàn không tin lao tử. Lao tử tự mình mang các ngươi hai cha con đi qua, ai mẹ nó dám động các ngươi. Nói, lão nhân nhìn thoáng qua Lục Bá bọn người, không nhịn được phất phất tay nói ra, Lan, tất cả cút, hai cha con bọn họ chuyện, ta tự tay xử lý, không có các ngươi chuyện gì, nên cái gì đi làm cái gì. Chương 37, Mạnh gia từ đường. Lão nhân tức giận, ở đây những người kia không dám lên tiếng, vội vàng rời đi cái này đình viện, thuận tay mang đi những cái kia trọng thương người cùng cỗ thi thể kia. Đối với cỗ kia tử thi cùng những cái kia trọng thương người, lão nhân giống như không nhìn thấy dường như. Lục Ba tựa hồ có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi, thẳng đến lão nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái sau khi, hắn mới mặt đen lên đi ra viện lạc. Chờ những người kia đều rời đi về sau, lão nhân cho cha một cái to lớn bạch nhãn, tức giận nói ra, ngươi cái này thẳng dành con tính bướng bỉnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Nhiều người như vậy, ngươi cũng không biết cho lão tử chút mặt mũi. Cha hừ hừ một tiếng, không có trả lời. Lão nhân cũng lơ đễnh, nhìn ta, trong ánh mắt hơi khác thường, nói ra, đảo mắt 20 năm, năm đó ngươi vừa ra đời thời điểm, lão tử vẫn còn ôm qua ngươi đây. Đến, tiếng kêu nhị ra ra nghe một chút. Ta có thể nhìn ra, vị lão nhân này tựa hồ đối với nhà chúng ta thật không tệ, chí ít hắn đối cha thái độ coi như không kém. Nhị ra ra. Ta cung kính kêu một tiếng. Ừm, so cha ngươi biết nhiều chuyện hơn. Lão nhân gật gật đầu, rất hài lòng nói. Lúc này, một bên Mạnh Tử Dương mở miệng cười nói ra, nhị gia gia, đừng hàn huyên, trước hết nghĩ biện pháp giúp thất thúc cùng tử thần qua từ đường một cửa ải kia đi. Nghe Mạnh Tử Dương vừa nói như vậy, lão nhân lại bắt đầu dựng râu trứng mắt, hừ hừ lấy nói với Mạnh Tử Dương, gia gia ngươi là cái lao hồ đồ trứng, mặt khác mấy cái cũng là xuẩn không kéo mấy đồ vật, đầy trong đầu nghĩ đến chỗ tốt của người khác, nhìn xem hiện tại Mạnh gia đều trướng khí mù mịt tới trình độ nào. Năm đó lao tam nhà phá sự, cuối cùng đến tột cùng là ai sai. Mấy tên kia trong lòng đều hiểu, đều mẹ nó giả bộ hồ đồ. Nói, lão nhân hít sâu một hơi, đối cha nghiêm mặt nói ra, lão tử không dám đánh cam đoan, nhưng là lại hết sức giúp các ngươi hai cha con. Quan Diệu, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, coi như ta đáp ứng để tử thần an toàn rời đi nơi này. Đoán chừng hắn chân trước vừa rồi ra mạnh ra sân trang, một ít người liền sẽ phái người đuổi theo hắn, đến lúc đó hậu quả gì, ngươi so ta rõ ràng. Nghe vậy, cha không có lên tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho nên, hiện tại chỉ có thể đi từ đường một chuyến, thử nhìn xem biết đánh nhau hay không tiêu mấy tên kia tham lam suy nghĩ. Lão nhân gãi gãi đầu, nhíu mày, tức giận nói ra, mặc dù có chút khó, nhưng là cũng phải thử một chút. Phụ thân ngươi cũng không phải thứ gì, chạy nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không lộ diện, vẫn còn giết mạnh ra mấy người, việc này càng ngày càng phiền toái, vẫn là mau chóng xử lý tương đối tốt. Bằng không chờ đại ca cái kia lão hồ đồ thật hạ quyết tâm, chuyện chính không dễ làm. Nghe hắn lời nói này, trong lòng ta đột nhiên kích động lên, nhịn không được bật thốt lên nói ra, gia gia của ta không chết. Lão nhân lườm ta một chút, hừ một tiếng, nói ra, huynh đệ chúng ta mấy trong đó, gia gia ngươi giàu hợp nhất, hắn làm sao có thể tùy tiện chết mất. Hiện tại tên kia còn không biết núp ở chỗ nào đây. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngữ khí có chút cổ quái nói ra, phụ tử các ngươi hai hiện tại cũng tại trong sơn trang, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn khẳng định ngay tại sơn trang phụ cận trông coi đây. Đi, mặc kệ hắn, đi trước từ đường bên kia. Cha trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn về phía ta, trầm giọng nói ra, đến từ đường sau khi, ngươi cái gì đều không cần nói, giả câm vờ điếc là được rồi. Hắn xem ta trong ánh mắt đã không có trước đó cái chủng loại kia lạnh lùng, ánh mắt phức tạp bên trong hiện lên có chút đu tình, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Nghe được hắn câu nói này, ta mũi chua chua, hốc mắt có chút đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Cha vô vô bở vai của ta, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Theo nhị gia gia rời đi căn này đình viện, hướng sơn trang phía bắc đi đến. Trên đường, ta đối Mạnh Tử Dương thấp giọng nói tạ, còn hắn thì dùng một cái ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ta một chút. Không cần cám ơn ta, kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Mạnh Tử Dương nhìn thoáng qua đi ở phía trước cha cùng nhị gia gia, hạ giọng nói ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cũng là vì chính ta. Ừm. Ta nghi ngờ nhìn hắn một cái. Hắn cười cười, ngữ khí hơi khác thường nói ra, kỳ thật, ta tại Mạnh gia bên trong, sống còn không bằng ngươi. Chí ít thất thúc là thật lo lắng ngươi, bằng không hắn cũng không hiểu ý cam tình nguyện cấm túc 20 năm. Ta đây, mặc dù xuất thân chủ mạch, nhưng là phía trên có cái đại ca đè ép, đồng thời tại ta ra đời ngày đó liền đã chú định của ta một loại nào đó vận mệnh. Xem hiện tại mặt ngoài rất phong quang, nhưng là tất cả mọi người biết, một khi trong nhà tuyên bố đại ca là đời tiếp theo gia chủ sau khi, ta hiện tại hết thảy tất cả đều sẽ bị tước đoạt. Chờ một chút, phụ thân ngươi đây. Ta nhịn không được đánh gây hắn, nghi hoặc hỏi, liền xem như đời tiếp theo gia chủ, tựa hồ cũng không tới phiên đại ca ngươi chứ. Không phải là phụ thân ngươi. Là ông nội định ra tới, cha cũng không lời nói. Mạnh Tử Dương hít sâu một hơi, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, nhị gia gia nói ông nội là lao hồ đồ, kỳ thật ông nội không có chút nào hồ đồ, trong lòng của hắn, không có bao nhiêu thân tình khái niệm, làm hết thảy cũng là vì gia tộc này kéo dài. Chỉ bất quá, hiện tại Mạnh gia xác thực ô yên trướng khí lợi hại, đường đã đi lệch, cứ theo đà này, mấy đời sau khi, Mạnh gia liền sẽ biến mất. Ta có chút cổ quái nhìn Mạnh Tử Dương một chút, nhẹ giọng nói ra, cái này cùng ngươi giúp ta có quan hệ gì? Trên người của ta, tựa hồ cũng không có gì đáng giá hắn đầu tư chứ. Chẳng lẽ hắn cũng là vì quyển sách kia? Nếu như là bởi vì tiềm lực của ngươi, ngươi khẳng định lại cho là ta đang nói láo. Trên thực tế, ngoại trừ bởi vì tiềm lực của ngươi bên ngoài, còn có một chút nhân tố trọng yếu, đó chính là Mạnh Tử Dương trong mắt hiện lên một chút cuồng nhiệt, thấp giọng nói ra, mẹ của ngươi. Nếu là có một ngày, ngươi có thể có được mẫu thân ngươi phía sau cái kia phe thế lực tán thành, Mạnh ra trước mặt ngươi, chính là cái dám. Ta sửng sốt một chút, nhìn xem hắn. Nghi hoặc bên trong mang theo vội vàng nói ra, mẫu thân của ta bên kia. Khu khu một trận ho nhẹ đánh gãy ta. Nhị gia gia xoay đầu lại nhìn chúng ta một chút, hiển nhiên nghe được chúng ta trò chuyện, ánh mắt có chút lăng lệ, trầm giọng nói ra, hai người các ngươi tiểu tử thôi đừng chém gió, bị người khác nghe được không tốt, thành thật một chút đừng nói chuyện. Cha không nói thêm gì, nhưng là ta nhìn thấy hắn nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, hết sức hiển nhiên trong lòng rất khó chịu. Ta cùng Mạnh Tử Dương liếc nhau, có chút bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cũng không lâu lắm, chúng ta tới đến sơn trang phía bắc một dãy nhà trước. Nhà này kiến trúc rất là cổ lão, cho người ta một loại cảm giác tang thương, giống như là ở trong mưa gió vượt qua vô số tuổi dường như. Lối kiến trúc hết sức phục cổ, cùng loại cổ đại cung điện như thế kia, trước cửa bốn cái tráng kiện của cửa, phía trên điêu khắc một chút quái dị đồ án, những bức vẽ kia cùng ta dung hợp quyển sách kia bên trong đồ án kỳ quái có chút cùng loại. Tại đại điện này trước cửa, đứng hai vị lão nhân, tựa hồ là đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta dường như. Trừ cái đó ra, đại điện bên ngoài cách đó không xa, vẫn còn vây quanh không ít người, Lục Bá bọn người ngay tại trong đó, có là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, có là một mặt oán độc thần sắc. Xem ra, năm đó mâu thân ở chỗ này huyên náo động tình không nhỏ, đã nhiều năm như vậy, còn có nhiều người như vậy hận chúng ta một nhà. Mạnh Tử Dương không có dựa sát đại điện, chờ ở bên ngoài chờ lấy, nhị gia gia mang theo ta cùng cha trực tiếp hướng cửa đại điện đi đến. Đến cửa thời điểm, bị hai vị kia lão nhân ngăn cản. Nhị ca, ngươi cũng đừng tiến vào. Trong đó một vị lão nhân mỉm cười nói ra, đều biết ngươi tương đối thiên vị lão tam một nhà, vạn nhất đến lúc ngươi lại cùng đại ca ầm ĩ lên, kia. Xéo đi. Nhị gia gia tính tình nóng nảy đi lên, chừng hai vị kia lão nhân một chút, quắc, tứ muội lão ngũ, hai ngươi chớ cùng ta chơi một bộ này, hôm nay ai dám ngăn cản lão tử liền đánh người đó, thân huynh đệ đều không có thương lượng. Chương 38, lão gia chủ. Nói xong, nhị gia gia một bó lay mở hai vị lão nhân, trực tiếp cất bước đi vào đại điện bên trong. Hai vị lão nhân nhìn nhau cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn cha con chúng ta một chút, nhà tâm thanh nói ra, vào đi. Đi vào đại điện sau khi, ta phát hiện Mạnh gia người thế hệ trước đếm so ta tưởng tượng còn nhiều điểm, chừng hơn 20 vị. Chủ mạch phân mạch thế hệ trước đều ở nơi này, tách ra hai hàng ngồi, trên thủ vị là một vị dáng người lão nhân bình thường, đó chính là Mạnh gia gia chủ đương thời, Mạnh Chấn Nhạc. Nhìn hắn cùng lão nhân bình thường không hề khác gì nhau, nhưng lại như thật cho là hắn chính là một cái bình thường lão đầu tử, vậy liền quá ngây thơ rồi. Đi vào nơi này sau khi, lập tức cảm nhận được những lão nhân kia ánh mắt lạnh lùng, có tham lam, có hận ý, cũng có mặt khác một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp chi ý. Ta quét ở đây những lão nhân kia một chút, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú đến ngồi ở chủ vị lão gia chủ trên thân. Tại cái này Mạnh gia bên trong, hắn có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Ta nhìn lão gia chủ thời điểm, hắn cũng đang nhìn ta. Đôi tròng mắt kia rất đục, nhìn không ra có cái gì tâm tình chập chờn, giống như là một đầm nước đọng. Mạnh Quang Diệu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, đại điện bên trong một vị thân hình nhỏ gầy lão nhân dẫn đầu làm khó dễ, lạnh lùng nhìn xem cha. Ngươi vốn là mang tội chi thân, lại còn giết một vị tộc nhân, ai cho ngươi lá gan? Cấm túc 20 năm, trên người ngươi lệ khí lại còn nặng như vậy, uổng phí năm đó chúng ta thà cho ngươi một mạng. Lần này, ngươi còn có cái gì dễ nói? Y thì theo ta nói, năm đó chính không nên lưu hắn, cuối cùng, vẫn là chúng ta bên trong có ít người quá mức lòng dạ đàn bà. Gia quy như núi, bất luận là ai, xúc phạm gia quy cũng không thể tha thứ. Lần này hắn là tội càng thêm tội, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. Đại điện bên trong lập tức náo đẳng, ngoại trừ mấy ông lão trầm mặc không có mở miệng bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia lão nhân nhảy nhót hết sức hoan, dùng ngòi bút làm vũ khí, cở trách lấy cha tội danh, tựa hồ muốn triệt để định chết cha phạm vào sai lầm. Trong lòng ta lửa giận từ từ dâng đi lên, những lão gia hỏa này căn bản không nói đạo lý gì, tựa hồ tất cả sai lầm đều là bởi vì cha mà lên, từng trương ti tiện sắc mặt để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đủ rồi. Lúc này, nhị gia gia quát to một tiếng, đánh gãy đại điện bên trong huyên náo. Hắn trừng mắt lạnh dựng thẳng, quét ở đây tất cả mọi người một chút, lạnh giọng nói ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Coi nơi này là địa phương nào? Chợ bán thức ăn sao? Liệt tổ liệt tông nhìn xem các ngươi đây. Mất mặt hay không? Lại nói, các ngươi nói định tội chính định tội. Đại ca còn không có lên tiếng đây. Các ngươi xảo xảo nháo nháo có cái dám dùng. Một lần quát lớn, đại điện bên trong những lão nhân kia không lên tiếng, xem ra bọn họ vẫn tương đối kiêng kỵ nhị gia gia. Nhị gia gia nhìn về phía ngồi ở chủ vị lão gia chủ, trầm giọng nói ra, đại ca, ngươi nói thế nào? Lão gia chủ lườm nhị gia gia một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Lão tam cháu trai, nhiều năm không thấy, đã lớn lên. Hắn là vô tội, đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Lão gia chủ trên mặt lộ ra một chút nụ cười, tràn ngập thâm ý nhìn ta, nói ra, quốc an bộ bên kia vừa mới phái người chào hỏi, mặc dù có thể không cần cho quốc an bộ mặt mũi, nhưng là tiểu tử này sau lưng có họ Chu tôn này đại phận, ta Mạnh gia vẫn là không muốn tùy tiện trêu chọc. Bất quá, hắn dù sao cũng là ta Mạnh gia huyết mạch, đã trở về, chính ở thêm một đoạn thời gian đi. Đây coi như là biến tướng giam lòng sao. Nhị gia gia nhíu mày, vừa định nói cái gì thời điểm, lão gia chủ tiếp tục nói ra, về phần Quang Diệu, bất luận là nguyên nhân gì, ngươi cũng không thể trong sơn trang giết người. Thân là nhất gia chi chủ, ta cũng nên cho những người khác một cái công đạo, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế hai chân, vĩnh sinh không được rời đi Mạnh gia. Nghe được lão gia chủ dùng dạng này lạnh nhạt ngữ khí nói ra lời nói này sau khi, trong lòng ta vừa sợ vừa giận, vừa muốn nói cái gì thời điểm, một bên Nhị gia gia trực tiếp nổi giận mở miệng. Đại ca, ngươi thật giả nên hồ đồ rồi. Ngươi, ngậm miệng. Lão gia chủ trực tiếp quát lạnh một tiếng, kia đục ngầu hai con ngươi bên trong hiện lên lạnh lùng hàn mang, trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế, cả người giống như là từ một cái xương triều lão nhân trực tiếp biến thành tàn bạo hung thú, nghiêm nghị nói, lão nhị, ngươi càng ngày càng làm cản. Đừng quên, ta mới là Mạnh gia gia chủ đương thời, ngươi cũng nghĩ học lão tam sao. Nhị gia gia sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chòng chọc vào lão gia chủ, răng yêu khanh khách vang lên. Không đợi Nhị gia gia đáp lại, lão gia chủ nhìn về phía cha, trầm giọng nói ra, Quang Diệu, ta như vậy xử phạt, ngươi có phục hay không? Cha vào lúc này khẽ cười một cái, nhìn về phía lão gia chủ ánh mắt hơi khác thường, nhẹ giọng nói ra, tất cả sai lầm, ta một mình gánh chịu, đừng làm khó dễ nhi tử ta. Nhị gia gia gấp, quắc, ngươi cái này thằng danh con đầu góc có phải hay không nước vào? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nhị bá. Cha nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta biết bản thân đang làm cái gì, chuyện năm đó, bất luận ai đúng ai sai, Mạnh gia tổn thất rất lớn, cũng có của ta một bộ phận trách nhiệm. 20 năm cấm túc, không đủ để một số người cho hả giận, phế bỏ hai cái đùi mà thôi, xem như đối năm đó một cái công đạo đi. Ngươi Nhị gia gia chán nản, dựng râu trừng mắt, tức giận đến nói không ra lời. Tốt, không hổ là ta Mạnh gia loại. Lão gia chủ quát to một tiếng, sau đó nhìn về phía trong đó một vị lão nhân, trầm giọng nói ra, lão cửu, liền từ ngươi động thủ đi. Vị lão nhân kia sắc mặt hung ác nham hiểm, nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng dậy, hướng chúng ta bên này đi tới. Nhị gia gia một bước hành mong muốn ngăn lại vị lão nhân kia, lại bị cha một bó kéo lại. Nhị bá, chiếu cố tốt tử thần là được rồi, đừng quản ta. 20 năm trước ta chết rồi, kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay, đã đủ vốn. Huống chi, chỉ là phế bỏ hai chân. Cũng không phải muốn giết ta, đã rất tốt. Nghe cha nói như vậy, Nhị gia gia sắc mặt càng thêm khó coi, hung tợn nhìn chằm chằm vị lão nhân kia, cắn răng nói ra, qua hôm nay, lão cửu, ca dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Nói xong, Nhị gia gia trực tiếp tức giận hừ một tiếng, đi tới một bên ngồi xuống. Cái kia vị diện sắc hung ác nham hiểm lão nhân căn bản không để ý tới Nhị gia gia uy hiếp, đi tới trước mặt chúng ta, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lạnh nụ cười. Yên tâm, thủ pháp của ta rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Tiếng nói lạc, lão nhân thân ảnh chùn xuống, một chỉ đâm về cha đầu gối chỗ, kình phong gào thét, một chỉ này cường độ không nhỏ. Cha không có né tránh, mặc cho lão nhân hành động. Thế nhưng là, ta có thể trơ mắt nhìn cha hai chân bị phế sạch sao? Phanh! Một cái châm đục, chân của ta trực tiếp đá vào cánh tay của lão nhân bên trên. Ta một cước này cường độ rất mạnh, bất quá sức mạnh của ông lão cũng có chút vượt quá dự liệu của ta. Hai ta đồng thời lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình sau khi, đại điện bên trong lần nữa ồn ào. Tử thần, ngươi. Cha sững sờ một chút, nhíu mày, trầm giọng nói ra, hồ nháo. Ta không để ý tới cha, cũng không để ý đến những cái kia kêu to các lão nhân, nhìn một chút cái kia xoa cánh tay sắc mặt hung ác nham hiểm lão nhân, lại nhìn một chút ngồi ở chủ vị lão gia chủ, trên mặt của ta lộ ra một chút điên cuồng nụ cười. Nghĩ phế phụ thân ta một đôi chân. Hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Trong lòng ta ngoại trừ giận bên ngoài, càng là dâng lên có chút sắc ý, đối với cái này Mạnh gia đã chán ghét tới cực điểm, cười gần nói ra, cậu thí Mạnh gia, thật coi bản thân là đầu tỏi. Lao tử tới đây thời điểm, không có ý định còn sống đi ra. Làm càn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Kẻ này không thể lưu, đương giết. Hắn lệ khí rất nặng, sớm tối là kẻ gây họa. Động thủ, phế đi hắn. Đại điện bên trong sôi trào, ta vừa mới cử động cùng kia lời nói, triệt để chọc giận bọn họ. Bất quá, ta cũng không cần thiết, ta không có khả năng trơ mắt nhìn cha bị bọn họ phế bỏ hai chân. Bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thanh âm từ xa mà đến gần, tốc độ rất nhanh. Đông dưng, một đạo hỏa hồng quang mang từ bên ngoài chân trời xuất hiện, giống như là một đạo như thiểm điện vọt vào đại điện bên trong, rơi vào trên đầu vai của ta. Còn tốt, rốt cục đuổi kịp, tiểu tử, người không sao chứ? Tam túc điểu thanh âm thanh thúy kia vang vọng toàn bộ đại điện. Chương 39, huyết mạch thức tỉnh. Gia hỏa này rốt cục chạy đến, ta còn tưởng rằng nó mất đi đây. Mặc dù không có được chứng kiến tam túc điểu thực lực, nhưng là ta đối với nó rất có lòng tin. Bây giờ còn chưa sự, ngươi nếu là chậm thêm tới một hồi, đoán chừng chính có việc. Ta có chút kích động, vừa cười vừa nói. Tam túc điểu tại ta đầu vai run lên lông vũ, hừ hừ lấy nói ra, rất lâu đều chưa có tới Linh Nam, hình dạng mặt đất biến hóa có chút lớn. Suýt chút nữa lạc đường. May mắn, kịp thời đổi tới. Nói, nó nhìn lướt qua trong đại sảnh những cái kia đờ đẫn lao nhân, dùng khinh thường giọng điệu nói ra, chính là những lao gia hỏa này làm khó dễ ngươi. Để điều ra một mùi lửa đốt đi nơi này có được hay không? Tam túc điểu trên người lông vũ rất nhỏ rung động, đạo đạo mở mị sương mù từ trên người nó tản ra, giống như là bước lên hỏa diễm. Đại điện bên trong không khí, đột nhiên trở nên khô nóng, nhiệt độ tiêu thăng. Chờ một chút. Lúc này, nhị gia gia từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn ta đầu vai tam túc điểu, khoe miệng co giật lấy nói ra, tam túc kim ô. Màu sắc có chút không đúng, bất quá bộ dáng này rất giống A. Tử thần, đây là sủng vật của ngươi. Ách, đây là bằng hữu của ngươi. Ta trấn an một chút tam túc điểu, đối nhị gia gia nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhất thời, đại điện bên trong truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn ta, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vừa mới những cái kia chuẩn bị động thủ với ta các lão nhân, lúc này sắc mặt đều có chút tái nhợt, cảnh giác xem chúng ta bên này, rất là kiêng kỵ dáng vẻ. Bọn họ kiêng kỵ cái này tam túc điểu, ta không biết cái này tam túc điểu lai lịch, nhưng là bọn họ khẳng định có hiểu biết, bằng không cũng sẽ không như thế sợ. Lúc này, nhị gia gia đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía ngồi ở chủ vị lao gia chủ. Đại điện bên trong những người khác cũng theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chủ vị lao gia chủ, chờ hắn lên tiếng. Lúc này lao gia chủ, sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi bên trong lấp lóe tinh mang. Ta Mạnh gia mặc dù cô đơn, không có trước kia huy hoàng, nhưng là cũng không phải một cái huyết thống không tinh khiết tam túc kim ô có thể tùy ý ức hiếp. Lao gia chủ đứng dậy, trong mắt tinh mang kịch liệt, nhìn chòng chọc vào ta trên đầu vai tam túc điểu, trầm giọng nói ra, nơi này là Mạnh gia, dung ngươi không được làm cản. Tiếng nói lạc, lao gia chủ hai tay kết một cái cổ quái ấn ký, theo sát lấy, hai tay của hắn trước xuất hiện màu đen đường vân. Giống như là cổ quái hoa văn, lại giống là kỳ dị rườm rà phù văn. Những cái kia màu đen hoa văn giống như vật sống ở trên người hắn lan tràn, rất nhanh lan tràn đến khuôn mặt chỗ, đôi tròng mắt kia, cũng thay đổi thành yêu dị màu đen, lóe ra đen nhánh quang mang. Đông dưng, đại điện một trận oanh minh, giống như là có đồ vật gì thức tỉnh. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, chấm nét. Theo sát lấy, trong đại điện những cái kia liệt tổ liệt tông linh vị theo rung động, trận trận oanh minh gào thét thanh âm từ những cái kia linh vị bên trong truyền ra. Giống như là từng cái hung thú sắp khôi phục. Áp lực vô hình xuất hiện, bành trướng cường hành, giống như biển cả thủy triều, một cỗ mạnh hơn một cỗ, đánh thẳng vào thân thể của chúng ta. Cỗ này áp lực, giống như là từ lao gia chủ trên thân nở rộ, lại giống là từ những cái kia linh vị bên trong truyền đến. Cha kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động một chút, bước chân khẽ nhúc nhích, trực tiếp ngăn tại trước mặt của ta, thay ta chia sẻ một chút áp lực. Ngay cả như vậy, ta đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hai đùi rung động, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Còn không có xuất thủ, chỉ dựa vào lấy cỗ này kinh khủng uy áp, thiếu chút nữa để cho ta hỏng mất. Mạnh gia lực lượng, quả thật không giống ta nghĩ đơn giản như vậy. Mà ta đầu vai tam túc điểu, lúc này đã tung bay, nhẹ nhàng vỗ cánh, tựa hồ cũng không chịu cỗ này không trông thấy uy áp ảnh hưởng. Hòa hồng sắc hư ảo hỏa diễm bao phủ tam túc điểu, lúc này nó, tựa hồ cùng vừa mới có chút không đồng dạng. Nó nhìn chằm chằm lão gia chủ, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, Mạnh gia truyền thừa ngàn năm, huyết mạch mặc dù đã mỏng manh, nhưng là xác thực không thể khinh thường. Vốn cho rằng Mạnh gia bên trong đã không có huyết mạch thức tỉnh người, không nghĩ tới ngoại trừ Mạnh tử thần bên ngoài, người lão gia hỏa này cũng là đã thức tỉnh các ngươi tiên tổ huyết mạch. Chỉ bất quá, ngươi cái này thức tỉnh là cưỡng ép đột phá, thuộc về yêu kia bộ phận, vẫn là quá mức mỏng manh. Coi như tỉnh lại các ngươi tiên tổ tàn hồn, bằng lực lượng của ngươi, có thể chống bao lâu? Hắc hắc, nhiều nhất thời gian nửa nén hương. Ngươi liền phải khí huyết hao tổn nguyên khí đại thương, ngươi cho rằng ta sống không qua cái này thời gian nửa nén hương. Tam túc điểu lời nói này, làm cho cả đại điện tất cả mọi người vì đó sững sờ, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, đồng thời nhìn về phía ta, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Thủ vị lao gia chủ, lúc này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, hai tay thủ ấn bỗng nhiên buông lỏng, trên thân cái kia màu đen cổ quái hoa văn biến mất, trong đại điện những cái kia linh vị cũng không còn rung động, áp lực vô hình biến mất. Trận trận gào thét thanh âm cũng đã biến mất. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lão gia chủ ngữ khí trở nên có chút dồn dập lên, nhìn chòng chọc vào tam túc điểu, tựa hồ có chút kích động, run giọng nói ra, ngươi nói lao tam cháu trai huyết mạch đã thức tỉnh. Ngươi đang gạt ta. Tam túc điểu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng nói ra, điểu ra thân phận gì? Về phần lừa các ngươi những tiểu tử này sao? Muốn biết hắn huyết mạch có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tam túc điểu tiếng nói vừa dứt, nhị gia gia thân ảnh lóe lên đã đi tới trước người của ta, trực tiếp chế trụ cổ tay của ta, một mặt kích động khẩn trương không kịp chờ đợi bộ dáng. Cùng lúc đó, cha cũng là kích động bắt lấy ta một cái tay khác cổ tay. đừng động đánh, chạy không suy nghĩ, vung lòng thân thể. Nhị gia gia ngữ khí dồn dập nói với ta. Ta hiện tại có chút ngộng, bất quá không có phản kháng, dựa theo hắn nói làm. Toàn thân buông lỏng, cái gì đều không đi nghĩ, ta nhìn thấy cha cùng nhị gia gia trên tay xuất hiện màu đỏ nhạt phù văn, những cái kia phù văn giống như vật sống, nhanh chóng dọc theo cánh tay của ta lưu chuyển, hướng ta nơi tim lan tràn. Hai cỗ ấm áp khí lưu tại cánh tay ta trước xuyên qua, chậm rãi tiến vào trái tim bên trong, giờ khắc này, trái tim của ta tựa hồ tăng nhanh một chút, cảm giác toàn thân ấm áp, thật thoải mái. Mấy hơi thở về sau, không có cái gì dị dạng tình huống xuất hiện, nhị gia gia cùng cha trên mặt xuất hiện một chút nghi ngờ thần sắc. Đồng thời, đại điện bên trong những người khác cũng là thần sắc khác nhau, đại đa số người đều là thở dài một hơi dáng vẻ. Khẳng định là giả, hắn làm sao lại huyết mạch thức tỉnh. Đúng đấy, chúng ta Mạnh gia thế hệ này bốn bối nhân bên trong, ngoại trừ gia chủ bên ngoài, không có người nào có thể làm được. Mấy cái chi mạch bên trong, những kia tuổi trẻ trong đồng lứa mấy cái thiên tư xuất chúng tiểu gia hỏa đều không thể huyết mạch thức tỉnh, hắn làm sao có thể làm được. Muốn thật sự là huyết mạch đã thức tỉnh, kia việc vui chính lớn. Chủ mạch máu người mạch không có thức tỉnh, chi mạch thức tỉnh một vị, đời tiếp theo gia chủ chẳng phải là. Hắc hắc, chi mạch biến chủ mạch, nói như vậy, Mạnh gia chính thật thành chê cười. Đại điện bên trong thanh âm ồn ào, hết sức hiển nhiên, rất nhiều người đều không tin Tam Túc điều nói tới. Nhị gia gia cùng cha trên mặt sự kích động kia chi sắc dần dần biến mất, nghe đại điện bên trong những người kia thấp giọng chế nhạo cùng chào phúng, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tam Túc điều tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nổi đồng bền giữa không trung, nháy nháy ánh mắt, thấp giọng thầm thì cái gì. Tứ muội lao ngũ, các ngươi thử một chút. Lúc này, thủ vị lao gia chủ đột nhiên mở miệng. Tiếng nói rơi. Trước đó hai vị kia canh giữ ở cửa chính hai vị lão nhân thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới bên cạnh của ta, một người một tay khoác lên trên đầu vai của ta. Trên tay của bọn hắn đồng dạng lóe lên màu đỏ nhạt phù văn, lan tràn đến trên người của ta, bất quá, so với nhị gia gia cùng cha, bọn họ nhưng không có ôn nhu như vậy. Hai cỗ dòng khí nóng rực từ bọn họ trong lòng bàn tay truyền đến, ngang ngược tại trong thân thể ta tứ ngược, xung kích trái tim của ta. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Trong cơ thể kia thiêu đốt thống khổ suýt chút nữa để cho ta kêu lên thảm thiết. Tứ muội lao ngũ, các ngươi muốn giết hắn sao? Nhị gia gia gầm thét một tiếng. Cha nhìn về phía hai vị lão nhân ánh mắt bên trong hiện lên lăng lệ chi ý, quát lên, tứ thúc ngũ thúc, các ngươi muốn làm gì? Hai vị lão nhân không để ý đến, liếc nhau, trong mắt hiện lên một chút ngoan ý, chẳng những không có yếu bất kia nhiệt lưu đối ta tổn thương, ngược lại gia tăng cường độ. Đột nhiên gia tăng thiêu đốt thống khổ, để cho ta thực sự nhịn đau không được hô ra tiếng. Cha cùng nhị gia gia trợn quát một tiếng, chuẩn bị đối hai vị lão nhân động thủ. Ngay một khắc này, trái tim của ta bỗng nhiên nhảy lên một chút. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức, từ trong thân thể của ta bộc phát ra. Khát máu sát ý, tàn bạo khí tức, giống như là núi lửa bộc phát, tuôn trào ra. Giống to rõ cao vút thú giống vang vọng cả tòa đại điện, tiếng gầm quét sạch, chấn động đến tòa đại điện này đều run rẩy. Hai con mắt của ta, tại thời khắc này, biến thành màu tím nhạt. Trong lòng chỗ sâu ẩn nút con mãnh thú kia xuất hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nơi chôn xương. Vâng. Một cỗ ngang ngược vô song khí lãng từ trên người của ta bộc phát, trực tiếp đem cha cùng nhị gia gia xông mở cách xa mấy mét, cũng không có đả thương được bọn họ. Mà ta bên cạnh tứ gia gia cùng ngũ gia gia, bọn họ đã nhận ra nguy hiểm, mong muốn bước ra lui lại, nhưng là đã tới đã không kịp. Bọn họ đặt tại bả vai ta trước tay. Lúc này đã bị một tầng yêu dị hào quang màu tím nhạt bao phủ, giống như là một cái to lớn rất hút, đem bọn hắn tay một mực hút tại đầu vai của ta. Cùng lúc đó, hai vị cánh tay của lão nhân dần dần khô héo, mấy cái trong chớp mắt chính trở nên giống như cánh khô. Hai vị lão nhân phát ra thống khổ kêu rên, kịch liệt dãy rủa, nhưng là bọn họ tay tựa như cắm rễ như vậy, căn bản là không có cách từ đầu vai của ta rời. Một màn này, để đại điện bên trong đám người khiếp sợ không thôi. Không trung nổi lơ lửng Tam Túc Điểu cũng là mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên nói ra, ai ra, đây là Mạnh gia huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ a? Ta không biết giờ này khắc này đại điện bên trong những người kia trong lòng suy nghĩ cái gì, ta chỉ biết là, hiện tại ta, cảm giác hết sức thoải mái. Từng dòng nước gấm từ hai vị lão nhân trong tay truyền vào thân thể của ta, cùng vừa mới kia cực nóng cảm giác khác biệt, hết sức dễ chịu, để cho ta cảm giác toàn thân tế bào đều đang nhảy vọt dường như. Ta có thể rõ ràng cảm giác, lực lượng của thân thể, ở trong quá trình này, tựa hồ có chút gia tăng. Ta đang hấp thu lấy hai vị sức mạnh của ông lão, hoặc là nói là hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Thôn phệ, điên cuồng liều lĩnh thôn phệ. Lần này, thân thể của ta cũng không có bị kia trong lòng hung thú chỗ điều khiển, hết thảy đều là ta ý thức tự chủ thao túng. Dùng cố lực lượng này tước đoạt bọn hắn lực lượng, hết sức thoải mái hả giận. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hai vị lão nhân toàn bộ cánh tay đều khô cạn, giống như là hai cái khô héo nhánh cây, da bọc xương, trong đó huyết nhục đã biến mất, nhìn qua hết sức khiếp người. Ta không để ý đến hai vị lão nhân thê lương rú thảm, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của ta, đen nhánh quang mang bỗng nhiên lóe lên. Phốc phốc. Hai vị cánh tay của lão nhân, tại đạo hắc quang kia dưới, trực tiếp bị sóng vai chặt đứt. Động thủ là lão gia chủ, tốc độ xuất thủ rất nhanh. Tứ gia gia cùng ngũ gia gia sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, lảo đảo lùi lại, bọn họ tay gãy mất rơi xuống đất, trực tiếp biến thành bột mịn. Nếu là lão gia chủ muộn một hồi lại động thủ, hai vị lão nhân tuyệt đối sẽ bị ta hút khô. Lão gia chủ đứng tại ta trước người, ánh mắt thâm thúy nhìn ta. Ta không tránh không né, đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn, màu tím nhạt trong mắt hiện lên một chút băng lãnh. Đây là ta lần thứ hai dùng loại này hình thái xuất hiện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, một khi tiến vào loại trạng thái này, ta liền sẽ tiến vào một loại cực kỳ lý trí trạng thái, nói đến đơn giản điểm, chính là không có tình cảm gì. Có lẽ, là bởi vì nhận trong lòng con manh thú kia ảnh hưởng đi. Ta cùng lão gia chủ nhìn nhau, ta có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút phức tạp dễ rủa chi ý, hắn tựa hồ hết sức xoắn xuýt. Sau một hồi lâu, hắn trầm giọng nói ra, đi theo ta. Để cho ta nhìn xem huyết mạch của ngươi mức độ đậm đặc, nếu là ngươi huyết mạch có thể siêu việt ta, 20 năm trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời ta dùng gia chủ đương thời danh nghĩa, khôi phục các ngươi nhánh thứ 9 mạch thân phận. Đại ca. Gia chủ, không thể. Lão gia chủ tiếng nói chưa lạc, đại điện bên trong không ít người lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt ồn ào. Ngậm miệng. Lão gia chủ gầm thét một tiếng, trừng trong mắt quét mắt ở đây những người kia, nghiêm nghị nói, ý ta đã quyết, quyết định như vậy đi. Nếu là lão tam cháu trai huyết mạch thật siêu việt ta, từ nay về sau, mạnh gia nếu là còn có người dám tìm bọn họ phiền phức, dùng gia quy xử trí. Lão gia chủ nghe được lời này vừa nói ra khỏi miệng, đại điện bên trong đám người an tĩnh, mặc dù không ít người vẫn là một bộ hận hận bộ dáng, nhưng là cũng không có người nào dám ở lúc này nói thêm cái gì. Lão gia chủ tại mạnh gia chính là trời, không người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhìn thấy đại điện bên trong đám người an tĩnh lại, lão gia chủ đối ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đi theo ta. Nói xong, lão gia chủ trực tiếp đi ra từ đường đại điện. Không trung tam túc điểu rơi xuống, thân thể run một cái, biến thành xám không chân thu chim sẻ bộ dáng. Liễu Dịu nói ra, tiểu tử, huyết mạch của ngươi lực lượng có chút cổ quái, bất quá yên tâm, tuyệt đối so lão gia hỏa kia cường. Nhị gia gia cùng cha sắc mặt cổ quái nhìn ta, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng đều không có mở miệng. Mà đại điện bên trong những người khác, thần sắc khác nhau, mặc dù như cũ có người đối ta trợn mắt nhìn nhau. Nhưng là phần lớn người ánh mắt bên trong chấn kinh vẫn không có tiêu tán. Nếu là ta huyết mạch mức độ đậm đặc thật siêu việt lão gia chủ, tựa như hắn vừa mới nói như vậy, mạnh gia người sẽ không lại tìm chúng ta gây phiền phức, chí ít bên ngoài không có người nào dám chống lại lão gia chủ ra lệnh. Đi thôi. Cha nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của ta, trong mắt hiện lên một chút dị dạng, nhẹ giọng nói ra, để bọn hắn nhìn xem huyết mạch của ngươi chi lực, nhìn xem có thể hù đến nhiều ít người. Cha trong giọng nói mang theo có chút tự hào. Thanh âm có chút run rẩy, hết sức hiển nhiên tâm tình của hắn không hề giống hiện tại biểu hiện dạng này bình tĩnh. Đã hù đến không ít người. Nhị gia gia thấp giọng thầm thì nói, lườm ta một chút, khóe miệng co giật một chút, hừ hừ lấy nói ra, không có đạo lý à. Tại sao có thể có mạnh như vậy huyết mạch? Đời trước mạnh nhất huyết mạch thức tỉnh, cũng không có biến thái như vậy lực lượng à. Ta cũng không biết huyết mạch của mình thức tỉnh là chuyện gì xảy ra, tới đây trước đó thời điểm, ta biết mạnh gia huyết mạch đặc thù, ấn lý thuyết đến ta thế hệ này. Huyết mạch đã hết sức mỏng manh, quyết toán thức tỉnh, cũng không có khả năng vượt qua những cái kia thế hệ trước. Thế nhưng là, đương trong thân thể ẩn tàng cố lực lượng kia bộc phát sau khi, lực lượng như vậy quả thật làm cho tâm ta kinh. Đến nay ta đều không có hiểu rõ đến cùng là bởi vì ta dung hợp quyển sách kia quan hệ vẫn là bị Chu Thiến cắn sau khi quan hệ, vấn đề này quanh quẩn tại trong lòng ta rất lâu. Đã mạnh ra bên trong có loại kia đặc biệt khảo thí huyết mạch mức độ đậm đặc đồ vật, thử một lần cũng tốt. Ta cất bước đi ra từ đường đại điện. Cha bọn người theo sau lưng. Đi ra đại điện sau khi, đại điện bên ngoài quan mạnh ra đám người trừng to mắt xem chúng ta, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là Lục Bá bọn người, sắc mặt rất khó nhìn, đại khái là không nghĩ tới ta cùng cha có thể còn sống đi ra, ánh mắt oán độc xem chúng ta. Ta căn bản không có để ý những người kia, theo lão gia chủ đằng sau rời khỏi nơi này. Trên đường đi, người phía sau càng ngày càng nhiều, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, còn kèm theo trận trận kinh hô thanh âm. Tựa hồ là có người đem đại điện bên trong phát sinh sự tình lan truyền ra ngoài, đưa tới không nhỏ bạo động. Lão gia chủ bộ pháp không chậm, trực tiếp đi ra sơn trang cửa sau, vẫn lên núi đỉnh bên kia đi đến. Bên cạnh cha giải thích cho ta, nói vượt qua đỉnh núi, phía sau núi có phiến cấm địa. Chỗ đó là mạnh gia chúng thay mặt tiên tổ mai cốt chi địa, đồng thời chỗ đó cũng là khảo thí mạnh gia tử tôn huyết mạch chỗ. Mạnh gia tử tôn tuổi tròn một tuổi tròn thời điểm, liền sẽ được đưa tới phía sau núi khảo thí huyết mạch, mà năm đó ta vừa ra đời cũng không lâu lắm chính bị ông nội mang đi, còn chưa kịp khảo thí tự thân huyết mạch. Đang khi nói chuyện, chúng ta bay qua ngọn núi kia đỉnh, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn khe núi. Trong khe núi, đông đảo phần mộ san sát, lít nha lít nhít. Cái này to lớn mộ phần phạm vi, không biết táng nhiều ít người. Ở chỗ này, chẳng những không có loại kia cảm giác âm trầm, ngược lại có loại thâm trầm trang nghiêm cảm giác, rất ngột ngạt. Chương 41, bảy sắc bia đá. Tại kia một mảng lớn phần mộ trước, có một khối to lớn bia đá rất là dễ thấy. Tấm bia đá kia đứng sừng sững ở to lớn phần mộ trước, hiện lên bảy màu chi sắc, sắc thái diễm lệ, cùng nơi này tĩnh mịch thâm trầm hoàn cảnh có loại không hợp nhau cảm giác. Đi theo lão già chủ đi đến kia to lớn trước tấm bia đá, sau lưng tụ tập số lớn người nhà họ Mạnh đứng tại nơi xa, hướng bên này quan sát. Trước tấm bia đá, chỉ có cha con chúng ta cùng Mạnh gia những lao nhân kia. Bọn họ lại tới đây sau khi, đối trước mắt những cái kia lít nha lít nhít phần mộ cung kính thi lễ một cái, sau đó lại đối kia to lớn bảy sắc bia đá thi lễ một cái. Lão gia chủ đối kia to lớn bảy sắc bia đá cao giọng nói ra, Mạnh gia đời thứ 12 gia chủ Mạnh Quân Lôi, mang Mạnh gia đời thứ 12 thứ 3 bối tôn Mạnh Tử Thần tới đây, khảo thí huyết mạch, liệt tổ tiên linh hoạt ở trên, thỉnh đám tiền bối thành toàn. Lão gia chủ tiếng nói vừa dứt, kia đông đảo trong phần mộ, truyền đến trận trận lôi minh gào thét thanh âm, cùng trước đó tại từ đường đại điện bên trong xuất hiện loại kia đông đảo linh vị sao động tình huống rất giống. Bất quá, hiện tại loại này dị tượng, so trước đó loại kia dị tượng mạnh hơn nhiều lắm. Toàn bộ to lớn khe núi, giống như là động đất, tiếng oanh minh không ngừng. Áp lực vô hình bao phủ bên trong, không có tận lực nhằm vào ai, triệt để bao phủ toàn bộ khe núi. Theo sát lấy, khe núi trên không gian, giống như là có chút bóp méo, tia sáng trở nên có chút tối mở, càng thêm kiểm chế tĩnh mịch. Loại tình huống này, ta vốn cho rằng là bình thường tình huống, nhưng khi nhìn thấy chung quanh những lão nhân kia cùng nơi xa những cái kia người nhà họ Mạnh một mặt ngốc trệ biểu tình khiếp sợ sau khi, ta liền biết ta đoán sai. Cái này ta trên đầu vai Tam Túc Điểu nháy nháy ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút hơi kinh ngạc thấp giọng nói ra, ngươi Mạnh gia những này liệt tổ tiên hiển, tựa hồ đối với ngươi đến cảm thấy rất hứng thú à. Như vậy lớn chiến trận. Lão gia chủ nhưng là nhìn một chút đông đảo phần mộ bên kia, lại nhìn một chút không trung kia có một chút vặn vẹo không gian, khóe miệng co giật, nhìn thật sâu ta một chút, nhẹ giọng nói ra, đến đây đi, nắm tay đặt tại tấm bia đá này trước là được rồi. Ta xem một chút cha, cha đúng ta nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừm. Xem ra hẳn là không cái gì ma bệnh. Ta đi đến kia bảy màu trước tấm bia đá, dựa theo lão gia chủ nói, đưa tay đặt tại bia đá kia phía trên. Sờ lấy kia có chút lạnh buốt có chút bóng loáng bia đá, trong lòng ta không khỏi phát ra một loại cổ quái suy nghĩ, cái đồ chơi này thật có thể khảo thí huyết mạch. Ý nghĩ này vừa rồi dâng lên, nơi lòng bàn tay của ta đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ đâm nhói, tựa hồ là trong tấm bia đá chui ra một cây gai nhỏ, đâm rách lòng bàn tay của ta. Ta theo bản năng muốn đem tay rút về. Nhưng là bên cạnh lão gia chủ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem tay của ta đè xuống. Nhìn xuống, trong thời gian càng dài càng tốt. Lão gia chủ thanh âm trầm thấp nói với ta. Ta xem hắn một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì thêm. Theo trận kia rất nhỏ đâm nhói sau khi, ta cảm giác được rõ ràng, cái này to lớn bia đá tựa hồ đang chậm rãi hút lấy máu của ta. Cùng lúc đó, một cỗ nhỏ bé đến cực điểm lực lượng từ trong tấm bia đá truyền vào bên trong thân thể của ta, chậm rãi du tẩu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thời gian mấy hơi thở về sau, bia đá phía dưới cùng kia một phiến khu vực chậm rãi nổi lên huỳnh quang, nhàn nhạt màu đỏ. Khu vực này bia đá, dần dần bị màu đỏ tươi bao phủ, chậm rãi trở nên chói mắt. Bảy màu bia đá, tự dưới đáy hướng lên, phân bảy loại màu sắc, đỏ cam vàng lục lam tràng tím. Lão gia chủ tại bên cạnh ta nhẹ giọng nói ra, thành viên bình thường trong tộc, huyết mạch mỏng manh, trên cơ bản chỉ có thể dừng ở màu đỏ cùng màu cam hai cái khu vực. Càng lên cao, đại biểu huyết mạch mức độ đậm đặc càng cao. Tiềm lực cũng liền càng lớn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn về phía to lớn bia đá phía trên, trầm giọng nói ra, thế hệ này mấy bối nhân bên trong, huyết mạch của ta là nồng nặc nhất, miễn cưỡng đạt đến màu xanh khu vực. Ta cũng không cần cầu ngươi có thể siêu việt ta, chỉ cần huyết mạch của ngươi có thể đạt tới màu xanh cấp bậc, trước đó lời ta nói chính hữu hiệu, bất luận năm đó ai đúng ai sai, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại hắn nói lời nói này thời điểm, kia bảy sắc bia đá dưới đáy thứ hai đếm ngược khối khu vực cũng bắt đầu phát ra ánh quang mang, nhàn nhạt màu cam quang mang phát sáng lên, có chút thần kỳ. nơi xa vây xem đông đảo người nhà họ Mạnh, có chút tao động, ngầm trộm nghe đến làm sao nhanh như vậy loại hình kinh hô thanh âm. Ta nhìn về phía lão gia chủ, trầm giọng nói ra, nếu là ta huyết mạch có thể đạt tới màu xanh cấp bậc, có thể hay không mang ta cha rời đi nơi này. Lão gia chủ trầm ngâm một phen, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng than nhẹ một tiếng, gật gật đầu nói ra, có thể. Lúc này, trên tấm bia đá màu cam một khu vực như vậy đã lộ ra ngay hào quang chói sáng, dùng một loại rất nhanh tốc độ đi lên lan tràn, màu vàng một khu vực như vậy, cũng bắt đầu phát ra quang mang. Một màn này, để xa xa những cái kia người nhà họ Mạnh kinh hô không ngớt. Quá nhanh, tiểu tử này huyết mạch sẽ không phải thật có thể siêu việt đại ca chứ. Cách đó không xa đứng Nhị gia gia trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào bia đá, rất là bộ dáng khiếp sợ. Mà những lao nhân kia bên trong, không ít người cắn răng, một mặt khẩn trương thần sắc. Ta rõ ràng, trong lòng bọn họ khẳng định là chờ đợi quang mang kia dừng lại, không cần tiếp tục xông đi lên. Nhìn xem kia tiếp tục không ngừng đi lên trên đằng quang mang, ta hít sâu một hơi, đúng lao gia chủ nói ra, thế hệ này bên trong, chứ ngươi ở ngoài, ai huyết mạch nồng nặc nhất? Cháu của ta, Mạnh Vũ Hành. Lao gia chủ nhẹ giọng đáp lại. Ừm, hẳn là Mạnh Tử Dương cái kia đại ca đi. Đứng đắn ta còn muốn nói chút gì thời điểm, cách đó không xa những lao nhân kia bên trong có người hưng phấn kêu lên. Tốc độ thả chậm, mau nhìn. Thật sự là một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến to lớn trên tấm bia đá. Đạo ánh sáng kia, đã không có vừa mới kia cố mãnh liệt bốc đồng, tựa hồ có chút hậu kình không đủ cảm giác, đứng tại vàng lục giao tiếp khối kia khu vực, lan tràn hết sức chậm chạp, tựa hồ liền muốn dừng lại tại đó. Nếu là tộc nhân khác, đây đã là kết quả rất tốt. Nhưng là đối với ta mà nói, kết quả như vậy hiển nhiên là ta không thể tiếp nhận. Những lao nhân kia bên trong, không ít người thở dài một hơi, thần sắc khẩn trương cũng thư hoán rất nhiều. Nhị gia gia cùng cha liếc nhau một cái, đều là than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta có thể rõ ràng cảm thụ của bọn hắn, cũng rõ ràng những lao nhân kia trong lòng đang suy nghĩ gì. Một khi huyết mạch của ta mức độ đậm đặc không thể đạt tới trình độ kia, coi như so thành viên bình thường trong tộc tốt hơn nhiều, cũng vô dụng. Ta đầu vai Tam Túc Điểu vào lúc này nhẹ nhàng mổ một chút lỗ tai của ta, nhẹ giọng nói ra, huyết mạch của ngươi tiềm lực tuyệt đối không chỉ điểm này, Điểu gia coi trọng ngươi, bạo một chút để bọn hắn nhìn xem. Mẹ nhà hắn, ta ngược lại thật ra nghĩ bạo a. Vấn đề là cái này bảy màu bia đá không nể mặt mũi a. Ta còn có thể đem nó đập hay sao? Trong tấm bia đá kia cố yếu ớt lực lượng tại trong thân thể ta du tẩu một lần, ngay tại chậm rãi yếu bớt, một khi cố lực lượng này hoàn toàn biến mất, trên tấm bia đá quang mang kia liền sẽ dừng lại. Trong lòng ta vừa vội vừa bất đắc dĩ, kia dấu ở lực lượng trong cơ thể từ đầu đến cuối không xuất hiện, ta cũng là nóng ruột không có cách nào a. Trong cơ thể kia cố yếu ớt lực lượng dần dần tiêu tán, trên tấm bia đá quang mang cũng dần dần trở nên yếu đi, đứng tại vàng lục giao tiếp một khu vực như vậy bên trên. Ta nghe được Nhị gia gia cùng cha kia thở dài bất đắc dĩ âm thanh, cũng nghe đến những lao nhân kia tiếng cười lạnh, trong lòng rất là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lão gia chủ nhìn xem trên tấm bia đá kia dừng lại quang mang, nhìn xem quang mang dần dần yếu bớt, hít sâu một hơi, nhìn ta, trầm giọng nói ra, dừng ở đây rồi, như vậy. A, lại động, mau nhìn, tốc độ thật nhanh, trời ạ. Nơi xa vây xem Mạnh gia trong đám người, có người phát ra kêu sợ hãi, chỉ vào to lớn bia đá, một mặt kinh ngạc biểu tình khiếp sợ. Chương 42, dị trạng. To lớn trên tấm bia đá, nguyên là đỉnh trệ quang mang, lúc này giống như là như điên cuồng, nhanh chóng xông đi lên. Xông qua vàng lục giao tiếp giới hạn, lục sắc một khu vực như vậy trong nháy mắt nở rộ hào quang chói sáng, tốc độ không giảm, trong nháy mắt xông qua màu xanh khu vực, thanh mang kịch liệt nở rộ. Qua, thật qua. Nhị gia gia dẫn đầu kinh hô một tiếng. Đến vị trí này, thì tương đương với cùng lao gia chủ huyết mạch thức tỉnh trình độ đồng dạng. Những lao nhân kia biểu lộ đều cứng đờ, trước đó cái chủng loại kia hưng phấn đã sớm biến mất không thấy, không ít người sắc mặt cho tàn một mảnh. Nơi xa vây xem những cái kia người nhà họ Mạnh, càng là kinh hô không ngừng, nhấc lên trận trận ồn ào tiếng gầm. Theo lý thuyết, đến vị trí này sau liền có thể dừng lại, súng bắn chim đầu đàn đạo lý này ta còn là hiểu, không muốn quá mức rêu rao. Lao gia chủ chỉ cần nói giữ lời, bằng hiện tại kết quả này, ta liền có thể mang theo cha rời đi Mạnh gia. Ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là tình huống hiện thật rất thao đản. Trong cơ thể ta kia cố ẩn tàng lực lượng, giống như là bị kích thích như vậy, căn bản không dừng được. Bia đá truyền vào trong thân thể ta kia cố yếu ớt lực lượng, nguyên là cũng đã gần muốn tiêu tán, nhưng lại vào lúc này, trong lòng chỗ sâu cố lực lượng kia xuất hiện, sau đó kia cố yếu ớt lực lượng giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, lập tức tràn vào trong lòng của ta. Cho nên, mới có thể xuất hiện dạng này một màn. Thế nhưng là, trong thân thể cố lực lượng kia bị kích thích sau khi, thú giống không ngừng, người khác nghe không được, chính ta đều sắp bị chấn động điếc. Kia từng tiếng thú giống, giống như là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của ta phía trên, để cho ta ý thức ngẩn ngơ, tùy thời đều có đã hôn mê khả năng. Ta cắn răng gượng chống, mong muốn đưa tay từ kia to lớn trên tấm bia đá thu hồi lại, nhưng là căn bản vô dụng, tay của ta tựa như là dính tại trên tấm bia đá dường như. Trơ mắt nhìn trên tấm bia đá quang mang lấp lóe, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, bảy màu bia đá trên cùng màu tím khu vực bạo phát ra yêu dị hào quang sáng chói. Sau đó, toàn bộ to lớn khe núi chính ngoênh động. Gào thét không ngừng, không trông thấy áp lực phóng đại, kia đông đảo phần mộ run rẩy theo, đại địa oanh minh, từng đạo khe hở từ kia bảy màu dưới tấm bia đá xuất hiện, nhanh chóng lan tràn mà ra, xuyên qua kia đông đảo phần mộ. Tạch 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 liên miên bất tuyệt tiếng vang từ kia đông đảo trong phần mộ truyền đến, những cái kia phần mộ trước nhau nhau vỡ ra khe hở. Vùng thế giới này, đột nhiên trở nên âm u, âm phong nổi lên bốn phía, không có trước đó cái chủng loại kia thâm trầm trang nghiêm cảm giác, ngược lại giống như là tiến vào một mảnh quỷ sàn nhà dường như. Lúc này, lão gia chủ dẫn đầu lấy lại tinh thần, hướng về phía nơi xa vây xem vẫn còn trạng thái đờ đẫn bên trong đông đảo người nhà họ Mạnh quát, rời đi nơi này, nhanh. Sau đó, lão gia chủ hướng những lão nhân kia quát, đừng mẹ nó thất thần, mau ra tay. Hết sức hiển nhiên, mảnh này khe núi xảy ra vấn đề, nếu không lão gia chủ cũng sẽ không như thế gấp. Nơi xa vây xem những cái kia người nhà họ Mạnh đã như ong vỡ tổ tán đi, những lão nhân kia bị lão gia chủ dạng này vừa hô, lập tức lấy lại tinh thần. Trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Các lão nhân thân ảnh chớp liên tục, xếp thành một hàng, hai tay kết thành cổ quái ấn quyết. Tại trên mặt của bọn hắn trên tay đều xuất hiện cổ quái hoa văn, lóe ra huỳnh quang, trực tiếp ngồi xổm xuống, ấn trên mặt đất. Hồng mang từ trong tay của bọn hắn lấp lóe, lít nha lít nhít màu đỏ phù văn nhanh chóng lan tràn ra, tạo thành một cái cự đại lưới, hướng kia phiến phần mộ lan tràn. Những cái kia vỡ ra phần mộ, tại những này màu đỏ phù văn bao phủ xuống, lại có dần dần khép kín xu thế. Những lão nhân này tại gia tộc chủ động dẫn đầu dưới, mong muốn cưỡng ép phong bế những cái kia phần mộ. Nhị gia gia lúc này cũng gia nhập những lão nhân kia bên trong, duy chỉ có cha vội vã đi tới bên cạnh ta, mong muốn đem ta từ trước tấm bia đá kéo ra, nhưng là thân hình của ta không nhúc nhích tí nào. Đây là có chuyện gì? Cha hướng lão gia chủ gầm thét. Lão gia chủ không có trả lời cha, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia đám phần mộ trung ương chỗ, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, không dám phân tâm. Mà lúc này, ta đầu vai tam túc điểu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tại ta trên đầu vai kích động nhảy nhót. Điểu ra biết, nhớ lại, tiểu tử này không phải cái gì phổ thông huyết mạch thức tỉnh. Tam túc điểu hai con ngươi tỏa ánh sáng, thanh âm hưng phấn có chút phát run, lắp bắp nói ra, cái này mẹ nó là cách tộc đại truyền thừa, phản tổ huyết mạch. Nó thốt ra lời này lối ra, cha lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ nhận lấy kinh hãi bộ dáng. Mà những lao nhân kia nhưng là thân thể run lên bần bật. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía ta bên này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chấn kinh. Đừng phân tâm, đều mẹ nó chăm chú điểm. Lão gia chủ giống lên một cú họng, nhìn cũng chưa từng nhìn ta bên này. Hết sức hiển nhiên, lão gia chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tam túc điểu nói tới những này, vừa mới phát sinh dị tượng, trong lòng của hắn đã hiểu. Những lão nhân kia không còn phân tâm, liều mạng áp chế những cái kia sao động phần mộ. Cha nhưng là cấp hống hống đúng tam túc điểu nói ra, hiện tại là tình huống như thế nào? Có hay không biện pháp để tử thần rời đi tấm bia đá này? Ta lúc này ý thức hoảng hốt, thân không thể động khẩu không thể nói, trong lòng nổi lên vẻ khổ sở. Hiện tại loại trạng thái này, trừ phi đem tay của ta chặt đi xuống, bằng không thật đúng là không có gì tốt biện pháp có thể để cho ta rời đi nơi này. Tam túc điểu lườm kia lít nha lít nhít phần mộ một chút, trong mắt hiện lên có chút dị dạng, nói ra, mạnh ra những này liệt tổ tiên hiền thật đúng là không phải thứ gì, cảm ứng được tiểu tử này trên người phản tổ huyết mạch, vậy mà muốn đoạt bỏ. Bất quá, nói trở lại, nếu là điều ra cũng là các ngươi người nhà họ Mạnh, có lẽ cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nói đến đây, tam túc điểu trong mắt hiện lên một đạo ánh lửa sáng ngời, thì thào nói ra, tiểu tử này cho điểu ra một cái kinh hỉ lớn, đánh giá thấp tiểu tử này, bất quá cứ như vậy, điểu ra lại thêm được bảo vệ hắn chu toàn, bằng không sau khi trở về mấy tên kia phải hủy đi ta không thể. Tiếng nói lạc, tam túc điểu vọt thẳng trời mà lên, nương theo lấy một đạo cao vút kêu to, tam túc điểu đại biến thân. Một đoàn sáng tỏ chói mắt hỏa cầu xuất hiện trên không trung, giống như là từ mặt đất vừa rồi dâng lên liệt dương, đạo đạo kim quang tứ tán. Đoàn kia to lớn liệt diễm chậm rãi giãn ra, tạo thành một cái to lớn liệt hỏa điểu, bao phủ tại cả tòa núi thung lũng trên không. Nguyên là bao phủ nơi này loại kia áp lực vô hình cùng âm trầm chi khí, trong nháy mắt bị kia lửa nóng hừng hực xua tán đi, cực nóng lực lượng tràn ngập vùng thế giới này. Trong lúc nhất thời, những cái kia vỡ ra trong phần mộ, truyền đến trận trận kêu thảm thanh âm, gào thét thảm thiết. Phần mộ trước vỡ ra khe hở, thời gian dần trôi qua khép kín, trận kia trận tiếng kêu thảm bên trong, còn có không cam lòng gầm thét. Lúc này, thừa dịp tam túc điểu cái này bành trướng uy thế chân áp, lão gia chủ thủ ấn liên biến, chợt quát lên, trọng u áng ngầm, vinh bế hoàng tuyển, phong thân, phong phách, phong hồn. Tiếng nói lạc, những lão nhân khác đều là thủ ấn đều biến, trong chốc lát màu đỏ phù văn bùng lên, lít nha lít nhít màu đỏ phù văn, trực tiếp chui vào kia đông đảo trong phần mộ. Những cái kia phần mộ, từ từ bình tĩnh lại, hết thể dị tượng, đều biến mất. Lão gia chủ đám người sắc mặt có chút tái nhợt, thở dài một hơi, cũng không biết là bị vừa mới một màn kia dọa đến vẫn là thi triển cái này cổ quái ấn quyết mệt. Mà lúc này, trong cơ thể ta kia cố ẩn tàng lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất, thú giống thanh âm biến mất, tay của ta thoát ly bảy màu bia đá, thân thể lay động một chút, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Ta bên cạnh cha tay mắt lanh lẹ, một bó đỡ ta. Không nghĩ tới khảo thí cái huyết mạch, vậy mà lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy, may mắn không có ra loạn gì. Ta vừa mới thở dài một hơi, lại phát hiện không trung tam túc điểu vẫn như cũ nổi lơ lửng, thân thể to lớn vẫn như cũ bao phủ mảnh này khe núi. Ánh mắt của nó, nhìn chòng chọc vào kia đông đảo phân mộ ở trung tâm, ánh mắt ngưng trọng. Chương 43, Tam Tổ. Liệt diễm vẫn như cũ, nhiệt độ đang kéo dài lên cao, khe núi bên trong thời gian dần trôi qua giống như là một cái lò lửa lớn, để người nhiệt chịu không được. Đông đảo phân mộ đã tĩnh mịch, tam túc điểu vì sao còn muốn duy trì loại trạng thái này? Không chỉ là ta có nghi vấn như vậy, cha bọn họ cũng là nghi hoặc khẩn trương nhìn xem không trung tam túc điểu kia to lớn hỏa diễm thân thể. Không nói những cái khác, chỉ bằng tam túc điểu hiện tại bày ra huy thế, nếu là muốn hủy đi mảnh này nơi chôn xương, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đây chính là mạnh gia liệt tổ liệt tông phần mộ à, mặc dù vừa mới phát sinh một chút náo động, nhưng là nếu như tam túc điểu thật dám hủy đi nơi này, ta dám khẳng định, mạnh gia tất cả mọi người sẽ phát điên. Ngay tại này quỷ dị tĩnh mịch bầu không khí bên trong, không trung tam túc điểu nhìn chằm chằm trong phần mộ chỗ. Rộng lớn thanh âm truyền vào trong thai của chúng ta. Vừa rồi cũng cảm giác không thích hợp, không nghĩ tới thật đúng là để điều ra đoán đúng. Mạnh gia nơi chôn xương, lại là một mảnh dưỡng thi địa. Hồn không về địa phủ, dùng âm khí âm thầm tầm bổ, dãy núi này phía dưới, là một cái cự đại âm mạch. Hình thành hải nạp bách xuyên chi thế, ẩn tử khí, buồn ngủ âm linh, dạng này đại thủ bút, cũng không phải bình thường người có thể loay hoay đi ra a. Ra đi, để điều ra nhìn xem, này đến xuống dấu là mạnh gia cái nào lão quỷ. Tam túc điểu thanh âm truyền khắp cả tòa núi thung lũng, nhưng là những cái kia phần mộ đều là yên tĩnh, không có động tĩnh. Nhìn thấy loại tình huống này, tam túc điểu hừ một tiếng, to lớn hỏa diễm cánh bỗng nhiên hướng phía dưới một cái. Trong chốc lát, một viên to lớn hỏa diễm viên cầu xuất hiện, hướng trong phần mộ chỗ rơi đi. Lần này nếu là đập thật tại, mảnh này khe núi bên trong đông đảo phần mộ đoán chừng phải hủy đi một nửa. Lão gia chủ cùng những lão nhân kia vừa vội vừa giận, nơi này dù sao cũng là mạnh gia tiên tổ nơi chôn xương. Nếu là bị tam túc điểu như vậy hủy đi, mạnh gia thanh danh cái gì chính đều xong. Đứng đắn lão gia chủ bọn người mong muốn xuất thủ ngăn lại cái kia rơi xuống từ trên không hỏa cầu khổng lồ thời điểm, trong phần mộ chỗ rốt cục có động tĩnh. Ở nơi đó, một tòa không đáng chú ý nho nhỏ mộ đất vô thanh vô tức đã nứt ra. Một sợi nồng đậm hắc vụ bốc lên mà ra, hóa thành một cây tráng kiện hư ảo ngón tay, chậm rãi hướng lên trên vô ích thúc đẩy, đâm về kia to lớn hỏa diễm cầu. Âm ầm trầm thấp trầm đục vang vọng khe núi, đại địa run rẩy. Cây kia màu đen hư ảo ngón tay chạm vào kia to lớn hỏa diễm cầu bên trong, ngọn lửa sáng ngời táo bạo, có loại muốn buộc phát xu thế. Nhưng là không đợi kia cực nóng liệt diễm quyết tán, cây kia hư ảo ngón tay trực tiếp nổ tung, nồng đậm hắc vụ trực tiếp đem kia to lớn hỏa diễm cầu bao khỏa, kịch liệt nhúc nhích bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem kia to lớn hỏa diễm cầu nuốt lấy. Theo sát lấy, cái kia đạo hắc vụ trở về kia nho nhỏ mộ đất, nho nhỏ mộ đất trong cái khe vươn một đôi tay. Trắng đoán bàn tay thon dài chống ra nhỏ mộ đất khe hở, một thân ảnh từ nhỏ mộ đất bên trong xuất hiện. Người trung niên bộ dáng, thân mang một bộ thanh sam, khí chất nho nhã, giống như một cái tiên sinh dạy học. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng một người như vậy là vừa vặn từ một tòa mộ đất bên trong đi ra đâu nào. Đương người trung niên này nam nhân xuất hiện sau khi, lão gia chủ cùng những lão nhân kia ngây ngẩn cả người, theo sát lấy sắc mặt của bọn hắn trở nên hết sức đặc sắc, chấn kinh, kinh ngạc, khẩn trương các loại. Rất là phức tạp. Tam tổ có vị lão nhân kinh ngạc nhìn cái kia thanh sam trung niên, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thì thào nói. Ta bên cạnh cha, nhưng là hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào cái kia thanh sam trung niên, khỏe miệng co giật lấy thì thào nói ra, không sai, là mạnh gia tam tổ, từ đường bên trong có chân dung của hắn. Hắn không chết. Không có khả năng, hắn làm sao có thể sống mấy trăm năm. Mạnh gia tiên tổ đều đã chết đi, hắn hiện tại, bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Nhị gia gia ở một bên trầm thấp nói. Mạnh gia lão nhân bên trong, sắc mặt khó coi nhất là thuộc lao gia chủ, có lẽ hắn biết một chút người khác không biết bí mật, hắn lúc này, rất khẩn trương. Kia thanh sam trung niên ngửa đầu nhìn xem không trung tam túc điểu kia to lớn hỏa diễm thân thể, trên mặt lộ ra mỉm cười chi sắc, mở miệng nói một câu nói. Câu nói kia âm tiết hết sức cổ quái, không biết là cái gì ngôn ngữ, dù sao ta nghe không hiểu là có ý gì. Không chỉ là ta, cha bọn họ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Không trung tam túc điểu rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó dùng đồng dạng kỳ quái ngôn ngữ đáp lại. Cái này một người một chim cứ như vậy bắt đầu trò chuyện, hoàn toàn đem chúng ta những người này trở thành không khí. Đây là yêu tộc ngôn ngữ. Lúc này, nhị gia gia đột nhiên tung ra một câu, có chút không xác định nhìn lao gia chủ một chút, thấp giọng nói ra, đại ca, ngươi đối yêu tộc ngữ ngôn hiểu một chút, bọn họ nói hẳn là yêu tộc ngôn ngữ chứ. Nói cái gì? Nghe vậy, chúng ta đều là nhìn về phía lao gia chủ, chờ đợi hắn đáp lại. Thế nhưng là, lao gia chủ ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào kia thanh sam trung niên, rất khẩn trương dáng vẻ, căn bản không có để ý tới nhị gia gia. Sợ hãi, phẫn nộ, kiêng kỵ các loại thần sắc xuất hiện tại gia tộc chủ động trong mắt, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Cũng không lâu lắm, bên kia một người một chim đối thoại kết thúc, không trung tam túc điểu kia to lớn hỏa diễm thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng lần nữa biến thành kia xám không chân thu chim sẻ bộ dáng, rơi vào đầu vai của ta chỗ. Ngoài nó, đụng tới yêu nghiệt, vậy mà đúng điểu ra nội tình mò được rõ ràng như vậy, tinh tướng đều không cách nào giả bộ. Tam túc điểu có chút ảo não lẩm bẩm. Ngươi cùng hắn nói chuyện cái gì? Ta có chút tò mò hỏi. Tam túc điểu ho nhẹ một trận, dùng móng vuốt gãi gãi đầu, rất là hàm hồ nói ra, tùy tiện tâm sự, cũng không có gì. Nó không muốn nhiều lời, ta cũng không có làm nhiều hỏi thăm, nhìn về phía cái kia thanh sam trung niên, hắn đã dạo bước hướng nơi này đi tới. Đối với cái này có chút thần bí mạnh gia tam tổ, ở đây tất cả mọi người là ôm một loại cảnh giác tâm tình, cho dù hắn là mạnh gia tiên tổ, nhưng là dù sao chênh lệch nhiều đời như vậy, không có chút nào thân tình có thể nói. Thậm chí, lão gia chủ bọn họ tình nguyện vị này không có phục sinh, mạnh gia có quy củ của mình, gia chủ đương thời là lão gia chủ. Hiện tại mạnh gia tam tổ xuất thế, mạnh gia người đó định đoạt. Thanh sam trung niên đi tới chúng ta trước người cách đó không xa, quét mắt chúng ta một chút, mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, thế hệ này bên trong lại có huyết mạch phản tổ người, không tệ, rất không tệ, trời phù hộ ta mạnh gia. Ai tới nói cho ta một tiếng, là ai phản tổ huyết mạch để cột mốc biên giới thạch sinh ra động tĩnh lớn như vậy? Không có người đáp lại hắn, nhưng là mạnh gia những lão nhân kia bên trong, có mấy vị theo bản năng hướng ta cái phương hướng này lướt qua. Thanh sam trung niên đã nhận ra, nhìn ta, lại nhìn một chút ta đầu vai đứng tam túc điểu, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Hắn ấm giọng hỏi. Mạnh tử thần. Ta thẳng thắn đáp lại một tiếng. Chi mạch vẫn là chủ mạch tử tôn. Hắn cười hỏi. Ta trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, chi mạch. Mặc kệ ta có thừa nhận hay không, ta dù sao cũng là mạnh gia nhánh thứ 9 mạch tử tôn, điểm này là không cải biến được. Nghe ta vừa nói như vậy. Thanh sam trung niên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thanh âm ôn hòa nói ra, nếu như ta để ngươi lên làm mạnh gia gia chủ, để các ngươi cái kia chi mạch biến chủ mạch, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, đơn giản chính là vỡ tổ. Những lão nhân kia từng cái mở to hai mắt nhìn, có mấy vị trực tiếp bật thốt lên nói ra không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng loại hình. Mà lão gia chủ sắc mặt đã trở nên xanh xám, cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt. Không chờ ta đáp lại, lão gia chủ hít sâu một hơi. Nhìn chòng chọc vào thanh sam trung niên, từng chữ nói ra trầm giọng nói ra, hiện tại mạnh gia, đã không phải là năm đó mạnh gia, ta mới là mạnh gia đương nhiệm gia chủ. Hạ nhiệm gia chủ là ai, ngươi không có tư cách đúng tay hỏi đến. Thanh sam trung niên nháy nháy ánh mắt, nhìn thoáng qua lão gia chủ, mỉm cười nói ra, à, thật có lỗi, quên ngươi còn tại. Sau đó, thanh sam trung niên trên mặt mỉm cười trở nên có chút thâm ý, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi bây giờ chết rồi. Ta hẳn là liền có thể trực tiếp tuyên bố hạ nhiệm gia chủ người thừa kế đi. Cứ như vậy chẳng phải không thành vấn đề sao? Chương 44, cho ta một chút máu của ngươi. Hắn thốt ra lời này lối ra, lão gia chủ sắc mặt biến đổi lớn. Đông dưng, thanh sam trung niên nhìn về phía lão gia chủ trong mắt, lóe lên một chút tia sáng yêu dị. Hắn trong mắt kia tia sáng yêu dị giống như thực chất, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chui vào lão gia chủ trong mắt. Lão gia chủ thân thể run lên bần bật. Ánh mắt bên trong xuất hiện thống khổ dãy rủa, trong ánh mắt thần thái dần dần yếu bớt, khí tức nhanh chóng suy yếu, mặt mũi già nua ở trên bắt đầu hiện lên mảng lớn da đốm ngồi. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, lão gia chủ tựa như là già nua rất nhiều, có thể rõ ràng phát giác được sinh mệnh lực của hắn đang trôi qua. Mà liền tại lúc này, lão gia chủ đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Theo sát lấy, hắn trong mắt kia đã ảm đạm hào quang, lại lần nữa sáng lên. Trong mắt của hắn, đã hoàn toàn biến thành đen nhánh chi sắc, trên người hắn cùng trên mặt, đều xuất hiện màu đen quái dị hoa văn, lan tràn toàn thân. Hai tay của hắn kết ấn, cuối cùng hình thành một cái cổ quái ấn quyết, nương theo lấy hắn cái kia đạo gầm thét, thân thể của hắn các nơi phồng lên, giống như là có vô số con chuột nhỏ tại hắn dưới làn da du tẩu dường như. Phanh 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 trầm đục thanh âm liên miên bất tuyệt. Lão gia chủ trước ngực phía sau lưng không thiếu chỗ nổ bể ra đến, phun ra mảng lớn huyết vụ, trong huyết vụ xen lẫn có chút tanh hôi mùi. Hết sức hiển nhiên, hắn bức ra thanh sam trung niên công kích kia tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng vô hình. Đại ca, gia chủ. Một màn này, để những lão nhân kia lấy lại tinh thần, vội vàng tề tụ lão gia chủ bên cạnh, đúng kia thanh sam trung niên trợn mắt nhìn, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí dưới, lão gia chủ nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu những lão nhân kia không nên khinh cử vọng động. Lão gia chủ toàn thân nhuốm máu, nhưng là hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên người mình tổn thương, nhìn xem thanh sam trung niên, trầm giọng nói ra, hiện tại mạnh ra, ta làm chủ. Lão gia chủ có lẽ không phải thanh sam trung niên đối thủ, nhưng là hắn lúc này trên người cố khí thế kia, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Tựa như Mạnh Tử Dương nói như vậy, lão gia chủ kết thân tình cũng không coi trọng, hắn xem trọng là mạnh gia chỉnh thể lợi ích. Dạng này người, là hết sức cố chấp, đừng nói là mạnh gia tam tổ ở trước mặt của hắn, liền xem như mạnh gia thủy tổ xuất hiện ở đây, hắn vẫn như cũ sẽ không thỏa hiệp. Hắn là mạnh gia đời thứ 12 gia chủ, chỉ cần hắn còn chưa có chết, mạnh gia chính không cho phép người khác làm chủ. Giờ này khắc này, trong lòng ta đúng lão gia chủ ấn tượng có chút cải biến. Thanh sam trung niên nhìn xem những lão nhân kia, lại nhìn một chút lão gia chủ, trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhẹ giọng nói ra, không tệ, còn không tính rất phế, có thể chống nổi ta một kích này, ngươi miễn cưỡng hợp cách. Ngừng nói, thanh sam trung niên nụ cười trên mặt càng tăng lên, ấm giọng nói ra, bất quá, coi như các ngươi chung vào một chỗ, còn chưa đủ tư cách cùng ta đối kháng. Thế hệ này mạnh ra, quá yếu. Đủ rồi. Ta đánh gãy thanh sam trung niên, cau mày nói ra, ta không muốn làm cái gì mạnh ra gia chủ, cũng không muốn để chúng ta mạch này trở thành cái gì chủ mạch. Ta lần này tới mạnh ra, chỉ là muốn mang cha rời đi nơi này, chỉ thế thôi. Nói, ta hít sâu một hơi, nhìn về phía lão gia chủ, trầm giọng nói ra, ta đã thông qua được khảo thí, ngài sẽ không nói không giữ lời đi. Lão gia chủ lườm ta một chút, rất thẳng thắn đáp lại, nói ra, từ nay về sau, mạnh ra tất cả mọi người sẽ không lại đi tìm các ngươi nhà phiền phức. Ừm. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía kia thanh sam trung niên, không lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến thanh sam trung niên trên người, đều có chút khẩn trương. Gia hỏa này lần này xuất thế, đối với hiện tại mạnh gia tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ai cũng không mò ra tính tình của hắn bản tính, không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Thanh sam trung niên than nhẹ một tiếng, nheo nheo cái chán, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này cự tuyệt như vậy dứt khoát, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi, ta chính nói rõ đi. Hắn rất nghiêm túc nhìn ta. Nhẹ giọng nói ra, cho ta một chút máu của ngươi, phản tổ huyết mạch, đối ta rất trọng yếu. Hắn nói ra lời này, ta cũng không có cảm thấy rất khiếp sợ, đã đoán được một chút. Hắn đúng ta nhìn với con mắt khác, thậm chí là lựa chọn lúc này xuất thế, chủ yếu cũng là bởi vì huyết mạch của ta đưa tới động tĩnh quá lớn. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn, liền xem như cưỡng ép từ trên người ta cướp đoạt tinh huyết, ở đây cũng không ai có thể ngăn lại hắn. Hắn bây giờ có thể dùng dạng này ôn hòa phương thức đối đãi ta, kỳ chủ muốn nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì hắn thiện tâm nương tay, mà là bởi vì lúc này ngay tại ta đầu vai lưu lại tam túc điểu. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng là hẳn là 89 phần 10. Nếu là không có tam túc điểu, thanh sam trung niên căn bản sẽ không cùng ta nói nhảm, trực tiếp rút khô trong cơ thể ta huyết cũng có thể. Cho hắn. Ta trên đầu vai tam túc điểu đúng ta thấp giọng nói. Sau đó, tam túc điểu đúng thanh sam trung niên nên ngang nói ra, lão quái vật, cũng không thể tay không bắt sói đi. Cho ít đồ ý tứ đi. Nghe tam túc điểu vừa nói như vậy, thanh sam trung niên lắc đầu cười khổ, nói ra, ngủ say mấy trăm năm, trên thân xác thực không có cái gì bảo bối. Ấy, cái này cầm đi đi. Hắn từ trên thân tìm kiếm một phen, lấy ra một đoạn tiểu xảo trắng loãng xương ngón tay, đưa cho ta, mỉm cười nói ra, về sau nếu là gặp được nguy hiểm, trực tiếp bóp nát, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, sẽ ra tay cứu ngươi một lần. Ta do dự một chút, nhận lấy kia đoạn xương ngón tay. Thu vào trong túi. Sau đó, đưa tay đưa tới, có chút bận tâm nói ra, rút máu sẽ không quá nhiều a. Hắn cười cười, nói ra, không cần quá nhiều, một chút là đủ rồi. Nói, móng tay của hắn tại tay ta trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, một vết thương xuất hiện, chảy ra huyết dịch bị hắn bám vào trên bàn tay, hội tụ thành một cái huyết cầu. Theo huyết dịch chảy ra càng ngày càng nhiều, kia huyết cầu càng lúc càng lớn, cho đến lớn chừng quả đấm thời điểm, miệng vết thương huyết dịch đình chỉ lưu động. Ngón tay của hắn tại trên vết thương của ta nhẹ nhàng một vòng, vết thương trong nháy mắt khép lại, rất là thần kỳ. Đón lấy, hắn hai con ngươi sáng rực nhìn xem trong tay nắm đấm kia lớn nhỏ huyết cầu, kia huyết cầu tại lòng bàn tay của hắn lan lộn, chậm rãi áp xúc, cuối cùng thành một viên lớn chừng bằng móng tay đỏ tươi tinh thể, giống như là một viên sáng chói hồng ngọc. Hắn đem kia huyết tinh thu vào, thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua lão gia chủ bọn họ, cười nói ra, chớ khẩn trương, ta sẽ không ở nơi này ở lâu, không hứng thú nhúng tay mạnh ra chuyện. Ngủ say mấy trăm năm, nên ra ngoài đi một chút, không biết trước kia những cái kia lão bằng hữu còn ở đó hay không. Một ít người nếu là biết ta còn sống, đoán chừng biểu tình kia nhất định hết sức đặc sắc đi. Nói xong, hắn cười chắp tay rời đi, bóng lưng hết sức tiêu sái. Thẳng đến hắn rời đi nơi này sau khi, lão gia chủ bọn người mới thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau. Ta xem kia phiến tĩnh mịch đám phân mộ, lại liếc mắt nhìn cha, thấp giọng hỏi, phụ thân, mảnh này trong mộ địa, có hay không gia tộc thủy tổ cùng nhị tổ mộ phần? Cái nghi vấn này, là ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới, chủ yếu cũng là bởi vì cái này mạnh gia tam tổ. Cha sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, không có. Không chỉ nơi này không có, từ đường đại điện bên kia cũng không có mạnh gia đời thứ ba trước đó linh vị, thậm chí liền chân dung đều không có. Chương 45, cửu mệnh yêu tộc. Nghe cha vừa nói như vậy, ta trầm mặc. Cái này hiển nhiên là có vấn đề. Mạnh gia bí mật không thiếu, rõ ràng nhất người, không gì bằng lão gia chủ. Lúc này, lão gia chủ nhìn lướt qua ở đây tất cả lão nhân, trầm giọng nói ra, sự tình hôm nay, không cần truyền đi, bớt gây nên không cần thiết khủng hoảng. Cuối cùng, lão gia chủ ánh mắt dừng lại tại trên người của ta, ánh mắt phức tạp, nói ra, đáp ứng ngươi chuyện, sẽ không đổi ý, từ nay về sau, mạnh gia nếu là còn có người tìm ngươi phiền phức, ta tự mình chấp hành gia pháp. Sau khi nói xong, lão gia chủ trực tiếp quay người rời đi. Mà những lão nhân kia, hai mặt nhìn nhau đối mặt sau khi, nhìn ta cùng cha một chút, thần sắc khác nhau, đều không nói gì thêm, theo lão gia chủ rời đi. Chỉ có nhị gia gia lưu tại ta cùng cha bên người, hắn dùng sức quay đầu vai của ta một chút, mặt mày hớn hở nói ra, hảo tiểu tử, ngươi lần này thật là lộ mặt to, lão tam nếu là biết chuyện nơi đây, đoán chừng đều biết cao hứng điên lên rồi. Ta miễn cưỡng nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn kia phiến to lớn mộ táng nhóm, không hiểu dùng mình một cái. Ta ẩn ẩn cảm giác được, tại mảnh này mộ táng nhóm phía dưới, tựa hồ có một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn ta, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Nơi này tuyệt đối còn có cái gì bí mật, không nên ở lâu. Vừa mới khảo thí, để cho ta thân thể còn có chút không hiểu suy yếu, cha đỡ lấy ta, cùng nhị gia gia cùng rời đi nơi này. Rời đi nơi này, về sơn trang trên đường, gặp được không ít mạnh gia tộc nhân. Bọn họ không biết rõ Sở Sơn Thung Lũng bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chúng ta, nhưng là không có người sẽ vì bọn họ giải đáp. Nhưng là có một chút mạnh gia tất cả tộc nhân đều rõ ràng, trước đây không lâu bia đá kia trước đỉnh chóp nhất màu tím khu vực bạo phát ra sáng chói tử mang, điều này đại biểu lấy cái gì, chỉ cần không phải ngu ngốc đều hiểu. Khe núi bên kia phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối cùng huyết mạch của ta có quan hệ, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên, làm ta trở lại mạnh gia sơn trang thời điểm, những cái kia mạnh gia tộc người xem ta ánh mắt đều lộ ra là lạ. Nơi xa, lục bá này một ít mạnh gia người lạnh lùng xem chúng ta bên này, cắn răng nghiến lợi, sắc mặt có chút dữ tợn. Xem ra, liền xem như lão gia chủ tuyên bố người nhà họ mạnh về sau không cho phép lại tìm phiền phức của chúng ta, một ít người trong lòng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhìn xa xa lục bá, sờ lên gương mặt của mình, trong mắt hiện lên có chút hàn mang. Trước đó tại cha kia trong sân, lục bá phiến của ta cái kia đạo cái tát, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ à. Về sau không tìm đến chúng ta phiền phức còn tốt, nếu là không chịu bỏ qua, một tát này ta tuyệt đối sẽ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Trở lại mạnh gia sơn trang về sau, về tới cha chỗ tòa kia trong đình viện, nhị gia gia tại trong sân chờ đợi một hồi liền rời đi, chỉ còn lại ta cùng cha hai người, còn có tam túc điểu. Ngồi tại trong sân dưới đại thụ, hai cha con chúng ta trầm mặc một hồi, đều đang tiêu hóa trước đó tại khe núi bên trong phát sinh sự tình. Sau một hồi lâu, cha mở miệng yếu ớt, trong mắt hiện lên có chút hồi ức chi sắc, nói cùng mẫu thân gặp nhau hiểu nhau một ít chuyện, ta lặng lặng nghe. Nhiều năm qua vẫn đem mình làm cô nhi, lúc này nghe cha chính miệng nói liên quan tới chuyện của bọn hắn, cũng coi là đền bù trong lòng ta kia một khối tiếc nuối. Nói ta ra đời thời điểm, cha nhìn về phía trong ánh mắt của ta toát ra nồng đậm ôn nhu, còn kèm theo có chút thống khổ. Mẫu thân, chính là tại ta xuất sinh không lâu sau đó rời đi mạnh gia, tại mạnh gia bên trong đại náo một trận. Kia một trận náo động, tuyệt đối là Mạnh gia mấy đời đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần, chết rất nhiều người. Nguyên nhân cụ thể, cha không cùng ta nói tỉ mỉ, dùng hắn tới nói, chuyện đã qua đều đi qua, không cần nhắc lại. Nghe đến đó thời điểm, ta có chút nhịn không được, hỏi, mẫu thân hiện tại đến cùng ở nơi nào? Cha do dự một hồi, than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói ra, yêu tộc tộc địa. Ừm. Ta trợn to mắt nhìn cha, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta đầu vai Tam Túc Điểu cũng là trợn to mắt nhìn cha, bật thốt lên nói ra, đánh giám, ta yêu tộc tộc địa từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đặt chân trong đó. Ách, trừ phi có yêu tộc huyết mạch. Nàng có được yêu tộc huyết mạch. Nàng bản thân liền là yêu. Cha thì thào nói ra, cửu mệnh yêu tộc. Nghe nói như thế, ta đầu vai Tam Túc Điểu choáng váng, nhìn xem cha, có chút ngơ ngác nói ra, cửu mệnh yêu tộc. Bát đại hoàng tộc một trong cửu mệnh yêu tộc. Ngươi đang trêu chọc điểu ra đây. Nếu như nàng thật là cửu mệnh yêu tộc, làm sao có thể cùng nhân loại thông hôn? Ngươi không có bị hút khô, ngược lại để nàng thay ngươi sinh một nhi tử, cái này mẹ nó thật sự là hoang đường đến cực điểm chuyện cười lớn. Tam Túc Điểu có chút kích động, tựa hồ là nghe được cái gì thật buồn cười trò cười dường như. Bất quá, nhìn thấy cha kia dáng vẻ ảm nhiên, Tam Túc Điểu nháy nháy ánh mắt, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi nói đều là thật. Cha không có trả lời, nhưng là loại trầm mặc này cũng là một loại chấp nhận. Không có khả năng a. Không có lý do a. Tam Túc Điểu dùng cánh vuốt vuốt đầu, một bộ rất là khó hiểu dáng vẻ, nghi ngờ thì thào nói ra, nếu như cửu mệnh yêu tộc biết việc này, đã sớm tiêu diệt các ngươi Mạnh gia, làm sao có thể vẫn còn. Lời còn chưa dứt, Tam Túc Điểu đột nhiên run lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, hỏi ngươi chút chuyện, các ngươi Mạnh gia tiên tổ có được yêu tộc huyết mạch đúng không? Tam Túc Điểu trợn to mắt nhìn cha, gấp rút nói ra, các ngươi tiên tổ lệ thuộc yêu tộc một tộc kia. Thuần huyết yêu tộc cùng nhân loại thông hôn, đối với yêu tộc tới nói là không thể tha thứ. Sau hậu đại tuyệt đối sẽ gặp yêu tộc tàn sát, trừ phi là loại kia tiểu tộc quần yêu tộc, vì truyền thừa huyết mạch, cùng nhân loại thông hôn, dù cho không thể bảo trì thuần huyết huyết thống, cũng không quan trọng. Tam Túc Điểu cho là chúng ta Mạnh gia tiên tổ huyết mạch lệ thuộc yêu tộc tiểu tộc quần, nhưng là bây giờ nhìn tình huống, tựa hồ cũng không phải là tưởng tượng như thế. Nếu như Mạnh gia tiên tổ thật chỉ là yêu tộc cấp thấp tộc quần lời nói, cửu mệnh yêu tộc tộc nhân đã sớm phái người tới xóa bỏ Mạnh gia tồn tại. Không chỉ là Tam Túc Điểu nghĩ như vậy, trong lòng ta cũng có nghi hoặc. Trong lòng ta con manh thú kia, ta cảm giác tuyệt đối không là bình thường yêu tộc, ta cũng muốn biết trên người ta huyết mạch lực lượng đầu nguồn đến tột cùng là yêu tộc cái nào tộc đàn. Thế nhưng là, đối mặt Tam Túc Điểu vấn đề này thời điểm, cha lại cười khổ lắc đầu. Mạnh gia thủy tổ cùng đời thứ hai tất cả tộc nhân đều không có để lại bất kỳ tin tức, lịch đại đến nay, Mạnh gia huyết mạch đặc thù, điểm này có không ít người biết. Nhưng là, Mạnh gia huyết mạch đầu nguồn, luôn luôn là bí mật, có lẽ chỉ có gia chủ mới biết được ở trong đó bí mật đi. Nghe cha lời này, ta có chút bó tay rồi. Ngẫm lại kia lão gia chủ quật cường, liền xem như ta đến hỏi, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho ta biết. Hiện tại nếu biết mẫu thân hạ lạc, trong lòng ta cũng vô pháp bình tĩnh lại, lo lắng hỏi, từ nơi nào có thể đi yêu tộc tộc địa. Mẫu thân tình huống, đoán chừng cũng cùng cha bị cấm túc tình huống không sai biệt lắm, ta muốn đi gặp nàng một chút, nếu là có thể nói, ta muốn đem nàng mang về. Một nhà đoàn tụ là giấc mộng của ta. Cha nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng đậm, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng là không thể nào, cửu mệnh yêu tộc sẽ không để cho ngươi gặp nàng, ngươi đi cũng là chịu chết. Lúc này, Tam Túc Điểu tại bên thai ta đột nhiên thấp giọng nói ra, điểu ra biết làm sao đi, cũng có thể cam đoan ngươi có thể đi vào cửu mệnh yêu tộc, về phần có thể hay không nhìn thấy ngươi mẫu thân, chính xem ngươi vật khí. Ta sửng sốt một chút, nhìn nó một chút. Nó hướng ta nháy nháy ánh mắt, thấp giọng nói ra, vốn là muốn cho ngươi đi một chuyến yêu tộc, tình huống cụ thể chờ sau khi trở về trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, nó chính không lên tiếng. Ta nhìn thật sâu nó một chút, không nói gì thêm. Trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện, trước đó trung y quán trong hậu viện mấy tên kia đúng ta nhìn với con mắt khác, Tam Túc Điểu vẫn còn theo ta cùng đi lĩnh nam giúp ta liền biết bọn chúng tuyệt đối là có mưu đồ khác. Để cho ta đi yêu tộc. Bọn chúng muốn làm gì? Không có trong vấn đề này suy nghĩ quá lâu, ta nhìn cha, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, ngươi biết thiên tàng quyển sách kia là chuyện gì xảy ra sao? Ta huyết mạch thức tỉnh, tựa hồ là cùng quyển sách kia có rất lớn quan hệ a. Ừm, biết một chút. Cha trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói ra, quyển sách kia là mẫu thân ngươi mang tới, trước kia nghe nàng nói qua một chút, quyển sách kia quan hệ trọng đại, phía trên ghi lại phù văn cùng trận đồ, tựa hồ là một nơi nào đó chìa khóa. Mấu chốt nhất là, quyển sách kia vật liệu cực kỳ chân quý. Nghe nói là một vị cổ lão đại yêu thoát biến thành ra chế thành. Chương 46, ngươi thật là một cái khác loại. Trong cơ thể ta huyết mạch thức tỉnh, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì quyển sách kia. Quyển sách tan vào trong cơ thể của ta, sau đó sâu trong thân thể liền có thêm một cái không hiểu hung thú, thân thể lực lượng từng ngày tăng cường. Ta thậm chí hoài nghi, trong cơ thể ta con manh thú kia, có phải hay không cùng mạnh gia tiên tổ có chút quan hệ đây? Như thật giống phụ thân nói như vậy, quyển sách kia là do cổ lão đại yêu thoát biến ra chế thành, dung hợp quyển sách kia sau khi, tại cỗ lực lượng kia kích thích dưới, phản tổ huyết mạch thức tỉnh cũng không phải không thể nào. Mặc dù ý niệm này có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì giải thích khác. Cùng cha hàn huyên một hồi, cuối cùng kéo tới rời đi nơi này chủ đề. Cha do dự một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không thể đi. Vì cái gì? Ta lập tức gấp, nói ra, ở chỗ này bị cấm túc 20 năm, còn chưa đủ hả? Ta đối với mạnh gia, là thật một chút hảo cảm cũng không có, nói một lời chân thật, ta thật không muốn cùng nơi này có chút dây dưa. Cha quyết định này, để cho ta không hiểu, nếu là không thể cho ta một lời giải thích, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn lưu tại nơi này. Ta phải lưu tại nơi này, chỉ có lưu tại mạnh gia, ta mới có thể có cơ hội tăng lên thực lực của mình, đến lúc đó mới có thể tiến về cửu mệnh yêu tộc bên kia. Cha trong mắt hiện lên có chút dị dạng chi sắc, nhẹ giọng nói ra, 20 năm qua, cấm túc tòa này trong đình viện, cũng không đại biểu ta đối mạnh gia chuyện không biết gì cả. Ta biết một loại phương pháp, có thể để người trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng rất mạnh, mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng là với ta mà nói không quan trọng. Hiện nay, ta cũng không cần cấm túc, có thể thử một chút. Ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là 1 năm nửa năm, đến lúc đó ta sẽ đi cửu mệnh yêu tộc chỗ đó, tiếp mẫu thân ngươi về nhà. Ta kinh ngạc nhìn cha, trong lòng có loại không thế nào tốt dự cảm. Phương pháp gì có thể khiến người ta trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại? Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Ta có chút khẩn trương mà hỏi. Cha cười cười, vuốt vuốt đầu của ta, mỉm cười nói, yên tâm đi, sẽ không chết. Không đợi ta đáp lại, cha than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác để cho ta không thể rời đi nơi này. Năm đó mẫu thân ngươi ở chỗ này đại náo một trận, tử thương không thiếu, mạnh ra rất nhiều người đến nay không thể quên hoài. Liền xem như lão gia chủ tuyên bố về sau không cho phép có người lại tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng là khó đảm bảo trong đó có ít người âm thầm đùa nghịch mánh khóe. Ta lưu tại nơi này, khôi phục sự tự do, hoặc nhiều hoặc ít có thể trấn nhiếp một số người. Người sau khi trở về, an tâm chờ đợi là được, chờ ta tiếp về mẫu thân ngươi sau khi, chúng ta một nhà ba người liền có thể đoàn tụ. Xem cha thần sắc, ta biết hắn đặt quyết tâm lưu tại nơi này. Ta muốn nói chút gì, nhưng là nói đến bên miệng, lại nói không ra miệng. Trong lòng ta cũng hạ quyết tâm, chờ sau khi trở về, liền để Tam Túc Điểu mang ta đi yêu tộc tộc địa. Nếu là có thể nói, mau chóng mang mẫu thân về nhà, một nhà đoàn tụ. Đương nhiên, ý nghĩ này ta không cùng cha nói, nếu là nói rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cho ta đi. Liên quan tới ngươi huyết mạch chuyện, hiện tại toàn bộ mạnh gia đều biết, chờ ngươi rời đi mạnh gia sau khi, bảo trì cảnh giác. Cha không yên lòng căn dặn ta, nói ra, huyết mạch của ngươi thức tỉnh, đối với mạnh gia tới nói là chuyện tốt. Nhưng là đối với mạnh gia một ít người tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Ừm. Ta nghi ngờ nhìn cha một chút. Mạnh Vũ Hành, chủ mạch trường tôn, mạnh gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài xuất sắc nhất. Cha trầm giọng nói ra, dã tâm của hắn rất lớn, mặc dù ngươi sẽ không lưu tại mạnh gia, nhưng là đối với hắn mà nói, ngươi là hắn trở thành hạ nhiệm gia chủ uy hiếp lớn nhất, hắn đoán chừng lại âm thầm nhằm vào ngươi. Nghe vậy, ta nhíu mày, vừa muốn mở miệng thời điểm, đứng tại ta đầu vai Tam Túc Điểu hừ hừ một tiếng. Nói ra, giết gà dọa khỉ, tới một cái, giết tới bọn họ sợ, là được rồi. Có lúc, vũ lực là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Tam Túc Điểu cái này lệ khí 10 phần lời nói, để cha có chút bó tay rồi. Cha nhìn Tam Túc Điểu một chút, ho nhẹ một tiếng, nói với ta, trở về đi, chờ ta tin tức là được rồi, sẽ không quá kéo dài. Ta vốn định tại mạnh ra đợi mấy ngày, bồi bồi cha, dù sao nhiều năm không thấy, trong lòng có rất nhiều nghĩ nói với hắn. Nhưng là cha tựa hồ không muốn để cho ta tại mạnh gia chờ lâu, đồng thời mạnh gia hiện tại tình huống này, ta xác thực cũng không muốn tại nơi này dừng lại lâu. Lâm rời đi thời điểm, cha hỏi ta liên quan tới ông nội chuyện, ta rất bất đắc dĩ biểu thị đến bây giờ đều không có ông nội tin tức. Nếu như ông nội biết mạnh gia tình huống hiện tại, cũng không cần trốn nữa, vấn đề là bây giờ căn bản không liên lạc được hắn, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Cha nhíu mày, thấp giọng nói ra, gia gia ngươi cầm quyển sách kia 20 năm. Nội dung phía trên đoán chừng hắn cũng sớm đã nhớ thuộc lòng. Còn có chiếc kia trấn hồn quan, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, đoán chừng hắn là nghĩ bí quá hóa liều. Ông nội muốn làm gì? Ta hỏi. Cha lắc đầu, không có trả lời ta vấn đề này, suy tư một chút, nhìn ta, trầm giọng nói ra, trong mấy tháng này, Mạnh gia chết mấy người, nếu quả như thật là gia gia ngươi làm lời nói, việc này liền phiền toái. Ta nhịn 20 năm, gia gia ngươi cũng nhịn 20 năm, nếu như hắn thật quyết định ra tay với Mạnh gia, bằng thủ đoạn của hắn, Mạnh gia 20 năm trước thảm án đoán chừng lại tái diễn một lần. Ai, bây giờ nói cái này cũng vô dụng, đi một bước xem một bước đi. Lúc nói lời này, chúng ta đã đi ra đình viện, đứng đắn ta còn muốn hỏi điểm liên quan tới ông nội chuyện thời điểm, phát hiện bên ngoài đình viện cách đó không xa Mạnh Tử Dương chính mỉm cười nhìn chúng ta. Thất thúc. Mạnh Tử Dương đối cha lên tiếng chào hỏi. Cha nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, vừa vặn, Tử Dương ngươi đem ngươi đường đệ đưa ra Mạnh gia đi. Nói, cha tại bên thai ta thấp giọng nói ra, Mạnh gia không có loại lương thiện, đừng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Sau đó, cha vô vô đầu vai của ta, ôn thanh nói, đi thôi. Hắn quay người về đình viện, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất tại trong đình viện sau khi, ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Tử Dương, mỉm cười nói ra, tới tìm ta có việc. Mạnh Tử Dương nhún nhún vai, cười nói ra, huyết mạch của ngươi chấn kinh toàn bộ Mạnh gia, người khác đều tại quan sát, chỉ có ta lúc này chạy tới đứng đội ôm đùi, ta suy nghĩ gì, ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Ta cười nhẹ lắc đầu, nói ra, Mạnh gia chuyện, ta không muốn trộn rộn. Cho ngươi mượn thế mà thôi, có thể cho ta đại ca ngột ngạt, ta chính thỏa mãn. Mạnh Tử Dương đánh gãy ta, cười nói ra, ta nói qua, ta là đang đánh cược, về phần về sau có thể hay không thắng, sau này hay nói, liền xem như thua, cũng không oán. Ta nhìn thật sâu hắn một chút, nhẹ giọng nói ra, ngươi thật đúng là cái khác loại. Cũng vậy. Mạnh Tử Dương cười khổ, nói ra, Mạnh gia gia chủ vị trí cho ngươi ngươi cũng không nguyện ý muốn, ngươi so ta vẫn còn khác loại. Liếc nhau, chúng ta đồng thời nở nụ cười. Mặc kệ Mạnh Tử Dương người này đến tột cùng như thế nào, chí ít hiện tại để cho ta cảm giác người này thật đúng ta khẩu vị, tại Mạnh gia bên trong, cũng chính là hắn có thể để cho ta xem thuận mắt một chút. Nói giỡn đang lúc, chúng ta cùng nhau tại trong sơn trang hành tẩu, đi không nhanh, trên đường gặp được rất nhiều người. Nhìn thấy ta cùng Mạnh Tử Dương cười cười nói nói, một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng, những người kia thần sắc đều hết sức cổ quái. Thẳng đến đi đến cửa sơn trang thời điểm, Mạnh Tử Dương than nhẹ một tiếng, nhìn ta, cười nói ra, cảm ơn. Hắn tại cảm ơn ta bồi tiếp hắn diễn kịch, diễn cho trong sơn trang những cái kia người nhà họ Mạnh xem, ta cũng đang cố gắng phối hợp với. Ta cười cười, nói ra, theo như nhu cầu thôi, phụ thân ta bên kia, nếu là có tình huống như thế nào, gọi điện thoại cho ta. Ừm. Mạnh Tử Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đi thôi, đưa ngươi xuống núi, mang ngươi tại lĩnh Nam chơi đùa, lãnh hội một chút nơi này phong thổ. Không đợi ta đáp lại, trên đầu vai đứng Tam Túc Điểu trực tiếp mở miệng, không cần, tiểu tử ngươi trở về đi. Chúng ta còn có việc muốn làm. Ta cùng Mạnh Tử Dương đều sửng sốt một chút, Tam Túc Điểu cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù không biết Tam Túc Điểu là có ý gì, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ là có chuyện gì không muốn để cho Mạnh Tử Dương biết. Ta đối Mạnh Tử Dương cười nói ra, về sau có thời gian lại đến, đừng tiện nữa. Được thôi, thuận buồm xuôi gió. Mạnh Tử Dương hết sức thức thời không nói thêm gì, cười phất phất tay, quay người đi trở về sơn trang. Ta một mình rời đi Mạnh ra sơn trang, tự trên sườn núi xuống tới sau khi, ta nhịn không được hỏi, chúng ta còn có thể có chuyện gì. Tam Túc Điểu liếc qua Mạnh ra sơn trang phương hướng, khép mắt, thấp giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ cho rằng Mạnh ra bên trong một ít người thật sẽ làm ngươi còn sống rời đi lĩnh Nam. Trong lòng ta run lên, nhìn thoáng qua Tam Túc Điểu, trầm giọng nói ra, bọn họ dám ở chỗ này động thủ với ta. Không có cái gì có dám hay không, chỉ cần đăng giá, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, một ít người cũng biết làm ra rất điên cuồng cử động. Tam Túc Điểu than nhẹ một tiếng, nhìn ta, hừ hừ lấy nói ra, lòng người hiểm ác, tiểu tử ngươi vẫn còn tuổi còn rất trẻ, lần này nếu không phải Điểu ra cùng đi theo lĩnh Nam, ngươi cho dù có 10 đầu mệnh đều phải góp đi vào. Không tin. Chờ một lát ngươi sẽ biết. Chương 47, tội phạm truy nã. Tam Túc Điểu là đã sống không biết bao nhiêu năm lao yêu quái, tuyệt đối là cái kẻ già đời. Nó nói tới những này, đều là suy đoán của nó, ta có chút bán tín bán nghi. Theo lý thuyết, Mạnh gia lão gia chủ đều lên tiếng, cho dù có người nghĩ âm thầm nhằm vào ta, hẳn là cũng sẽ không ở Mạnh gia trong phạm vi thế lực động thủ mới đúng. Thế nhưng là, dựa theo Tam Túc Điểu nói, ta còn là không hiểu rõ nhân tính hủ bại. Cũng bởi vì ta ôm loại ý nghĩ này, cho nên của ta lòng cảnh giác liền sẽ không tự chủ được thư giãn xuống tới, nếu là thật sự có người vào lúc này âm thầm động thủ với ta, tỷ lệ thành công là cực kỳ cao. Tam Túc Điểu cố ý đẩy ra Mạnh Tử Dương, cũng là nghĩ âm thầm những người kia mau chóng đụng tới. Giết một người dân trăm người, để Mạnh ra trong sơn trang một ít người biết, hiện tại ta đã không phải bọn họ có thể tùy tiện bắt chẹt quả hờ mềm. Hạ Sơn, ta dựa theo Tam Túc Điểu nói, không có trực tiếp đi đường cái, mà là tại gập ghềnh trong đường nhỏ ghé qua. Cũng không lâu lắm, ta cảm thấy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thân thể bản năng phản ứng, ta bỗng nhiên bên đường bổ nhào, lăn vào kia rậm rạp trong bụi cỏ. Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng súng, hết sức dày đặc. Nếu là vừa mới lẫn mất chậm, đoán chừng trên người của ta đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may mà ta trong khoảng thời gian này thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều, cảm giác cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, mới có thể sớm tránh thoát. Mà nó, vậy mà thả bắn lén. Ta ghé vào trong bụi cỏ, tiểu tâm can phanh phanh trực nhảy, hận đến thẳng cắn răng. Vốn cho rằng coi như những người kia mong muốn đối ta âm thầm động thủ, tối đa cũng là mặt đối mặt cứng rắn làm, ai có thể biết vậy mà động xuống ống. Cự ly xa ám sát, đoán chừng chủ yếu cũng là sợ Tam Túc Điểu đi. Thế nào? Thấy được chưa? Điểu ra đoán đúng. Tam Túc Điểu ở trước mặt ta nháy mắt ra hiệu nhảy nhót. Ta hung hăng cắn răng, gầm nhẹ nói, tranh thủ thời gian động thủ, ta cái này tiểu thân bản nhưng gánh không được đạn bắn phá. Đang khi nói chuyện, tiếng súng tới gần, đạn bắt đầu hướng ta ẩn thân trong bụi cỏ quét tới, trong đó một viên đạn trực tiếp từ bên thai ta bay qua, mạo hiểm vạn phần. Tam Túc Điểu không có hai lời, trực tiếp một tiếng thanh thúy thanh minh, hóa thân thành tia chớp, trong nháy mắt biến mất không thấy. Theo sát lấy, ta nghe được cách đó không xa truyền đến trận trận kêu thảm thanh âm. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, tiếng súng biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Tam Túc Điểu trở về, rơi vào đầu vai của ta, đáp ý nói ra, làm sao? Ta từ trong bụi cỏ đứng dậy, hướng bên kia đi tới, nhìn thấy 5 người ngã trong vũng máu, không có khí tức. Trước ngực của bọn hắn vị trí trái tim, đều bị xuyên một cái động lớn, máu tươi cốt cốt chảy ra. 5 người này tuổi tác đều không phải là rất lớn, dung mạo hết sức lạ lẫm, ta không biết bọn họ. Ta liếc qua Tam Túc Điểu, nhẹ giọng nói ra, lưu một người sống cũng tốt ta. Chí ít có thể hỏi một chút chủ sử sau màn là ai. Tam Túc Điểu hừ một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng lườm ta một chút, nói ra, đừng ngốc, đã tới ám sát ngươi, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết ta cùng ngươi cùng nhau tình huống dưới, bọn họ căn bản cũng không có dự định còn sống trở về. Nói một cách khác, những người này đều là mạnh gia tử sĩ, bất luận nhiệm vụ thành công hay là thất bại, một khi động thủ, bọn họ đều phải chết. Ngươi vẫn còn trông cậy vào có thể từ bọn họ trong miệng moi ra lời gì tới. Mặc kệ như thế nào, lần này cũng coi là cho mạnh gia bên trong một ít người một cái cảnh cáo, đi thôi. Nhìn xem cái này năm đủ tử thi, lại nhìn một chút mạnh gia sơn trang phương hướng, ta thì thào nói ra, đừng có lại chọc tới ta, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Rời khỏi nơi này, chỉ để lại kia mấy cỗ tử thi, hoang vu tĩnh mịch. Từ Linh Nam đón xe trở về Hàng Châu, mới từ Hàng Châu nhà ga xuống xe, trên điện thoại di động của ta chính nhận được một đầu tin tức. Là Mạnh Tử Dương phát tới, phía trên chỉ có một câu, Mạnh Vũ Hành bị ông nội giam lại. Nhìn thấy cái tin tức này sau khi, ta sững sờ một chút, sau đó rõ ràng. Rời đi Mạnh ra thời điểm, những cái kia âm thầm động thủ với ta người, 89 phần 10 chính là Mạnh Tử Dương đại ca phái tới. Nếu không, lão gia chủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đóng hắn cầm đoán. Cha nói rất đúng, tên kia quả thật động thủ với ta. Mạnh Vũ Hành, ta nhớ kỹ hắn. Chuyện này trước thả một chút, về tới Hàng Châu sau khi, ta trước cho hệ phụ gọi điện thoại, nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù quốc an bộ người ở bên kia không có đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng là dù sao bọn họ cùng Mạnh ra chào hỏi. Trong điện thoại cùng hệ phụ không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, thực sự cũng không có gì tốt nói chuyện, liền cúp điện thoại. Mang theo Tam Túc Điểu, đón xe về tới giải trí phố bên kia, về tới Trung Y Quán. Trước kia ta chỉ biết là Trung Y Quán lao ra hỏa này là cái cao nhân, nhưng là lần này đi Mạnh ra sau khi, lão gia chủ chính miệng nói lao ra hỏa này không dễ chọc, liền Mạnh ra đều đối với hắn kiêng kỵ mấy phần, để lao ra hỏa này trong lòng ta địa vị không khỏi lại tăng lên một chút. Đi tới Trung Y Quán thời điểm, lão gia hỏa ngay tại chậm rãi sắt quầy hàng, nhìn thấy ta cùng Tam Túc Điểu trở về, lập tức sửng sốt một chút. Trở về nhanh như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở kia chờ lâu mấy ngày đây. Lão gia hỏa nói, trực tiếp đem trong tay khăn lau ném tới, miễn cưỡng nói ra, đã trở về, chính tranh thủ thời gian đi làm việc đi. Gia gia của ta có hay không tới qua nơi này? Ta thuận miệng hỏi một câu. Lúc đầu không trông cậy vào có thể được đến ông nội tin tức, nhưng khi ta hỏi xong câu nói này thời điểm, lão gia hỏa nhíu mày một cái, không có trực tiếp đáp lại ta. Hết sức hiển nhiên, hắn có ông nội tin tức. Tại của ta truy vấn dưới, lão gia hỏa có chút không kiên nhẫn nói ra, đừng hỏi nữa, kia lão hôn đản điên rồi, biết ngươi đi Mạnh ra sau khi, hắn liền đi. Ta mặc dù biết hắn đi chỗ nào, nhưng là sẽ không nói cho ngươi. Nói xong, lão gia hỏa chính không để ý tới ta, bưng ấm trà đến một bên thoải mái nhàn nhã đi uống trà. Ta còn muốn truy vấn thời điểm, đầu vai Tam Túc Điểu vào lúc này mổ một chút lỗ tai của ta, hướng về sau viện bên kia hết lần này tới lần khác đầu, ra hiệu ta về phía sau viện. Ta hết sức lo lắng ông nội hạ lạc, nhưng nhìn lao ra hỏa cái dạng này, đoán chừng liền xem như hỏi cũng không đùa, rất bướng bỉnh. Rơi vào đường cùng, ta theo tam túc điểu hướng về sau viện đi đến. Trong hậu viện, chọc mao lão cẩu mấy cái ra hỏa đều tại, nhìn thấy chúng ta trở về sau khi, đều là lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Tam túc điểu bay đến kia lão thụ yêu chạc cây ở trên liễu díu dùng yêu tộc ngôn ngữ nói với chúng lấy cái gì, hẳn là tiến về mạnh ra trải qua. Cũng không lâu lắm, tam túc điểu lườm ta một chút, sau đó dùng ngôn ngữ của nhân loại đối chọc mao cẩu bọn chúng nói ra, tốt rồi, kế hoạch có thể bắt đầu, tiểu tử này biểu hiện ra hồ chúng ta đoán trước, bất quá cứ như vậy, xác suất thành công cũng có thể lớn một chút. Hiện tại duy nhất nan đề chính là, chúng ta mấy cái, ai dẫn hắn đi yêu tộc tộc địa. Tam túc điểu câu nói này sau khi nói xong, bọn chúng đều trầm mặc. Ta ở một bên nghe là không hiểu ra sao, nhịn không được lên tiếng đánh vỡ trầm mặc không khí, thận trọng nói ra, ai có thể nói với ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Thay chúng ta làm một chuyện, địa điểm tại yêu tộc tộc địa trung tâm địa, sau khi chuyện thành công ngươi có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Tam túc điểu thuận miệng đơn giản giải thích một câu. Chuyện gì? Ta hỏi. Một cái tàng bảo địa, cần ngươi từ bên trong lấy ra một vật đi ra. Tam túc điểu đáp lại nói. Nó mặc dù nói đơn giản, nhưng là trực giác nói cho ta, việc này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta xem mấy vị này một chút, cười khổ nói ra, đừng nói giỡn, thực lực của các ngươi đều mạnh hơn ta có thể giúp đỡ các ngươi gấp cái gì. Tam túc điểu nháy nháy ánh mắt, than nhẹ nói ra, cái chỗ kia, chúng ta vào không được, ngươi ngược lại có thể vào, chờ đến chỗ đó sau khi, ngươi liền hiểu. Còn có, điểm trọng yếu nhất. Nói đến đây, tam túc điểu dừng một chút, thần sắc tựa hồ có chút xấu hổ, không chỉ là nó, chọc mao cẩu mấy vị thần sắc cũng là có chút điểm mất tự nhiên. Chúng ta mấy cái, đều là yêu tộc tội phạm truy nã. Chương 48, vì mẫu thân. Mặt trời lặn dư huy vẩy vào trung ý quán trong hậu viện, gió thu xào xạc, ta không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Không chỉ là thân thể lạnh, tâm đều lạnh nửa mẫu. Trước mặt ta mấy vị này, ở trong lòng ta ẩn ẩn là đại yêu đại biểu, ta đã theo bản năng đưa chúng nó trở thành yêu tộc loại kia trò chơi phong trần cường giả. Thậm chí, ta còn muốn, đi cửu mệnh yêu tộc tìm kiếm mẫu thân thời điểm, có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng. Thế nhưng là, con mẹ nó chứ vừa mới có phải hay không nghe nhầm rồi. Bọn họ, đều là yêu tộc tội phạm truy nã. Mẹ nó, lão thiên gia, không mang theo chơi như vậy ta a. Tại ta bị tin tức này đả kích có chút mất hồn mất vía thời điểm, tam túc điểu đang nói bọn chúng mấy vị quang huy sự tích. Lao thụ yêu, 200 năm trước không cẩn thận xử lý bát đại hoàng tộc một trong cửu vĩ hồ tộc thiếu tộc trưởng. Từ đó về sau vẫn bị cửu vĩ hồ tộc truy sát, cuối cùng thật sự là phiền, mới đi đến nơi này. Tiểu phi xà, 180 năm trước tham gia yêu tộc đại hội, câu đắp một cái giao tộc là lơi tiểu nương môn, một đêm sau khi, để người ta chồng bắt gian tại giường. Cuối cùng phát hiện, thông đồng cái kia nương môn là giao tộc tộc trưởng tiểu thiếp, giao tộc mặc dù nhân số ít, nhưng là sức chiến đấu siêu cường, suýt chút nữa bị người ta giết chết, cuối cùng chạy ra yêu tộc tộc địa đi tới cái này. Đáng chết miệng quả đen. Có thể nói điểm dễ nghe không? Gọi là thông đồng sao? Kia là lưỡng tình tương duyệt. Phi xà rất bất mãn tam túc điểu phỉ báng, giận dữ nói. Vâng vâng vâng, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, con rùa xem đậu xanh, vừa ý liền lên thôi. Tam túc điểu hết sức không nể mặt mũi hừ hừ lấy nói ra, người nào không biết các ngươi xà tộc tính tình, vượt qua chủng tộc yêu đương oanh oanh liệt liệt, trời sinh tính háo dâm. Mà nó, nói rồi 800 lần, lão tử không phải rắn, là thuần luồng. Phi xà nổi giận, quát tầm lên. Giáng dấp khác loại điểm mà thôi, ngươi còn dám nhắc tới gián chuyện, lao tử trở mặt với ngươi à. Phi xà là thật nổi giận, tam túc điểu không biết sống chết còn muốn trào phúng tới, một cây tinh tế nhánh cây trực tiếp quất vào tam túc điểu trên người, đánh gãy độc của nó lưới. Tam túc điểu chừng lão thụ yêu một chút, háng giọng một cái, không tiếp tục để ý phi xà, mà là nhìn về phía chọc mao lão cẩu. Cái này chính lợi hại. Tam túc điểu có chút hưng phấn nói ra, đừng nhìn nó một bộ chó ghẻ dáng vẻ. Nó thân phận thật sự thế nhưng là thương lang tộc đời trước tộc trưởng A. Bát đại hoàng tộc một trong thương lang tộc, dưới trướng to nhỏ yêu tộc tộc đàn gần trăm, tại yêu tộc bên trong là tuyệt đối chúa tể một phương A. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì... Lời của ngươi nhiều lắm. Chọc mao cẩu nhàn nhạt lườm tam túc điểu một chút, trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Tam túc điểu run run một chút, cười cười xấu hổ, ngượng ngùng ngậm miệng. Bởi vậy có thể thấy được, tam túc điểu tựa hồ tương đối e ngại chọc mao cẩu. Ta lúc này ngơ ngác nhìn bọn chúng. Thực sự không biết nên nói cái gì, ánh mắt dừng lại tại tam túc điểu trên thân, ngơ ngác hỏi, ngươi đây? Ngươi vì sao lại bị truy nã? Nghe ta hỏi lên như vậy, tam túc điểu lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý nói ra, nói lên điểu gia vậy liền lợi hại, căn bản không phải bọn chúng mấy cái có thể so. Một lần kia điểu gia tên tuổi thật là chấn kinh toàn bộ yêu tộc, đến nay yêu tộc bên trong vẫn còn lưu truyền điểu gia truyền thuyết. Tam túc điểu lời còn chưa nói hết, một bên phi xà vẫn lạnh lùng nói ra, thứ bại hoại này trộm bắt đại hoàng tộc mộ tổ, chúng ta mấy cái chỉ là bị yêu tộc một cái nào đó tộc đàn truy nã, nó là bị toàn bộ yêu tộc truy nã, một khi nó tại yêu tộc tộc địa bên trong hiển lộ chân thân, tuyệt đối sẽ bị bắt đại hoàng tộc liên thủ truy sát, không chết không thôi loại kia. Nghe phi xà vừa nói như vậy, Tam túc điểu chẳng những không có cái gì không tiện, ngược lại càng thêm đắc ý, tựa hồ rất hài lòng bản thân hành động vĩ đại. Nghe xong bọn chúng đối thoại, ta đều nhanh tuyệt vọng, một tay nâng trán, thở dài một tiếng, đau đầu nhức cả chứng toàn thân thương. Hết sức hiển nhiên, tiến về cửu mệnh yêu tộc, căn bản không trông cậy được vào bọn chúng. Đến lúc đó liền xem như có thể đi vào cửu mệnh yêu tộc tộc địa, một khi bị người phát hiện thân phận của bọn nó, vậy tuyệt đối lại náo ra nhiều loạn lớn. Có lẽ là nhìn ra trong lòng ta buồn rầu, Tam túc điểu tùy tiện nói ra, tiểu tử, không cần lo lắng, mặc dù chúng ta tại yêu tộc tộc địa bên trong không thể triển lộ chân thân, nhưng là không có nghĩa là chúng ta liền không thể mang ngươi vào yêu tộc tộc địa. Cửu mệnh yêu tộc bên kia ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối có thể để ngươi thuận thuận lợi lợi đi vào. Ừm, nát chim nói đúng. Phi xà lúc này đột nhiên chen vào nói, lườm Tam túc điểu một chút, nói ra, ta đề nghị, lần này để nát chim mang tử thần đi yêu tộc tộc địa, như thế nào? Đồng ý. Ta không có ý kiến. Lao thụ yêu cùng chọc mao cẩu đồng thời mở miệng, phi xà nhìn xem kinh ngạc Tam túc điểu, trầm giọng nói, gánh nặng đường xa, bảo trọng. Bảo đảm đại gia ngươi. Tam túc điểu giơ chân, giận mắng, lao tử đi yêu tộc tộc địa, thật sẽ bị rút gân lột ra một nồi hầm, bát đại hoàng tộc truy sát các ngươi đương đùa giỡn đúng hay không? Các ngươi có còn lương tâm hay không? Tại sao là ta? Bởi vì ngươi nói nhiều. Lao thụ yêu lời ít mà ý nhiều, một câu buồn được Tam túc điểu nói không ra lời. Nhìn vẻ mặt thất thức không cam lòng Tam túc điểu, chọc mao cẩu trầm giọng nói ra, ta và ngươi cùng đi. Nó thốt ra lời này lối ra, Tam túc điểu bọn chúng đều là kinh ngạc nhìn chọc mao cẩu một chút, tựa hồ hết sức kinh ngạc chọc mao cẩu lựa chọn. Ách, cái kia, ngươi vẫn là chớ đi. Tam túc điểu có chút chần chờ nói ra, vạn nhất đến lúc thương lang tộc bên kia. Không có chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ta đã không có trước kia bốc lửa, sẽ không náo ra loạn gì. Chọc mao cẩu đánh gãy Tam túc điểu, nhẹ giọng nói ra, mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là trong lòng luôn luôn có chút dứt bỏ không được, cho dù là len lén trở về nhìn một chút cũng tốt. Chọc mao cẩu nói xong lời nói này sau khi, Tam túc điểu bọn chúng đều trầm mặc. Mỗi người đều có một đoạn không muốn nhắc lên cố sự, hết sức hiển nhiên, chọc mao cẩu cố sự tựa hồ có chút trầm nặng. Trầm mặc một hồi, Tam túc điểu dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói với ta, được rồi, ngươi đi về trước đi. Ba ngày sau đó tới đây, chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu là ra chỗ sơ suất, vừa rồi về yêu tộc tộc địa chính bị người bao hết sủi cảo, kia thật là khóc đều không có chỗ khóc. Ta còn muốn hỏi hỏi liên quan tới bọn chúng kế hoạch chuyện, nhưng là Tam túc điểu căn bản không cho ta cơ hội, trực tiếp đem ta đuổi ra hậu viện. Ta càng nghĩ càng không thích hợp, bọn chúng cũng không thể đi chỗ, ta đi thật không có vấn đề. Kia cái gọi là bảo tàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng muốn ta từ nơi đó lấy cái gì đồ vật đi ra? Mẹ nó! Luôn cảm giác cái này Tam túc điểu không đáng tin cậy a. Bất quá, hiện tại ta còn thực sự không có cái gì khác biện pháp, đi yêu tộc tộc địa chỉ có thể trông cậy vào bọn chúng, chỉ có thể dựa theo bọn chúng nói đi làm. Rời đi hậu viện, trở lại trung y trong quán, lúc này mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần muộn. Ta cùng lao gia hỏa lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị trở về nhà trọ bên kia. Lâm rời đi thời điểm, lao gia hỏa gọi lại ta. Hậu viện mấy tên khốn kiếp kia có phải hay không cho ngươi đi yêu tộc tộc địa? Chu lão uống trà, nhà tâm thanh nói ra, cái chỗ kia, rất nguy hiểm. Ừm. Ta nghi ngờ nhìn chu lão một chút. Chu lão nhà tâm thanh nói ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi là thứ 9 bị bọn chúng chọn chúng người. Ta trước đó những người kia đâu? Nhìn xem chu lão cái kia thần sắc, trong lòng ta lập tức có dự cảm không tốt. Chết. Chu lão nhẹ giọng nói ra, không có một cái nào còn sống từ nơi đó đi ra. Trong lòng ta run lên, nhìn xem chu lão, trầm mặc. Có đi hay không? Chính ngươi quyết định. Chu lão nhìn ta, ánh mắt thâm thúy, nói ra, ngươi nếu không muốn đi, ta đi cùng mấy tên khốn kiếp kia tâm sự, bọn chúng sẽ không làm khó ngươi. Giờ khắc này, ta xác thực dâng lên không muốn đi cái kia địa phương suy nghĩ, dù sao ta còn không có ngốc đến tự tìm đường chết. Thế nhưng là, nếu như ta không đáp ứng Tam túc điểu bọn nó, ai mang ta đi yêu tộc tộc địa, ai mang ta đi cửu mệnh yêu tộc. Vẹn vẹn do dự một hồi, ta nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói với chu lão, cảm ơn ngài, mệnh ta lớn. Sẽ không có chuyện gì. Huống chi, ta còn có không thể không đi lý do. Vì mẫu thân ngươi. Chu lão đánh gãy ta. Ngài biết mẫu thân của ta sự. Ta chừng to mắt nhìn xem Chu lão, có chút kinh ngạc. Chu lão trầm ngâm một chút, giống như là làm ra quyết định gì, than nhẹ một tiếng, nói ra, đi cửu mệnh yêu tộc sau khi, nếu là có người làm khó ngươi, ngươi chính nói tên của ta. Chu Đồng, nhớ kỹ cái tên này, có lẽ có thể để cho cửu mệnh yêu tộc cho chút mặt mũi, nếu như lão gia hỏa kia còn chưa có chết. Nói xong, không đợi ta đáp lại, Chu lão trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi trung y quán, đóng cửa. Chương 49, các ngươi, qua giới. Về nhà trọ trên đường, ta trong đầu từ đầu đến cuối nghĩ đến vừa mới tại trung y quán chuyện, càng nghĩ đầu óc càng loạn, cuối cùng dứt khoát đem những vấn đề này quên sạch sành sanh. Trung y trong quán bất luận là Chu lão hay là Tam Túc Điểu bọn chúng, đều rất thần bí, mong muốn đào móc ở trong đó bí mật, còn không biết sẽ chết nhiều ít tế bào nào đây. Không chỉ là nơi này, mạnh ra bên kia cũng thế, còn có quyển kia thiên tàng, còn có trong cơ thể ta còn manh thu kia. Trong lòng của ta tựa như là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, một câu con mẹ nó giấu ở trong lòng rất lâu, cũng không biết đối với người nào chửi ra mà thôi. Con mẹ nó chứ chỉ nghĩ tới người bình thường sinh hoạt, trêu ai ghẹo ai, làm sao cái gì phá sự đều hướng trên người của ta đụng a. Hít sâu một hơi, nhìn xem dưới bóng đêm tinh không, hung hăng chỉ lên trời khoa tay một cây ngón giữa. Lao thiên gia, có bản lĩnh chính đùa chơi chết ta, ngươi nếu là không đem ta giết chết, sớm tối có trời ta sẽ đem ngươi đâm cho lỗ thủng đi ra, tuyệt đối là hoa cúc mang huyết cái chủng loại kia. Không lời phát tiết một chút, cảm giác tâm tình tốt một chút, bước nhanh đi vào nhà trọ cư xá. Đi tới nhà trọ bên ngoài, nghĩ đến Chu Thiến trong nhà sau khi, trên mặt của ta không tự kìm hãm được lộ ra có chút mỉm cười. Nho nhỏ một gian nhà trọ. Mặc dù chúng ta ở chung thời gian không dài, mặc dù giữa chúng ta chưa có xác định quan hệ thế nào, nhưng là trong đoạn thời gian này, xác thực có loại tình lữ gian mập mờ pha tạp trong đó. Không có cái gì vừa thấy đã yêu, không có cái gì tim đập thình thịch, hết thảy đều giống như vậy tự nhiên, chính là ở giữa màng giấy kia còn không có xuyên phá mà thôi. Bất quá, dựa theo loại tình huống này đi, đoán chừng cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước kia, có lẽ ta lại để ý Chu Thiến hút máu tình huống, nhưng là từ mạnh ra trở về sau khi... Trong lòng ta đã sớm không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì, ta cũng không phải là thuần huyết nhân loại, xem như một nửa yêu đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù trong lòng cũng hết sức đắng chát, nhưng là sự thật chính là như vậy. Cái này đồ gây rối vận mệnh a. Lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, thân thể của ta bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào khóa cửa vị trí. Khóa cửa, có bị nảy ra vết tích. Vết tích rất nhạt, nếu là không chú ý, căn bản không nhìn thấy. Vào trộm. Ta nhíu mày, trong mắt hiện lên hàn mang, nếu là thật sự có mắt không mở mao tặc tới đây chuẩn vào trong nảy ra khóa, vậy thật đúng là không biết sống chết. Ta nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, không có mở đèn. Chẳng lẽ Chu Thiến không ở nhà? Thời gian này, đoán chừng là đi ra ngoài ăn cơm đi. Ta không có mở đèn, rón rén đi vào nhà trọ, trong bóng tối, ẩn ẩn nhìn thấy phòng khách bị lật được loạn thất bát tao. Tình cảnh này, để cho ta chân mày nhíu chặt hơn, thân thể căng cứng. Hướng phòng ngủ bên kia lặng lẽ đi đến. Phòng ngủ của ta mở rộng ra cửa, đồng dạng là bị lật được loạn thất bát tao. Chu Thiến căn phòng cũng là như thế, thượng vàng hạ cám đồ vật rơi đầy đất. Ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ, còn lại cuối cùng một gian phòng cửa phòng khép, không biết kia mao tặc có phải hay không tại cái kia căn phòng.